Lạc Dương bị nữ đế một lời nói nói đầu không phải đầu chân không phải chân, làm sao cái ý tứ à, làm sao nghe không hiểu à. Không phải nữ đế bệ hạ, ngài lão nhân ra là có ý gì à, vô duyên vô cớ đưa ta vật chân quý như vậy không được tốt đi. Lạc Dương một phát bắt được cái kia đế kiếm, còn ưỡn lấy cái mặt hỏi. Hừ, thật không hổ là cái kia người chết hậu nhân, này tấm tham tiền là nhất mạch tương thừa. Nữ đế một tay lấy đế kiếm đoạt lại, ngươi không muốn cho nữ hoa, dù sao phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Nhan Tinh Ngữ xấu hổ không được, bất quá vẫn là thân thủ nhận lấy đế kiếm, cái này cũng đã nói lên nàng thừa nhận chính mình cùng Lạc Dương là một đôi, đem Lạc Dương cho vui không được. Đưa xong bảo bối về sau nữ đế thân thể chấn động, Lạc Dương chỉ cảm thấy mình nhiệt huyết sôi trào, theo thực chất bên trong sinh ra một loại cảm giác thân thiết đến, huyết mạch tại rung động, lại bị nữ tử cho dắt dẫn động. Cuối cùng nồng đậm đến cực hạn huyết khí từ thiên linh cái kia phun tới, hóa thành 10 đầu ngư long vây quanh nữ đế vần quanh, lại có một loại con cháu lượn quanh đầu gối cảm giác. Ha ha, quả là thế, huyết mạch của ngươi rất tinh khiết mà nồng đậm a. Nữ đế hào sảng cười to, không sai, tiểu gia hỏa ngươi có thể phải thật tốt tu luyện, chúng ta còn có gặp lại thời gian. Không giống nhau Lạc Dương hỏi ra chính mình vấn đề, nữ đế phân hồn thì đã đến cực hạn, thổi phù một tiếng tan thành mây khói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Lạc Dương không thể làm gì nói, ta nhớ qua cùng nữ đế bệ hạ có liên hệ máu mủ, có thể nàng là trăm vạn năm trước nhân vật a, chẳng lẽ là ta lão tổ nãi nãi? Ngươi quản nhiều như vậy, có thể cùng loại này anh hùng dính líu quan hệ ngươi thì vụng trộm vui đi. Nhan Tinh Ngữ đem đế kiếm nhét vào Lạc Dương trong tay, cái này đế kiếm quá chân quý, vẫn là ngươi cầm lấy đi. Không sao, lão tổ mãi mãi đưa cho ta nàng dâu, ngươi cầm lấy không vừa vặn sao? Lạc Dương một mặt nụ cười sán lạ, đem cái kia đế kiếm một lần nữa cho Nhan Tinh Ngữ. Ai là ngươi nàng dâu, đừng nói lung tung. Cẩn thận chuột lưỡi, đầu, người ta còn không quyết định gả cho ngươi đây. Nhan Tinh Ngữ mắt to nháy một cái. Ngươi không gả cho ta gả cho ai à, còn thẹn thùng đâu, ngươi nhìn ta thì không sợ xấu hổ, yên tâm đi, ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Lạc Dương vũ bộ ngực nói ra. Cả một đời tốt với ta, ta liền ngươi đến cùng là ai cũng không biết đâu, Phương Tử Điện cái tên này chỉ sợ đều là giả đi, ta không tin Phương trưởng lão hậu bối hội có nhiều như vậy đồ tốt. Nhan Tinh Ngữ hừ hừ hai tiếng nói ra. Lạc Dương gãi đầu một cái, tốt, ta thẳng thắn còn không được gả trước đó không nói là còn chưa đến thời điểm. Ta lo lắng muốn là nói ngươi thì không để ý tới ta, hiện tại tốt, nàng dâu tới tay thì không sợ chạy. Nhan Tinh Ngữ nghe xong thì không cao hứng, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ lại vẫn là cái gì cường đạo, hái hoa tặc cái gì? Lạc Dương nhún vai, so cái kia còn hỏng bét, tựa như ngươi nói, Phương Tử Điện căn bản không phải tên thật của ta, ta kỳ thực họ Lạc, tên một chữ một cái Dương chữ, mà lại đây cũng không phải là ta diện mục thật sự. Lạc Dương bộ mặt nhúc nhích khôi phục diện mục thật sự, biến đến càng thêm tuấn giật anh tuấn. Cả người khí chất cũng biến thành càng thêm lộng lẫy cùng sắc bén. Lạc Dương, còn cùng đế quốc hoàng đế trùng tên a. Nhan Tinh Ngữ nhếch miệng, bộ mặt thật sự ngược lại là so trước kia càng thuận mắt, a, ngươi mặt mũi này ta nhớ qua ở nơi nào nhìn qua a. Mấy hơi thở về sau Nhan Tinh Ngữ ánh mắt đều mở to, khó có thể tin chỉ Lạc Dương nói ra, ngươi thật là đại hán đế quốc hoàng đế, trên danh nghĩa cửu ngũ chí tôn, cái kia hoàng đế bù nhìn. Lạc Dương cười khổ gật đầu một cái, không sai, chỉ sợ ta cũng là hoàng đế. Chỉ bất quá khôi lô cái từ này chẳng mấy chốc sẽ bị lấy xuống. Nghe được Lạc Dương chính miệng thừa nhận, Nhan Tinh Ngữ sắc mặt không ngừng biến hóa, tràn đầy phức tạp cùng đấu tranh, một khỏa yên tâm loạn không được, cả người đều kém chút ngộng ở nơi đó. Ngươi là ai cũng có thể, cho dù là cường đạo, nhưng vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác cũng là người kia đâu? Vì cái gì? Nhan Tinh Ngữ mí mắt hồng hồng, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Lạc Dương thở dài, tạo hóa trêu người, ta hết lần này tới lần khác cũng là hắn. Nhưng là cái này lại như thế nào, chẳng lẽ hoàng đế không tốt sao? Ngươi tại sao muốn đối với hắn có thành kiến? Không phải ta có thành kiến, chẳng lẽ ngươi không biết đại hán đế quốc tông môn cùng triều đình như nước với lửa, chúng ta là địch nhân a, làm sao có thể cùng một chỗ? Nhan Tinh Ngữ khóc dòng nói. Lạc Dương lắc đầu, lộ ra đến vô cùng kiên định, thì tính sao, thiên đạo khoảng cách cũng đỡ không nổi chúng ta tình ý. Chớ đừng nói chi là cái này nho nhỏ cừu hận, lại nói triều đình cùng tông môn ở giữa vốn là không có thâm cừu đại hận. Chẳng qua là tranh đoạt lợi ích thôi, mà lại triều đình cũng có thể cùng tông môn hài hòa ở chung, ngươi tỷ như phương Nam Đại Ly đế quốc không liền làm rất tốt mà. Ta làm hoàng đế đều có thể không để ý đây hết thảy, đánh vỡ loại này rào, chẳng lẽ ngươi lại không được sao? Lạc Dương tiến về phía trước một bước bắt lấy Nhan Tinh Ngữ vai. Giữa chúng ta cũng không có cái gì không thể nào ngăn cách, chỉ là nhìn ngươi có muốn hay không. Ta ở chỗ này hướng ngươi hứa hẹn, tông môn cùng triều đình quan hệ nhất định sẽ biến tốt. Nhan Tinh Ngữ cũng không giống từ bỏ Lạc Dương. tại Lạc Dương lao ra vì nàng ngăn trở huyết tộc thủ lĩnh thời điểm nàng thì biết mình cả đời này một trái tim đều thuộc về trước mặt nam nhân này. Ngươi xác định? Nhan Tinh Ngữ ủy khuất mà hỏi. Hạ Nguyệt Tông là nhà của ta, sư tôn thì muốn phụ thân của ta mở dạng, ta không thể mất đi bọn họ. Ngươi yên tâm đi, ngoan ngoãn, phải biết ta thế nhưng là hoàng đế, cùng Hạ Nguyệt Tông ở Trung Hòa Thuận chẳng qua là một câu nói của ta. Bất quá ngươi cũng muốn để cổ tông chủ cải biến đối triều đình cách nhìn. Lạc Dương chăm chú đem Nhan Tinh Ngữ ôm vào trong ngực, cảm thụ được loại này ôn hương nhuyễn ngọc, nghe cái kia nhàn nhạt mùi thơm, toàn bộ linh hồn của con người đều viên mãn, loại kia cảm giác thật không thể dùng lời nói để diễn tả. Giống như là đại mùa hè uống ướp lạnh nước ô mai, giữa mùa đông ngâm suối nước nóng một dạng, ôm ấp lấy nàng thì phảng phất giống như ôm toàn bộ thế giới. Nhan Tinh Ngữ ôn nhu như nước, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, đem trán dựa vào Lạc Dương kiên cố có lực trên lồng ngực. Nghe nói trên triều đình ba vân quỷ quyệt, những cái kia vương gia, đại thần đều cùng ăn thịt không nhả xương đói giống như lang, ngươi có thể ứng phó tới sao mà lại nghe nói một tháng sau ngươi liền muốn đi hải tộc tố hạt nhân, nhiều nguy hiểm a. Chương 82, lộ ra kế hoạch, lật đến bên ngoài. Lạc Dương tự tin cười, yên tâm đi, trên triều đình sự tình ta đã xử lý không sai biệt lắm, nắm chắc thắng lợi trong tay. Những lao gia hỏa kia đã không làm gì được ta. Bất quá hải tộc hành trình thật đúng là nguy hiểm trùng điệp. Cái kia mình có thể không đi được không? Nhan Tinh Ngữ ngẩng đầu lên tràn ngập cầu xin thâm tình ngóng nhìn, chúng ta tìm chim hót hoa nở địa phương đi bắt đầu ẩn cư, qua chính chúng ta cuộc sống tạm bợ không tốt sao? Lạc Dương nhẹ nhàng vuốt ve qua nàng nhu thuận tóc, dùng nhu hỏa ngữ khí nói ra, Tinh Ngữ ngươi đừng quên, ta thế nhưng là hoàng đế, nhất quốc chi chủ. Trên người của ta gánh vác lấy đại hán đế quốc vận mệnh, ngàn vạn lê dân bách tính vận mệnh. Lần này nếu như ta không đi hải tộc tố hạt nhân, hoàn toàn chính xác có thể bình an, đồng thời cùng ngươi vượt qua hạnh phúc khoái lạc thời gian. Nhưng là nói như vậy làm tức giận hải tộc, đại quân tiếp cận, đại hán đế quốc muốn sinh linh đổ thán. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người hội chết oan chết uổng, bao nhiêu gia đình vợ con ly tán, bao nhiêu chúng ta dạng này ân ái tiểu tình lữ táng thân biển máu, cho nên ta phải đi. Tựa như nữ đế một dạng, biết rõ địch nhân hồng thủy manh thú một dạng cường đại, vẫn là mang theo trách nhiệm mà đến, liều chết nhất chiến, đây chính là đế vương trách nhiệm. Nhan Tinh Ngữ quay hàm trống trống, có chút xấu hổ. Nguyên lai tố hoàng đế nhiều như vậy trách nhiệm à, ta còn tưởng rằng cũng là mỗi ngày sống phong túng, xong việc hậu cung 3.000 mỹ nữ rong chơi bùi hoa đây. Nào có đơn giản như vậy, còn có khác nói cái gì hậu cung giai lệ, ta hậu cung tất cả phi tử đều là trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Cho nên ta tiên hạ thủ vi cường, hết thể làm thịt. Về sau a có ngươi là đủ rồi, hậu cung 3.000 coi như xong đi, vẫn không qua nổi a. Lạc Dương than dài một tiếng nói ra. Hải tộc đến cùng có bao nhiêu hung hiểm? Ngươi có mấy phần chắc chắn, không được ta đưa ngươi đi. Nhan Tinh Ngữ một khi minh bạch định vị của mình thì khắp nơi vì Lạc Dương suy nghĩ. Lạc Dương nói, hải tộc mạnh xa siêu đại hán, liền xem như 1.000 cái 10.000 đại hán đều không phải là đối thủ của bọn họ. Trong lịch sử hải tộc từng có qua 8 lần đại quy mô công thành, mỗi một lần chúng ta đều là thương vong thảm trọng. Đế đội bị thương nặng, hải tộc theo đường sông xâm lấn đến nội địa, cướp giật vô số dân chúng xem như lương thực, thật sự là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngàn dặm không có người ở. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G. Ta cũng biết việc này, lúc đó chúng ta thập đại tông môn toàn bộ xuất thủ đối kháng hải tộc, che chở không ít người đâu. Nhan Tinh Ngữ có chút đắc ý nói. Lạc Dương lại trợn trắng mắt, nguyên lai các ngươi trong điện tịch là như thế ghi lại. Nói cho ngươi đi, ngươi bị lừa. Lúc đó thực tình ngăn cản hải tộc chính là đại quân đế quốc, nhưng là bọn họ thảm bị thương nặng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà thập đại tông môn thừa cơ xuất thủ trắng trợn cướp bóc. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, công thành đoạt đất, đem rất nhiều nơi chia làm tài sản riêng. A không thể nào, chúng ta tông môn sẽ không như thế vô sỉ, đây là tà đạo hành động, ngươi nhất định là bị che đậy. Nhan Tinh Ngữ lắc đầu, rất hiển nhiên không tin. Lạc Dương cười lạnh nói, ngươi đừng quên thân phận của ta, ta thế nhưng là đế quốc hoàng đế, tiếp xúc đến điển tịch đều là chuẩn xác nhất. Cho nên ta nói cho ngươi đều là sự thật. Còn có mấy lần trước hải tộc xâm lấn đều là như thế. Thiên hạ Cửu Châu các đại tông môn cơ hồ đều tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp bóc lợi ích, căn bản không quản bách tính chết sống. Thậm chí vì tư nguyên còn ra tay đánh nhau. Các ngươi Hạo Nguyệt Tông có phải hay không có một khối tư sản gọi là Minh Nguyệt Vịnh, cái kia chính là trước một lần hải tộc xâm lấn thời điểm các ngươi theo đế quốc trong tay cưỡng ép đoạt lấy đi. Vì đoạt cái này mảnh địa bàn các ngươi Hạo Nguyệt Tông cùng Triều Dương Tông tiến hành một phen huyết chiến, bị liên lụy mà chết bách tính thì có mấy triệu, còn ra tay phù hộ bách tính. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nói lên cái này Lạc Dương liền tức giận, các ngươi tông môn những người nắm quyền kia còn thật dám nói à, thối miệng hơi mở thì đổi trắng thay đen. Ngươi đi hỏi một chút ngươi sư tôn, năm đó lần kia nhân yêu đại chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thái Tông Hoàng đế ngự giá thân trình, ngăn cản yêu tộc đại quân xâm lấn, ác chiến 13 năm, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, chết đi tướng sĩ chồng chất lên đều có thể hóa thành vạn lý trường thành. Có thể tông môn cường giả đâu, không những không ra tay giúp đỡ ngược lại cùng yêu tộc cấu kết, xuất thủ đánh lén đại quân, săn giết đế quốc cao thủ, làm năm đó trận chiến kia đại bại thua thiệt. Yêu tộc đại quân tiến quân thần tốc, ba châu 176 phủ luân hãm, có đại yêu đi đổ thành, một cái miệng đến trăm vạn mà tính con dân thì toàn bộ bị thôn phệ, quá thẳng rồi, ngắn ngủi 10 ngày thì có ngàn tỷ tính bách tính bi thảm đổ sát. Mà tông môn đạt được chỗ tốt, đệ nhất cũng là triều đình lực lượng yếu bất bọn họ có thể tới đứng ngang hàng. Mà lại Vũ Tông cái vị kia Vũ Thánh Nhân càng là theo yêu tộc cái kia bên trong đạt được một viên thuốc mới đột phá đạo đài cảnh giới. Ngươi kính yêu nhất tông môn thế giới xa xa so ta nói tới còn muốn dơ bẩn, ngươi không tin có thể đi hỏi sư tôn của ngươi, hắn nhất định biết. Ngươi hỏi một chút hắn, ta nói đến cùng phải hay không thật. Nhan Tinh Ngữ làm bộ đáng thương giật giật Lạc Dương tay áo, tốt, ngươi đừng nóng giận, là ta trách oan triều đình còn không được sao, ta về sau theo ngươi đứng tại mặt trận thống nhất, cũng nói phục sư tôn theo ngươi đứng tại mặt trận thống nhất thế nào. Cái này là được rồi, đây mới là ta Lạc Dương tốt nàng dâu a. Lạc Dương cười ha ha, cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai người thông qua độn linh phủ theo khắc một bên chui ra ngoài, tách rời vào thời khắc này, tuy nhiên không muốn cũng chỉ có thể tách ra, một cái hồi tông môn, một cái hồi triều đình. Lạc Dương dặn dò Nhan Tinh Ngữ thế giới dưới lòng đất sự tình không nên tùy tiện nói ra, đặc biệt là thân phận của hắn sự tình tạm thời còn muốn giữ bí mật. Cái kia linh thạch mỏ quặng làm như thế nào đào còn thế nào đào, dù sao đào trên vạn năm đều không có việc gì nhiều đào mấy ngày cũng tổn hại thương tổn không có bao nhiêu phù văn. Chớ đừng nói chi là bây giờ còn có Bạch Mi tiểu hòa thượng kim bát, lượng giới thông đạo tạm thời là an toàn. Hiện tại Nhan Tinh Ngữ nhiệm vụ cũng là đem huyết tộc sự tình bí mật nói cho Cổ Sơn Hà, để hắn tra tìm ẩn tàng trong đám người huyết tộc, rất có thể thì hỗn tạp tại thập đại tông môn bên trong. Mà Cổ Sơn Hà là một cái người chính trực, điểm này Lạc Dương rất tin tưởng phán đoán của mình, đương nhiên hắn cũng không toàn bộ đem hy vọng ký thác vào Cổ Sơn Hà trên thân. Nói đùa, làm chuyện loại này tốt nhất không phải liền là cẩm y vệ à? Hắn đã sớm bí mật truyền tin tức, để cẩm y vệ toàn lực ứng phó tra tìm người này, đồng thời sưu tập năm đó đại chiến sự tình. Cẩm y vệ hiệu suất cũng là cao, mấy cái ngày liền đem lúc trước cái kia một trận đại chiến tra ra vụ vặt, nhưng là còn vô cùng mơ hồ, tựa hồ là có người cố ý đem một trận chiến này cho xóa đi. Mà vị kia nữ đế thân phận cũng bị Lạc Dương tra ra, chính là trăm vạn năm trước Ma Vân Hoàng Triều chi chủ, nhưng là năm đó nàng quyết chiến tà linh giáo cao thủ, tung tích không rõ. Mà nàng lại không có con nối dõi. Cho nên hoàng vị thì rơi vào bên ngoài trong tay của người, cũng ngay tại lúc này Ma Vân Hoàng Triều quốc chủ một mạch trong tay. Đã nữ đế không có con nối dõi, cái kia nàng làm sao có thể dẫn dắt động chấm huyết mạch, trong này có vấn đề. Khả năng nàng con nối dõi cũng không có bị ngoại nhân biết được, lưu lạc dân gian cũng có khả năng. Lạc Dương đối với đã có tư liệu không ngừng suy nghĩ, càng nghĩ thì càng cảm thấy mình cùng nữ đế có trực hệ huyết mạch quan hệ, bởi vì Đại Hán khai quốc hoàng đế lai lịch cũng vô cùng thần bí. Nhoáng một cái cũng là mùng 1 tháng 8, lại là chính thức đại hướng thời gian, Lạc Dương tại cung nữ hầu hạ phía dưới mặc chỉnh tề, hành hoàng long bảo phía trên 99 điều chân long nối tiếp nhau không nghỉ. Đầu hắn mang 12 lưu quan, thân mang long bảo, chân đạp tử kim xuyên vân dày, phía bên phải huyền mỹ ngọc, bên trái thiên tử kiếm, rất có một phen thiên tử uy nghi. Hắn anh tư bất phàm, ánh mắt sáng ngời có thần, ấn trên thân kiếm điện, hai bên văn võ bá quan đã sớm cung kính chờ ở chỗ đó, mà Lạc Dương liền từ giữa ở giữa đi qua. Tại đàn tê phía trên long ỷ ngồi ngay ngắn. Sơn hô vạn tuế đã xong, Lạc Dương mở miệng để chư vị ái khanh bình thân, hết thể lộ ra cùng trước đó không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là Bạch Vũ Hầu, Thiết Kiếm Hầu các loại trung thần lại nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hôm nay hoàng đế bệ hạ muốn ủng hộ thẳng lưng cán tố chi tôn. Binh bộ thượng thư ở đâu? Lạc Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Một cái tóc trắng xóa lao nhân run run rẩy rẩy đi ra, khởi bẩm nô hoàng, lao thần tại. Sau nửa tháng chấm liền muốn lên đường tiến về hải tộc. Trước khi đi không yên lòng, chấm muốn hỏi một chút chấm tướng sĩ đến cùng có bao nhiêu. Vừa nghe đến Lạc Dương cha hỏi lão đại nhân cơ hồ khóc lên, là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lòng chua xót khó lường. Hoàng thượng à, ngài lời này hỏi một chút lão thần sẽ phải ngược lại kể khổ. Bệ hạ, ta khuyên ngài vẫn là nhanh chóng xóa thần cái này binh bộ đi. Chỉ còn trên danh nghĩa A cũng là cái thùng rỗng, tất cả binh quyền đều tại chư vị vương gia, hầu gia trong tay, hoàng thượng ngài hổ phù cũng là cái bài trí A. Căn bản điều không động được một binh một tốt, muốn điều binh ngoại trừ thánh chỉ cùng hổ phụ, còn cần chư vị vương gia, hầu gia thủ lệnh mới được a. Hoang đường, chấm mới là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ trung chủ, chẳng lẽ liền lính của mình đều không quản được sao? Lạc Dương giận tí mặt, đem trước mặt long án thư kém chút cho đập nát. Chư vị vương gia, hầu gia, hôm nay chấm liền muốn chỉnh đốn một chút triều cương. Mời các ngươi cầm trong tay binh quyền đều giao ra đem, thống nhất thu về đến chấm trong tay. Thần Bạch Vũ Hầu tuân chỉ, đây là thần hổ phù, giao cho hoàng đế bệ hạ bảo quản. Bạch Vũ Hầu cái thứ nhất đứng dậy, phổ thông quỳ xuống, đem nửa mảnh hổ phù thật cao dơ lên. Thần Thiết Kiếm Hầu tuân chỉ, đây là thần hổ phù, giao cho thánh thượng bảo quản. Thiết Kiếm Hầu ngay sau đó cũng vọt ra, lúc này quỳ xuống, đồng dạng đem nửa mảnh hổ phù thật cao dơ lên. Nhưng là trừ hai người này sau khi đi ra thì không còn có người xuất hiện, trên triều đình nhất thời tẻ ngắt lên, lộ ra vô cùng xấu hổ. Cửu Châu Vương cùng An Quốc Vương đâu ngồi tại Thêu Đôn phía trên bình chân như vậy nhìn lấy Lạc Dương, cười lạnh liên tục, một bộ trào phúng dáng vẻ, đến mức Thiết Thành Vương mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Thủ hạ bọn hắn những cái kia hầu ra cũng đều khinh thường nở nụ cười, thậm chí có chút còn cản rỡ quát hỏi Lạc Dương. Bệ hạ, cái này binh quyền ở tại chúng ta trong tay chẳng lẽ không được không? Những năm này bản hầu vì đế quốc là cúc cung tận tụy, mang binh chết thì mới dừng, chẳng lẽ bệ hạ muốn tự hủy vạn lý trường thành không thành? Nhân Võ Hầu một bộ bi phẫn bộ dáng, đứng ra đầy bụng ủy khuất nói. Đi bệ hạ, ngươi cũng đừng đến một bộ này, binh quyền trong tay ta thật tốt, ngươi a cái kia làm sao thì làm đi. Anh Vũ Hầu căn bản không cho Lạc Dương mặt mũi, lắc lắc không nhịn được nói. Không sai. Thái Võ Hầu tiếp lời nói, dù sao rất nhanh ngươi liền muốn đi hải tộc sinh hoạt, thế giới phồn hoa này ngươi là cần muốn xem thật kỹ một chút, có gì thích cô nương hay xảy ra chơi hoa. Có gì vui vui mừng ăn liền đi ăn nhiều một chút, bằng không về sau nhưng là không còn cơ hội đi, dù sao đi hải tộc ngươi chính là tù nhân, mà không phải hoàng đế bệ hạ. Thái Võ Hầu ngươi im ngay, thật là đại nghịch bất đạo, chỉ bằng ngươi một câu nói kia liền có thể chu ngươi cựu tộc. Thiết Kiếm Hầu chỗ nào nhịn được, lúc này cả giận nói. Chu cựu tộc, tốt, đến a. Không biết là ngươi Thiết Kiếm Hầu động thủ đâu? Vẫn là ngươi tôn kính cẩu thí hoàng đế động thủ? Thái Võ Hầu cao ngẩng đầu, bổ nhào gà một dạng. Bệ hạ, Thiết Kiếm Hầu tuổi tác đã cao, ta nhìn ngài vẫn là tranh thủ thời gian thả hắn về nhà dưỡng lao đi, nếu không làm bị thương cánh tay chân có thể sẽ không tốt. Chương 83, An Quốc phản loạn, lấy trứng chọi đá. Thiên Võ Hầu cũng đứng dậy, bệ hạ, thần đồng ý Bạch Vũ Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu giao ra binh quyền, bọn họ binh quyền thì phân cho chúng ta là có thể. Ngài yên tâm, chỉ cần có chúng ta tại Đại Hán Giang Sơn liền sẽ không lật úp. Tứ Phương Hầu gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, Hoàng thượng à, ngài thì ngoan ngoãn đi hải tộc tố hạt nhân, chúng ta giúp ngươi quản lý Giang Sơn. Còn Thiết Kiếm Hầu cùng Bạch Vũ Hầu thì để bọn hắn về nhà dưỡng lao đi. Các ngươi lớn mật. Thiết Kiếm Hầu kém chút bị tức chết, giận sôi lên, kém chút tại chỗ vừa muốn rút kiếm liều mạng với bọn hắn, tốt xấu bị Bạch Vũ Hầu đè lại. Có đúng không, các ngươi đây là tại uy hiếp chấm a? Lạc Dương mặt giãn ra nở nụ cười, có loại à, thật sự là chấm tốt thần tử, đại hán trung thần tướng tài. Đã như vậy các ngươi thì hết thảy đem quyền lực giao ra đem. Anh Vũ Hầu theo ngươi bắt đầu, đem 300 vạn đại quân hổ phù cho chấm giao ra. Lạc Dương vượt lên trước hướng anh Vũ Hầu làm khó dễ. Anh Vũ Hầu cao gầy thân thể đứng thẳng tắp, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Lạc Dương, bản hầu không giao thì thế nào ngươi có thể làm khó dễ được ta? Không giao, cái kia chính là kháng chỉ bất tuân, vậy sẽ phải chết. Lạc Dương thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng toàn bộ đại điện, chấm đã khởi động trung ương tử khí điện trận pháp, người nào không giao ra binh quyền cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài. Anh Vũ Hầu kháng chỉ bất tuân, chống đối làm nhục chấm, Bạch Vũ Hầu, Thiết Kiếm Hầu, bắt hắn lại cho ta, giải quyết tại chỗ. Như là đã lộ ra kế hoạch cũng không có không muốn tại che giấu, Lạc Dương trực tiếp hạ lệnh tru sát anh Vũ Hầu. Thiết Kiếm Hầu cùng Bạch Vũ Hầu tự nhiên tuân mệnh, kim cương 6 tầng lực lượng tỏa ra, liền muốn đuổi bắt anh Vũ Hầu. Lạc Dương ngươi điên rồi phải không? Đã ngươi không muốn sau cùng tôn nghiêm cái kia nhị ca cũng không cần thiết lại theo ngươi diễn tiếp, từ hôm nay trở đi bản vương muốn đem ngươi giam lỏng. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G-G. Sau đó trực tiếp đem ngươi đưa đến hải tộc bên trong, mà vị hoàng đế này thì giao cho đức cao vọng trọng hoàng thúc đi làm. An Quốc Vương cũng không đốc, hắn không có nói tự mình làm hoàng đế, mà chính là nói để Cửu Châu Vương tố hoàng đế, trực tiếp đem hắn cũng cho kéo xuống nước. Cửu Châu Vương lão mà thành tình, cái gì nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này khoát tay nói, cái này làm sao có thể, An Quốc Vương là tiên hoàng thân sinh con nối dõi, tố hoàng đế mới là chân lý. Mà lại hiện tại thanh quân chắc mới là trọng yếu nhất, đem Thiết Kiếm Hầu cùng Bạch Vũ Hầu cầm xuống, ngay tại chỗ giết chết. Mà bản vương là sẽ không đối bệ hạ động thủ, dù sao hắn nhưng là chúng ta bây giờ đích chân chủ. Cửu Châu Vương đáo loại trình độ này còn không chịu xuất thủ, muốn để An Quốc Vương thừa gánh trọng trách này. Nói hay lắm, hết thể liền theo hoàng thúc nói làm. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười. Hoàn toàn đem Lạc Dương trở thành cái thất gỗ phía trên thịt cá, mặc cho bọn họ xâm lược. Động thủ. An Quốc Vương ra lệnh một tiếng, hắn thủ hạ bốn vị hầu ra như lang như hổ thì muốn xông ra đến, đem Thiết Kiếm Hầu cùng Bạch Vũ Hầu tru sát, diệt đi Lạc Dương tất cả dòng chính thế lực. Nhưng lúc này thời điểm dị biến phát sinh, anh Vũ Hầu bên người Tứ Tượng Hầu ra đồng loạt ra tay, bốn vị kim cương 6 tầng viên mãn ngạch cao thủ đồng loạt ra tay, lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng. Anh Vũ Hầu một hoàng công còn chưa hề dùng tới đến thì bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp bị trấn áp, phong ấn chặt đan điền, bao tải một dạng thì cho ném xuống đất, khẽ phủ phủ một thanh âm vang lên. Mà Thái Võ Hầu cũng gặp phải tình huống giống nhau, đối phó hắn là Thiết Thành Vương thủ hạ nguyên bản ba vị hầu gia, Liệt Vũ Hầu, Bình Luận Hầu, Uy Viễn Hầu đồng loạt ra tay. Ba người hoàn toàn trấn áp Thái Võ Hầu, đánh hắn nói không ra lời, trong chớp mắt đem hắn trấn áp lại, đồng dạng phong ấn đan điền cho ném xuống đất. Mà Thiết Kiếm Hầu, Bạch Vũ Hầu đói giống như lang xông tới, cuốn lấy Dũng Võ Hầu, hai người hợp lực trong nháy mắt chiếm thượng phong, mà Cấm Quân thống lĩnh Quách Tuyển cũng đông nhiên làm khó dễ. Dũng Võ Hầu bị đánh choáng váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao nhiều người như vậy đến vây công chính mình a? Hắn sắc thân đỉnh vừa ngưng tụ ra một nửa thì bị đánh tan, một cái hô hấp về sau giống như chó chết vậy cho ném ra ngoài. Nhân Võ Hầu diễn hóa Thanh Liên kiếm pháp, một đóa to lớn thanh sắc liên hoa đem hắn cho một mực bao vây lại, bảo vệ giọt nước không lọt. Nhưng là căn bản là vô dụng, Tứ Tượng Hầu cùng một chỗ hướng về hắn xuất thủ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ giữa trời phấn khởi, đem hắn cho phong tỏa ngăn cản, thật nhanh phá hủy lấy Nhân Võ Hầu liên hoa. Nếu như nói Nhân Võ Hầu gặp phải bốn người trong đó bất kỳ một cái nào đều có thể lực lượng ngang nhau, gặp phải hai cái đều có thể toàn thân trở ra, nhưng gặp phải ba cái liền muốn luống cuống tay chân, bốn cái cùng tiến lên liền muốn chửi mẹ. Mà chủ tử của bọn hắn An Quốc Vương cũng không chịu nổi, hắn bị Thiết Thành Vương đánh lén, kém chút bị một đao xuyên thủng, ở nơi đó ôm bụng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lao Tam, ngươi điên rồi sao, làm cái gì? An Quốc Vương triều lấy Thiết Thành Vương điên cuồng giống to, gương mặt dữ tợn. Nhưng là Thiết Thành Vương căn bản không cùng hắn nói nhảm, vương giả cửu đao dùng đến liền đem hắn cho bao phủ lại, để hắn trích tinh thủ không có đất dụng võ chút nào. Mà ngay sau đó Thiết Kiếm Hầu, Bạch Vũ Hầu, Bình Luận Hầu, Liệt Vũ Hầu, Uy Viễn Hầu thì vọt lên, lanh lợi cũng là một trận đánh lung tung. An Quốc Vương bị đánh no đòn một trận, căn bản không phải đối thủ, đánh té xuống đất, cũng bị phong ấn đan điền, còn tại cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy. Nhân Võ Hầu cũng thất bại, liên hoa từng mảnh bay xuống, bị bắt lại ấn trên mặt đất. Linh lực bị khống chế lại, thành tu nhân, xếp thành một loạt quỷ gối Lạc Dương trước mặt. Đây hết thể nói đến rườm rà, kỳ thực theo An Quốc Vương hạ lệnh phản loạn, đến Thiết Thành Vương cùng mấy vị hầu gia bạo khởi đem chế phục bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Đừng nói An Quốc Vương không rõ, thì liền Cửu Châu Vương lão hồ ly này cũng mắt tròn váng, đây rốt cuộc hát cái nào vừa ra a? Làm sao Thiết Thành Vương người toàn bộ đều xuất thủ, chẳng lẽ Lạc Dương thần phục với Thiết Thành Vương sao, đến mức Thiết Thành Vương thần phục Lạc Dương hắn thấy căn bản không có khả năng. Thế nào a Hoàng thúc, chớ bắt những thứ này loạn thần tặc tử còn nhập ngài pháp nhãn. Lạc Dương ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, mười mấy điều tráng hán đứng ở một bên, dùng các loại ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Châu Vương nhìn. Kim Cương đại cao thủ Cửu Châu Vương Đô bị nhìn một thân mồ hôi lạnh, khỏe mắt nhảy lên, cười ha hả nói, vậy hạ bắt loạn thần tặc tử, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, có tiên hoàng phong phạm. An Quốc Vương khi quân phạm thượng, mưu toan làm loạn, tội không thể xá, vậy hạ cần phải đem hắn xử tử. Hắn đồng đảng cũng muốn hết thể xử tử, gian đe. Lạc Dương lông mày nhướng lên, vui vẻ nói ra, Hoàng thúc là đang dạy chấm làm việc sao, không bằng chấm đem hoàng vị giao cho ngươi, để ngươi ra lệnh à, muốn giết ai thì giết. Cửu Châu Vương nhất nghe nhất thời như rơi vào hầm băng, trước đó hắn có thể không nhìn Lạc Dương, nhưng là hiện tại không thể được, không thấy được người ta mười mấy điều tráng hán tại đứng nơi đó nha, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu à. Hắn cũng không ngồi yên nữa, tranh thủ thời gian đứng dậy hướng về Lạc Dương hành lễ túi đầu. Lão thần sợ hãi, lão thần chỉ là cảm niệm An Quốc Vương phát rồ, cho nên lửa giận công tâm mà thôi, làm sao dám bao biện làm thay đâu. Vậy là tốt rồi, chẳng còn tưởng rằng đế quốc bốn vị vương gia thì không có một cái nào là hiểu chuyện đây này, đại ca, nhị ca, tam ca đều là như vậy, cho nên chấm liền hảo hảo giáo dục bọn họ một phen. Ngươi nhìn hiện tại tốt bao nhiêu, đại ca chết rồi, nhị ca quỳ ở chỗ này, tam ca biến đến vô cùng nghe lời, phụ hoàng muốn là còn sống nhất định sẽ vui mừng. Hoàng thúc ngài để chấm giết An Quốc Vương, nhưng là hắn dù sao cũng là chấm nhị ca, huyết mạch thân tình a, chấm còn thì nguyện ý tha hắn một mạng. Lạc Dương lạnh lùng lườm Cửu Châu Vương nhất mắt, ánh mắt như là lưỡi đao một dạng sắc bén, cẩm ý vệ đồ chỉ huy sứ ở đâu? Thân tại. Một thân ngư long phục kỳ thiên hạ sắp xếp lớp học mà ra, cung kính quỳ trên mặt đất, cẩn thận tỉ mỉ. Đem An Quốc Vương, Anh Vũ Hầu, Nhân Võ Hầu, Thái Võ Hầu, Dũng Võ Hầu toàn bộ giải vào đại lao. Cùng giải quyết cấm quân cùng một chỗ kê biên tài sản vương phủ cùng bốn tòa hầu phủ, có ngày bình thường vi pháp loạn kỷ chi đồ toàn bộ bắt đến Triệu trong ngục cẩn thận thẩm vấn, nếu có phản kháng giết chết bất luận tội. Thần, tuân chỉ. Kỷ Thiên Hạ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi xuống, Triệu Tập Cẩm y vệ cùng cấm quân trùng trùng điệp điệp hướng về vương phủ cùng hầu phủ mà đi, tiến hành trấn áp kê biên tài sản. Mà An Quốc Vương cùng bốn vị hầu gia cũng tại Quách Tuyển giám sát Cẩm y vệ áp giải phía dưới tiến vào thiên lao, một khắc đều không ngừng nghỉ, tu vi của bọn hắn toàn bộ bị phong ấn, nào không xảy ra sóng gió gì tới. Làm gì, Thiên Võ Hầu, ngươi binh quyền có phải hay không cũng muốn giao ra? Nếu như chấm nhớ đến không sai, tại trong tay của ngươi giống như nắm giữ lấy 500 vạn đại quân đi. Lạc Dương nhìn lấy Thiên Võ Hầu nói, đây chính là chấm 5 triệu tinh binh cường tướng, còn phải theo dựa vào bọn họ đi chống cự yêu tộc, chống lại ma tộc, chinh chiến lang tộc, bảo vệ quốc gia đây. Thiên Võ Hầu cũng là không có cách nào, chỉ có thể cầu cứu giống như nhìn lấy Cửu Châu Vương. Giờ phút này Cửu Châu Vương đô là tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể đi bảo trụ Thiên Võ Hầu binh quyền, chỉ có thể lặng yên truyền âm để hắn lui nhường một bước, giao ra binh quyền. Thiên Võ Hầu bất đắc dĩ, chỉ có thể không cam lòng quỳ rạp xuống đất, đem nắm trong tay mình mấy chục năm hổ phù giao ra. Liền được xưng quân hầu đệ nhất Thiên Võ Hầu đều ngoan ngoãn nộp lên quyền lực, tứ phương hầu lại như thế nào có thể kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn đem chính mình hổ phù giao ra, 3 triệu quân đội một lần nữa trở về Lạc Dương trường khống. Thần Thanh Long Hầu nguyện ý giao ra binh quyền, từ hoàng đế bệ hạ trường khống. Thần Bạch Hổ Hầu nguyện ý giao ra binh quyền, hết thảy mặc cho hoàng đế bệ hạ chỉ huy. Thần Chu Tức Hầu hổ phù dâng lên, nguyện ý vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy. Ngay sau đó Huyền Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Bình Loạn Hầu, Uy Viễn Hầu cũng cùng nhau giao ra hổ phù, đem quyền lợi rời giao ra, cơ hồ tất cả binh quyền đều đã thu hồi đến hoàng đế trong tay. Thần Thiết Thành Vương nguyện ý giao ra hết thảy quân chính đại quyền, hoàn toàn giao cho thánh thượng xử trí. Thần Tự Biết Nghiệp chướng nặng nề, thỉnh cầu bệ hạ tướng thần phái đến tiền tuyến, vì đế quốc tận trung. Thiết Thành Vương cũng chính thức di giao quyền lực, Lạc Dương nhẹ gật đầu, rất tốt, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, bây giờ triều đình chính là lúc dùng người. Đã Tam Ca có tận trung vì nước chi tâm cái kia chấm tự nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng, liền để Tam Ca thống soái một đội binh mã, đi hướng Tây chống cự man tộc xâm lấn, nhất định muốn đem bọn hắn ngăn tại Bình Man Thành. Chuyện cụ thể từ nội các học sĩ cùng giải quyết binh bộ cùng một chỗ thương lượng quyết định, báo cho chấm là có thể. Nhìn thấy loại tình huống này, Cửu Châu Vương biết mình không có khả năng tại chỉ lo thân mình, chỉ có thể đứng ra đến giao ra quyền lợi của mình. Rõ ràng tâm lý đang dỉ máu, cùng cắt thịt một dạng, nhưng lại còn phải biểu hiện ra một loại đại kiên quyết đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, thật sự là biệt khuất vô cùng. Lần này thật sự là bị âm, thua liền quần con cũng không có, so với một lần trước cùng Tiên Hoàng tranh đoạt hoàng vị thời điểm thua còn thảm, quả thực là nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có lớn như vậy chuyển đổi. Bệ hạ, Lao Thần tuy nhiên đã cao tuổi, nhưng là tuổi già trí chưa già, còn muốn tận trung vì nước, không bằng bệ hạ cũng phái Lao Thần đi tiền tuyến bảo vệ quốc gia. Vô luận là chống cự yêu tộc vẫn là lang tộc đều có thể. Cửu Châu Vương lấy lui làm tiến, muốn đổi một cái phương pháp tiếp tục chiếm hữu binh quyền, đồng thời phát triển thành cát cứ thế lực. Lạc Dương lại mặt mũi tràn đầy vui mừng khoát tay áo, hoàng thúc lo nước thương dân chi tâm thật sự là trời xanh trưng dám, nhưng hoàng thúc dù sao tuổi tác đã cao, vẫn là trở về thật tốt tính dưỡng, ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ đi. Cửu Châu Vương còn muốn nói điều gì, kết quả bị Lạc Dương cho vô tình đánh gãy, lần này sự tình biến hóa quá lớn, nhất triều lật trời, trong triều đình thế lực nên đón một lần nữa phân chia. Chương 84, hoàn thành nhiệm vụ, phong chính An Quốc. Cẩm y vệ điều tra cẩn thận đến cực hạn, những cái kia tâm thuật bất chính, giáp tâm hại người ra hỏa toàn bộ bị Lạc Dương hạ chiếu ngục. Hoặc là trực tiếp kéo đến chợ bán thức ăn miệng cũng là nhất đao chạm, liệt kê từng cái tội trạng, hả hê lòng người, trên triều đình nên đón một dòng nước trong. Từng đạo mệnh lệnh truyền đặt ra, không ngừng có cấm quân hoặc là cẩm y vệ thật nhanh đi chấp hành, hoặc là xét nhà, hoặc là chặt đầu, hoặc là thăng quan chờ một chút không đồng nhất mà cùng. Mà An Quốc Vương Vương Phủ cũng bị phong lại, trực tiếp xét nhà, tính cả bốn vị hầu gia hầu phủ cùng một chỗ đều bị niêm phong, đồ tốt đều bị rời cái hư không, toàn bộ rời đến hoàng cung bảo khố bên trong, thu về quốc khố. Trong lúc nhất thời kêu rên không ngừng bên hai, những cái kia vương gia gia quyến, hầu gia gia quyến nhất triều rơi xuống vân đoan. Thành không có lông phượng hoàng không bằng gà. Lạc Dương cường thế mà đi, vô cùng quả quyết, giải quyết dứt khoát, hướng toàn bộ đế quốc bày ra hắn khí phách cùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, xử lý nhanh chóng quyết đoán, lấy lôi đỉnh cải huyệt chi thế đến xử lý triều chính hai hại. Rất nhanh, vô luận là triều đình lao đại cầm giữ quân quốc chính sách quan trọng, vẫn là văn võ bá quan chiếm thành của mình quyền lợi, đều bị Lạc Dương cho chỉnh hợp quý nhất, chính thức hóa vì quyền lực của mình. 3 năm đến nay, Lạc Dương cửu ngũ chí tôn danh hào lần thứ nhất danh chí thực uy. Ở trên hướng trước đó Lạc Dương thì kế hoạch tốt hết thảy, cho nên hết thể làm từng bước tiến hành đâu vào đấy, đến mặt trời lặn thời điểm hết thể quyền lực thu hồi thì đã qua một đoạn thời gian. Mãi cho đến giờ phút này những cái kia trong triều đình văn võ bá quan mới lấy chân chính trở về, nguyên một đám dọa đến mặt mũi trắng bệnh, một ngày này sự tình phát sinh thì cùng trong ngộng một dạng không chân thật. Thậm chí thì liền tăng cao quan viên đều bắp chân như nhũn ra, quả thực gặp được vị kia ba năm hoàng đế Bù Nhìn một khi buộc phát đáng sợ, hôm nay thất phẩm trở lên quan viên liền bị giết hơn ngàn. Trên triều đình chúng quan viên nguyên một đám tâm lý hốt hoảng, tâm cảnh đại chiến, mắt nhìn thấy Cẩm Y vệ xông lên hung ác vặn chặt hắn đồng liêu, thì theo bên người kéo ra ngoài. Chợ bán thức ăn miệng nói rõ ràng tội trạng, tiếp theo chính là răng rắc một đao à, đi đến một bước này quan viên trên thân cái nào không phải dính đầy máu tươi, cho nên đều sợ hai chính mình cũng bị giết. Bất quá Lạc Dương rất rõ ràng đều hiểu điểm này, cho nên chỉ cần không phải quá phận đồng dạng thì lưu lại, mà lại hắn trả gây dựng lại 6 bộ, đem thượng thư toàn bộ đổi lại khôn khéo tài giỏi lương thần quan lại có tài. Đồng thời mời về trước đó bị xem thường ra triều đình Lao Thái Sư Tôn Hy Vọng Tế, để hắn đảm nhiệm tả tướng, trưởng khống triều cục. Lao gia tử này là cái bụng đầy kinh luân đại nho, đức cao vọng trọng, mà lại trung thành tuyệt đối, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đều là hảo thủ. Có hắn tại coi như Lạc Dương không tại Đại Hán đế quốc cũng chỉ hội phát triển không ngừng, mà sẽ không sụp đổ, tương đương với định hải thần châm nhân vật. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ 5 vòng, lấy được thưởng mở ra thần thú động thiên, phải chăng lập tức tiến vào xem xét? Không! Tại Lạc Dương chỉnh hợp hết thể quyền lực thời điểm hệ thống thanh âm thì vang lên, Lạc Dương quả quyết tuyệt không, không muốn tại chúng thần trước mặt hiện lộ bí mật. Tại bãi triều về sau hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Để Lạc Dương trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, đoan tọa long ỷ phía trên, liếc xéo thương khung, ánh mắt như điện, một loại quân lâm thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh cảm giác tự nhiên sinh ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lấy được thưởng linh lực cảnh giới đề bạt 3 cấp, đế công 10.000, mỗi ngày nhiệm vụ mở ra một nguyên linh chẳng cảnh. Long ỷ phát sáng, Lạc Dương trong thân thể lực lượng lại lần nữa tăng vọt, vàng rực linh lực hóa thành ngư long tại quanh thân xoay tròn, tại kinh mạch bên trong lao nhanh phấn khởi. Cuối cùng hội tụ đến trong đan điền, xông phá cái kia một đạo thật mỏng bình chướng. Thoát thai nhị trọng thiên, nhị trọng thiên trung kỳ, nhị trọng thiên hậu kỳ, tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Đan điền khí hải sóng biển bốc lên, trời quang mây tạnh, các loại dị tượng xuất hiện, nhật nguyệt đủ thăng, đan điền lại lần nữa khai mở, biến đến càng thêm khoáng đạt to lớn, có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Lần này Lạc Dương thăng liền 3 cấp, đột nhiên tăng mạnh mãi cho đến thoát thai tứ trọng thiên, thực lực lại lần nữa tinh tiến gấp mấy chục lần. Có nhất quyền dùng chuyển đổi núi xúc động. 99 điều 10 trượng ngư long vọt ra, còn quấn Lạc Dương nhảy múa, ở trung ương tử khí điện bên trong lộ ra phá lệ chói lọi thần thánh, tựa hồ Lạc Dương thật là một đầu chân long, đang tiếp thụ ngư long triều bái. Lần này sự tình quá lớn, cơ hồ là nghiêng trời lệch đất, các loại tin tức tại trong hoàng thành nhấc lên to lớn gợn sóng, làm đến lòng người bàng hoàng. Bất quá trong hoàng cung từng đạo thánh chỉ bay ra ngoài, truyền dụ thiên hạ, ổn định nhân tâm, hết thảy đều không có phát sinh cái gì biến động. Dù sao Lạc Dương thủ hạ nắm trong tay vô địch quân đội cùng cường đại vũ hầu. Vào lúc ban đêm Lạc Dương cũng không có cơ hội đi thăm dò nhìn kiểu như châu bò thần thú động thiên cùng một nguyên lĩnh, mà chính là trực tiếp ngựa không ngừng vó chạy tới Thiên Lao, hắn phải tiếp tục phong chính 4 vị hầu gia cùng An Quốc Vương. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt hắn là không muốn dùng bọn gia hỏa này, nhưng là không dùng thì phí, mà lại hiện tại cục thế khẩn trương, trong tay hắn căn bản không có nhiều như vậy đỉnh phong lực lượng. Nếu như đem bọn hắn hết thảy giết, đừng nói là hải tộc yêu tộc, vẹn vẹn tông môn lực lượng tập hợp liền có thể lật đổ Đại Hán đế quốc, cái kia chính là thật buồn cười. Đây là một khoản rất tốt tính toán sổ sách, toàn bộ trong hoàng thành kim cương 6 tầng lấy trở lên cao thủ bất quá giải rác 10 mấy người, mà vẹn vẹn đế châu thập đại tông môn kim cương 6 tầng cao thủ thì có hơn 10 vị. Lực lượng này so sánh thật sự là quá kinh người, Lạc Dương muốn áp đảo tông môn nhất định phải nắm giữ tuyệt đối lực lượng, cho nên bọn gia hỏa này không những không thể giết, còn muốn đi bồi dưỡng, dù sao phong chính về sau bọn họ cũng là trung thành nhất. Hắn đi trước giam giữ anh Vũ Hầu nhà giam, vị này quân hầu một hoàng công xuất thần nhập hóa, tu vi tại kim cương lục trọng thiên, vô cùng cường đại. Hắn tuy nhiên trở thành tù nhân nhưng lại còn không chịu hàng phục, nhìn thấy Lạc Dương đến cũng là một trận chửi ầm lên. Nhưng là Lạc Dương chỗ nào chịu khách khí với hắn, mấy cái tên đại hán xông đi lên cũng là hành hung một trận, chửi một câu thì đánh 10 quyền, phi một tiếng thì đạp 3 cước, sau cùng anh Vũ Hầu cũng chinh có thể xưng mặt xưng mũi tại trên mặt đất hừ hừ. Cái này cái trẻ tuổi hoàng đế thật đúng là có bá lực, thì đứng ở một bên chờ lấy, cái gì thời điểm anh Vũ Hầu không mang mới mở miệng nói chuyện. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phong chính. Vạn vạn vạn. A-I-X-G. Ngư Long Thánh chỉ xuất hiện, lần này chỉ hao phí 100 đế công liền đem kim cương cảnh giới anh vũ hầu cái phong chỉnh ngay ngắn, thành chính mình trung thành nhất thuộc hạ, ngày sau chỉ cần tìm nguyên do thả ra cũng là phải. Tiếp lấy Lạc Dương chuyển đổi nhà giam đến nhân võ hầu chỗ đó, cái này có người khiêm tốn chi phong vũ hầu chính khoanh chân ngồi dưới đất, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Lạc Dương nhếch miệng cười một tiếng, ngươi bình tĩnh cũng vô dụng, vung tay lên lại là một trận đánh no đòn, đánh nhân võ hầu tiếng kêu rên liên hồi, cùng giết như heo, đầu bị đánh thành hoa dưa mới buông tay. Ngay sau đó là phong chính, bị phong ấn đan điền nhân võ hầu cùng tìm thường nhân không khác, căn bản không thể chịu cự liền bị phong chỉnh ngay ngắn, thành kính lửa nóng quỳ trên mặt đất, cho quỷ bái thần minh mở dạng. Nửa canh giờ công phu Lạc Dương lập lại chiêu cũ liên tục đắc thủ, nhân võ hầu, anh vũ hầu, thái võ hầu, dũng võ hầu toàn bộ bị phong chính, thành lực lượng của hắn, sau cùng mới tới An Quốc Vương chỗ đó. An Quốc Vương trước đó bị thương, kém chút bị Thiết Thành Vương cho một đao xuyên thủng, giờ phút này cũng không có người trị thương cho hắn, cho nên lộ ra vô cùng suy yếu. Sao nhóm lấy tứ đệ, ngươi là đến trào phúng ta sao không quan hệ, ngươi cứ việc trào phúng thôi, dù sao ta hiện tại chỉ là cái thất bại giả. An Quốc Vương thản nhiên cười nói, thật là xem thường ngươi, ta coi là đối thủ của ta chỉ là đại ca cùng Cửu Châu Vương lão hồ ly bọn họ, thật không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức thì phát triển đến một bước này. Liền tam đệ đều bị ngươi đã thu phục được, nhiều như vậy vũ hầu chung với ngươi, ta quả thực hoài nghi ngươi có phải hay không vận dụng cái gì yêu pháp, nếu không không có khả năng có loại này thành quả. Lạc Dương sờ lên cái mũi, ngươi nói đúng, chấm thì là dùng yêu pháp, đế vương chi khí một cái chấn động tất cả mọi người túi đầu liền bái. Bất quá nói đến cũng phải cảm ơn các ngươi khinh thị. Nếu không phải là các ngươi không đem chấm để vào mắt, còn thật thì khó đối phó các ngươi, chính là của các ngươi không nhìn mới khiến cho ta có thể lặng yên không một tiếng động trưởng thành, các ngươi khinh địch, cho nên người thắng lợi cũng là chấm. Lạc Dương cũng không nhiều nói nhảm, thánh chỉ triển khai tiến hành phong chính, thời gian uống cạn chung trà về sau thì hài lòng rời đi thiên lao, nhưng cũng không có hồi hoàng cung, mà chính là mang theo một đoàn người trùng trùng điệp điệp bái phỏng thiên võ hầu. Thiên võ hầu có quân hầu đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp, cảnh giới tại kim cương thất trọng thiên, cùng Thiết Thành Vương, An Quốc Vương không khác, mà lại văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, là một tên soái tài. Thiên võ hầu có một đại danh tướng khí khái, cũng không muốn tránh thức thần phục với Lạc Dương, chỉ muốn giấu tài lấy lui làm tiến, đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Cho nên hắn trên miệng đáp ứng Lạc Dương thần phục, lại trên thực tế lá mặt lá trái, vẫn chung với thì kỳ vọng cao, giờ phút này chính trong phủ uống trà, lộ ra bình chân như vậy. Nghe nói hoàng đế bệ hạ đến bày đặt giả trang ra một bộ kinh sợ dáng vẻ, tranh thủ thời gian nên ra ngoài đem Lạc Dương cho mời đi vào. Lạc Dương cũng không già mồm, trực tiếp thì ngồi ở thượng tọa phía trên, 7-8 vị vũ hầu thì đứng tại bên cạnh hắn, cho người ta một loại phi thường cường đại áp lực. Lạc Dương trong tay chuyển một cái tỉ mỉ sứ bát trà, mắt sáng lên 7-8 vị vũ hầu đồng thời xông lên, đánh thiên võ hầu cắt trở tay không kịp, thì cùng ban ngày trên triều đình những người kia mở dạng, đem hắn bắt lại. Hoàng thượng ngài làm gì? Thần đã đem binh quyền giao ra à, ngài đây là muốn qua sông đoạn cầu sao? Thần vì đại hán đế quốc chạy qua huyết, lập qua công à. Thiên võ hầu vô cùng không hiểu, quỳ trên mặt đất hướng về Lạc Dương giống to, muốn giằng co, nhưng lại bị áp gắt gao. Không sai, ngươi là giao ra binh quyền. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng chấm là 3 tuổi tiểu hải tử, dễ lừa gạt như vậy. Lính của ngươi đem đã sớm bị huấn luyện chỉ biết là thiên võ hầu mà không biết ta đại hán thiên tử. Ngươi cho rằng ta nửa tháng sau rời đi đại hán. Ngươi lập tức liền có thể trưởng khống ngươi 5 triệu thiết giáp hùng sư đúng hay không? Lạc Dương dùng một loại xem thấu hết thể ánh mắt nhìn chằm chằm thiên võ hầu, các ngươi những thứ này còn con lượn quanh chấm đã sớm biết, cho nên cũng không khách khí với ngươi. Hôm nay liền để ngươi hoàn toàn thần phục, giống như bọn hắn. Thiên võ hầu trong lòng sinh ra một loại điểm xấu cảm giác, nhìn lấy anh tuấn đến cực hạn thanh niên hoàng đế khuôn mặt vẫn không khỏi đến kinh hồn bạt vía, giống như rơi vào hầm băng cảm giác. Bệ hạ, thần nguyện ý thần phục a, 500 vạn đại quân đã sớm giao cho bệ hạ. Nếu như ngài vẫn chưa yên tâm, có thể đem ta trục xuất triều đình, liền xem như phế đi tu vi của ta cũng được à. Lạc Dương lắc đầu, vậy cũng không bên trong, chấm còn chỉ ngươi lãnh binh tác chiến đâu, lúc trước ngươi tại phương Nam chống cự yêu tộc thế nhưng là lập xuống chiến công hiển hách à, chấm cũng không muốn tự hủy vạn lý trường thành. Thiên võ hầu còn chưa kịp cao hứng đâu, kết quả một trương thánh chỉ thì bao phủ xuống tới, phong chính bắt đầu không có thể ngăn cản, rất nhanh thiên võ hầu cũng bị phong chỉnh ngay ngắn, thành trung tâm thuộc hạ. Sau một khắc thiên võ hầu chủ động dẫn một đoàn người đến tứ phương hầu châu đó, rất không có nghĩa khi đem hắn cũng cho trấn áp, cưỡng ép phong chính, cũng không có phí tổn bao nhiêu công phu. Cho đến bây giờ, tất cả thực quyền quân hầu, vương gia đều đã thành Lạc Dương người, đại hán Giang Sơn không nói là như thùng sát. Nhưng là cũng tiêu trừ các loại phe phái bẻ cánh đấu đá, lực lượng vận thành một cô dây thừng, chiến đấu lực đều tăng lên mấy cái cấp độ. Chương 85, Một Nguyên Lĩnh, Thần Thú Động Thiên. toàn bộ trong hoàng thành cũng chỉ còn lại có Cửu Châu Vương còn cùng Lạc Dương không phải một lòng, Lạc Dương cũng muốn đem hắn cho phong chỉnh ngay ngắn. Bất quá chẳng biết tại sao Lạc Dương luôn cảm thấy chính mình vị hoàng thúc này không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ ngoại trừ trong triều đình người còn có một cổ lực lượng cường đại ở sau lưng chống đỡ. Đánh rắn không chết ngược lại bị rắn cắn, Lạc Dương muốn nhất kích thành công, thì không thể đánh rắn động cỏ, cho nên tạm thời buông tha hắn, các loại theo hải tộc trở về lại tiến hành lôi đình một kích, triệt để đem hắn diệt trừ. Lạc Dương một đường đã thu phục được 6 vị hầu gia một vị vương gia, tâm tình thật tốt, trở lại hoàng cung thời điểm cũng đã là đêm khuya, hắn lui thái giám cung nữ, đem chính mình nốt tại hoàng cực điện bên trong, bắt đầu tra nhìn phần thưởng của mình. Mỗi ngày nhiệm vụ, mở ra một nguyên lĩnh tràng cảnh. Đinh. Mỗi ngày nhiệm vụ một nguyên lĩnh mở ra, đánh giết 10 cái một nguyên thống lĩnh, nhiệm vụ thành công khen thưởng đế công 1000, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Hệ thống ngọt ngào mà cứng rắn âm thanh vang lên, một con cá long xuất hiện, vờn quanh Lạc Dương một vòng, kim quang lóe lên, hoàng cực điện bên trong Lạc Dương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở một mảnh vô cùng nguy nga phía trên dãy núi. Núi này vô cùng hùng vĩ, căn bản không nhìn thấy đỉnh núi ở nơi nào, mà lại màu xanh biếc rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, sinh trưởng từng cây đại thụ che trời, thấy không rõ năm. Mà lại Lạc Dương vừa xuất hiện cũng là tại giữa sườn núi, bay lên nhìn xuống phát hiện đến chân núi còn phải 800 dặm có hơn, núi này thật sự là lớn đến khủng khiếp. Trong rừng cây truyền đến ào 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 tiếng vang, theo cái kia vô cùng to lớn cây cối bên trong chui ra từng tôn cường giả đến, bọn họ cũng là một nguyên thống lĩnh, tu vi tại thoát thai tứ trọng thiên. Nguyên một đám có chất gỗ hoa văn, thân mang xanh ngắt chiến bào, tay cầm các loại binh khí hô hô mà đến, cước bộ dẫm có hào quang màu xanh lục vần quanh. Đây chính là một nguyên thống linh A, trước hết giết một cái nhìn xem. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G. Lạc Dương chợt lách người thì xuất hiện ở một tôn một nguyên thống linh trước người, con ngón búng ra, cái kia một nguyên thống linh thì nổ tung, mảnh gỗ vụn tung bay bay là tả, giống như là tuyết hoa một dạng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết thoát thai tứ trọng một nguyên thống lĩnh một tôn, khen thưởng đế công 40 điểm. Ô, còn lại 9 vị một nguyên thống lĩnh đồng thời theo tới, vây công Lạc Dương, xanh biếc đạo văn hóa thành một vòng tròn, sau đó thì vỡ nát, tất cả một nguyên thống lĩnh toàn bộ bị đánh giết, căn bản không có lo lắng. Thời khắc này Lạc Dương tại thoát thai tứ trọng có thể tùy tiện chu sát thoát thai thất bát trọng thiên cao thủ, thậm chí chống lại cửu trọng thiên cao thủ, loại trình độ này quái vật không đáng kể chút nào, liền thần thông đều không cần dùng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, khen thưởng đế công 1000 điểm. Một nguyên linh quang mang đại thịnh, bao phủ Lạc Dương đem hắn lướt ngang ra ngoài, ngay sau đó thì hồi đi đến trong phòng. Xem xét thuộc tính. Lạc Dương tâm niệm nhất động, hướng về hệ thống phát ra mệnh lệnh. Ký chủ, Lạc Dương. Cảnh giới, thoát thai tứ trọng thiên. Tôn hiệu, Ngư Long Chi Đế. Đế công, 460 vạn. Đế binh, Ngư Long Kiếm, Ngư Long Thánh Chỉ. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến đóng lại, mỗi ngày nhiệm vụ một nguyên lĩnh, thủy trầm hồ, viêm ma cốc. Đạo cụ, rất nhiều. Nhìn đến những thứ này lắc lư ở trước mắt con số, Lạc Dương hài lòng nhẹ gật đầu, có chút đắc chí vừa lòng, cái này phúc lợi thật sự là quá tuyệt vời, chấm đã đi ra bước đầu tiên, chẳng mấy chốc sẽ đạp vào hạnh phúc đường. Là thời điểm đi mở mang kiến thức một chút cái kia kiểu như châu bò thần thú động thiên, tại đi hải tộc trước đó lại để thăng một ít thực lực. Đến cùng là cái gì thần thú động thiên a, có vật gì tốt? Chẳng lẽ muốn đưa chấm một cái thần thú linh sủng sao một cái không đủ, thế nào muốn mười mấy con, cái gì ngũ trảo kim long a, bạch hổ a, kim sĩ đại bằng cái gì, hết thể đều muốn. Đinh. Thần thú động thiên mở ra. Vô số phù văn bao trùm Lạc Dương, lại biến mất tại hoàng cực cung bên trong, mở to mắt lại phát hiện mình thân ở một cái kỳ quái thế giới bên trong. Cái này giống như là một cái vô cùng to lớn hành lang, bày biện ra vàng óng ánh sắc thái, trên sàn nhà trang sức lấy ngư long văn. Mà hai bên là nguyên một đám tản ra mộng mộng quang hoa động thiên. Cái kia động thiên nhìn qua không lớn, cùng hành lang giáp giới địa phương bất quá hơn một trượng phương viên, tựa như là nguyên một đám sơn động, tại sơn động phía trên khắc lấy tên. Tam muội hỏa tước. Lạc Dương thì thào thì thầm, tiếp lấy mắt sáng lên, trong mơ hồ có thể nhìn đến một đầu to như núi tam thải chim tức giữa thiên địa bay lượn, há mồm phun ra tam muội chân hỏa, đem khắp nơi đều đốt thủng. Rất rõ ràng đây chính là một đầu thần thú, mà lại là loài chim, dương cánh ngút trời. Tiêu sái mà linh động. Đinh. Thần thú tam muội hỏa tước, quan tưởng thời gian 1 canh giờ 3000 đế công. Hệ thống âm thanh vang lên cắt đứt Lạc Dương ánh mắt, hắn nhẹ gật đầu trong lòng liễu nhiên, nguyên lai là quán tưởng chi pháp, dùng đế công đem đổi lấy thời gian, quan tưởng thiên địa thần thú, thu hoạch được thần thông bảo thuật. Ta đi, đây cũng quá ca tụng, há không phải liền là nói chỉ cần đế công sung túc chấm có thể học được chỗ có thần thú thần thông bảo thuật đây cũng quá đăng giá, đại đế chí tôn con nối roi chỉ sợ cũng không có loại điều kiện này đi. Hệ thống chấm yêu ngươi à, để chấm nhìn xem đều có cái gì thần thú, chấm muốn học cái bá tức giận. Hoàng kim cổ ngưu. Một đầu toàn thân vàng lóng ánh đại ngưu ở trên mặt đất lao nhanh, những nơi đi qua khắp nơi tại vỡ nát, hạt bụi tàn mạn, từng đạo sơn lĩnh đều bị đụng náo nhuẹn. Long tượng. Có chừa cao vạn trượng con voi, toàn thân đều dài hơn lấy long lân, cuối cùng là một con rồng đuôi, đứng tại thần quang bên trong, một tiếng gào thét long trời lỡ đất. Thần mục sư tử. Khác một cái động thiên bên trong có một đầu đại sư tử, toàn thân bảy biện ra hào quang năm màu, ánh mắt trong lúc triển khai ánh mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, khiến người ta tính tạm thời mù. Một đường đi qua càng ngày càng nhiều thần thú xuất hiện, trên bầu trời bay, mặt đất chạy, trong nước du cái gì cũng có, mà lại đều ầm ầm sóng dậy, khí thế hùng hồn. Nhưng là Lạc Dương tâm cao khí ngạo, muốn học thì học tốt, cho nên một mực không có dừng lại, còn đang không ngừng đi về phía trước, muốn xem một chút đứng đầu nhất thần thú đến cùng là ngọn gió nào hái. Ta nói hệ thống, có thể hay không cho chấm đến cái cao đoan nhất những thứ này a miêu a cẩu nhìn qua không hạnh phúc a. Lạc Dương thanh âm rơi xuống cả người tại trên hành lang bị di động không biết bao xa, lại nhìn thời điểm trong mắt đều kém chút đụng tới, miệng há thật to, trái tim bất tranh khí loạn nhảy dựng lên. Ngũ trảo kim long. Kim sĩ đại bằng. Đấu chiến thánh viên. Cựu thải phương hoàng. Nam phương chu tước. Thầy phương bạch hổ. Chí tôn kỳ lân. Cựu đầu sư tử. Hắc hắc, cái này tốt cái này tốt, cái này mới xứng được với chấm cao quý thân phận cùng lỗi lạc mỹ mạo a. Chấm muốn học cái này. Tới trước 3 ngày ngũ trảo kim long. Đinh. Cảnh cáo, ký chủ đế công không đủ đổi lấy 3 ngày, mời ký chủ thẩm tra đối chiếu tin tức về sau lại đi đổi lấy. Cái gì không đủ, chấm thế nhưng là người giàu có à, làm sao có thể không đủ đâu, phá hệ thống nhất định là ra trục trặc. Lạc Dương hầm hừ nói, hệ thống, cho chấm xem xét một chút ngũ trảo kim long giá cả thế nào. Chí tôn thần thú ngũ trảo kim long, quan tưởng thời gian 1 canh giờ 100 triệu đế công. Nghe được hệ thống thanh âm Lạc Dương kem chút cũng là một cái lảo đảo cắm tại trên mặt đất, cái quỷ gì đồ chơi, một canh giờ liền muốn 100 triệu đế công, đây không phải lừa gạt tiền chơi sao. Nhiều ngày như vậy Lạc Dương liều mạng đi soát đế công mới bất quá để giành mấy triệu thân gia, kết quả đều đánh lên cũng bất quá mới chùm trả thời gian, cái kia có cái dám dùng à. Người ta thế nhưng là ngũ trảo kim long, thế nhưng là đấu chiến thánh viên, quan tưởng độ khó khăn quả thực đến trời xanh phía trên, vô thượng vương giả quan tưởng một năm cũng không chiếm được cái gì cảm ngộ. Ngươi chén trà nhỏ thời gian còn muốn đạt được truyền thừa không thành. Theo chấm xem các ngươi hệ thống cũng là đang làm kỳ thị, ngươi xem một chút trước đó những cái kia tam muội hỏa tước, một canh giờ tại mấy ngàn đế công, nơi này tên kia chỉnh hoa hoa một canh giờ 100 triệu đế công. Ngươi đây là mang theo thành kiến nhìn người A, sao có thể làm đủ loại khác biệt đâu. Người ta tam muội hỏa tước rất đau lòng A, nhanh, nơi này những thứ này cũng sửa xong 3.000. Nhưng là hệ thống vô cùng cố chấp, mặc cho Lạc Dương mài hỏng mồm mép cũng vô dụng. Những thứ này chí tôn thần thú cũng chính là chỉ có thể nhìn một chút, đoán chừng đang cày một năm đế công liền có thể đổi mấy cái canh giờ. Lạc Dương thở dài thở ngắn, tự an ủi mình, được rồi, lòng tham không đáy à, vẫn là nhìn xem đỉnh phong thần thú đi, dù sao những vật này sớm muộn cũng có một ngày đều là chớm. Lạc Dương lùi lại mà cầu việc khác, đem ánh mắt đặt ở những cái kia đỉnh phong thần thú trên thân, đây mới là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất, mà lại tùy tiện chọn một liền có thể hưởng thụ cả đời. Người bình thường đạt được vụn vặt đều là cơ duyên lớn lao, sẽ hạnh phúc 3 năm đều ngủ không yên, đến Lạc Dương nơi này đều thành lốp xe dự phòng lựa chọn, người khác thấy được còn không phải tức chết. Toàn nghề. Bảy ngạ. Bá hạ. Thanh thiên bằng. Cửu phượng. Cửu vĩ thiên hồ. Chu hiếm. Vô úy sư tử. Tam túc kim ô. Đàng xà. Long tính vốn dâm, cùng sư tử giao, hợp sinh ra toàn nghề, cùng mánh hổ giao, hợp sinh ra bảy ngạ, cùng thần quy giao. Hợp sinh ra bá hạ, cái này có thể toàn bộ đều là long tử a. Lạc Dương xem xét phía dưới lại là mặt mày hớn hở, miệng rộng cái xin đều nhanh liệt đến hai má, nhất thời đem vừa mới không vui cảm giác đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Nơi này cũng đều là chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện thần thú, đã cường đại đến cực hạn, thành niên toan nghe một nhảy mũi đại hán đế quốc liền phải biến thành hư vô. Loại cấp bậc này thần thú nếu như có thể học được một chút truyền thừa liền có thể tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng nơi này loại này đứng đầu nhất thần thú đều có mấy trăm loại, nói ra thánh nhân đều đến hâm mộ, thần minh đều phải điên cuồng. Hệ thống, báo một chút giá cả, khắc chỉnh chấm có đổi lấy không nổi, uổng phí hết cảm tình. Đinh. Đỉnh phong thần thú quan tưởng thời gian, giá cả thống nhất, mỗi canh giờ 100.000 đế công. Lạc Dương nghe xong trực tiếp theo tại chỗ nhảy dựng lên, 100.000 tuy nhiên cũng không phải cái số lượng nhỏ, nhưng là so với 100 triệu vẫn là có thể tiếp nhận, Lạc Dương hiện tại tư sản liền có thể đổi mấy cái 50 canh giờ. Chấm lựa chọn toan nghe, trước đến một canh giờ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, 100.000 đế công đổi lấy một canh giờ quan tưởng thời gian, thần thú động thiên toan nghe động thiên mở ra, sau một canh giờ ký chủ đem vệ bị trực tiếp truyền tống đến thần thú động thiên trong hành lang tới. Theo hệ thống âm thanh vang lên, toan nghe bên kia màn sáng biến mất, bày biện ra một cái kỳ quái thế giới thần bí đến, Lạc Dương cất bước liền đi vào. Vừa mới đi vào nhìn như rất nhỏ sơn động lại là một mảnh mênh mông thế giới, dõi mắt trông về phía xa cũng không nhìn thấy bờ, mà tại giữa không trung có một cái khắc họa lấy toan nghe văn bồ đoàn. Lạc Dương phúc linh tâm đến thì xếp bằng ở cái kia trên bồ đoàn, ngay sau đó thiên địa quang cảnh đại biến, một con dị thú thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là một đầu tướng mạo như là sư tử thần thú, thể dài không quá 10 trượng, toàn thân bảy biện ra hình giọt nước hoàn mỹ hình thái, bắp thịt cầu không sai ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Nó toàn thân bảy biện ra hỏa hồng màu sắc, tựa như là dùng màu đỏ thần kim chú tạo mà thành, mỗi một cọng lông tóc đều thần kỳ đến cực hạn, mỗi một khối cốt cách đều đáng giá dùng vô số ngôn ngữ đi ca ngợi. Cái gì gọi là thiên địa tạo hóa thần kỳ, cái gì gọi là điêu luyện sắc xảo, đây chính là, đầu này thần thú cũng là dùng để thuyết minh chung thiên địa linh tú câu nói này góp lại người. Đây chính là đỉnh phong thần thú, toan nghê. Chương 86, xem toan nghê, muốn bệnh ngạ. Một cái canh giờ nói lớn lên rất dài, nói ngắn lại chỉ ở thời gian qua nhanh ở giữa, trước mắt thì sẽ đi qua, cho nên Lạc Dương không dám lãng phí thời gian, nhanh đi tiến hành quan tưởng. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai tay kết ấn. Thần niệm khuyết tán lồng phủ xuống, trong đôi mắt quang mang trong vát, hết sức chăm chú tiến hành quan sát, liền tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất không cách nào vô vọng trạng thái. Màu đỏ toan nghe theo đứng im chuyển đổi đến hành động trạng thái, bắt đầu giữa thiên địa chạy, tốc độ cực nhanh, tại sau lưng lưu lại một điều thiên dặm dài đỏ thâm thẳng tắp. Ngang tại hết thể trước mặt đều tại vỡ nát, rộng lớn đồng bằng thiêu đốt thành sa mạc, 10.000 dặm sông lớn trong nháy mắt buốc hơi thành làm đường sông, thập vạn đại sơn màu đỏ quang hoa lóe lên toàn bộ bị từ giữa đó đụng nát. Ngăn không được toàn nghe mảy may. Càng đi về phía trước sơn lĩnh thì càng dày đặc, càng phát ra nguy nga, loại kia cao lớn 1 triệu dặm đại sơn tầng ra không ra nghèo, có thậm chí có 10.000 dặm cao như vậy, cơ hồ vọt tới bầu trời, một ngọn núi thì chiếm một diện tích 70-80 triệu bên trong. Nhưng là những thứ này cũng đỡ không nổi toàn nghe bước chân, nó tựa như là một điều khiển ngừng không cầm được máy móc một dạng tại chạy. Tiến lên 10.000 dặm cao sơn phong trực tiếp sụp đổ, hạt bụi tản mạn xông lên 100.000 dặm không trung. Hóa thành một đường cong tròn treo ở trong bầu trời, lộ ra vô cùng hùng vĩ. Toan nghe tốc độ thật sự là quá nhanh, ngàn tỷ dặm lộ trình bất quá là thời gian một cái nháy mắt, nhưng là nó mạnh mẽ đâm tới tự nhiên đưa tới người khác bất mãn. Ngao ngao. Vạn vạn vạn. Áo yếu ít ghét không giờ gờ. Một đầu mọc ra cánh trắng như tuyết đại lang vọt ra, nó bên người xuất hiện một vầng trăng sáng, chiếu rọi cửu châu, thân thể biến lớn chừng 1.000 dặm dài như vậy, từ trên trời hạ xuống rơi chấn áp toan nghe. Đầu này sói thật sự là quá kinh khủng, xuất thủ đồng thời khắp nơi trực tiếp trầm luân, hư không trực tiếp nổ nát vụn, phương viên 100 triệu vạn lý hà sơn sát vậy trở thành bụi, loại này lực lượng đã sớm siêu việt Lạc Dương tưởng tượng. Thân dài 10 trượng toan nghe cùng cái này tuyết trắng đại lang so sánh quả thực tiểu nhân có thể bỏ qua không tính, nhưng là nó không sợ hãi chút nào, có một loại kiệt ngao bất thuần cùng khí thôn sơn hà khí độ. Nó hùng cứ giữa thiên địa, giống to một tiếng thiên địa trầm luân. Cái kia không ai bị nổi trắng như tuyết sóng lớn vậy mà liền như thế giữa trời vỡ thành bùn máu. Toan nghe tiếp tục bắt đầu chạy, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại, vĩnh viễn hướng về phương xa mà đi, kéo dài sơn lĩnh đi qua, xuất hiện một mảnh hạo hãn uông dương đầm lầy. Toan nghe dưới chân mang lên hỏa diễm, một đốm lửa hạ xuống cũng là một mảnh phương viên 1 triệu dặm biển lửa, mà loại này sao hỏa mỗi thời mỗi khắc bắn tung tóe 108.000 quả. Toàn bộ mênh mông đầm lầy đều sôi trào, tựa như là nấu nước sôi một dạng. Không biết có bao nhiêu thủy tộc trong nháy mắt chết đi. TT. Đầm lầy nước ra, có mọc ra 9 cái đầu đen nhánh đại xà chui ra, hình thể của nó vô cùng to lớn, một cái đầu thì cùng một khoảng ngôi sao dường như, ánh mắt mở ra đồng tử đều có 1.000 vạn dặm dài như vậy đường kính. Đại xà này là đầm lầy bên trong chủ nhân, giờ phút này xuất hiện đối chiến toan nghê, 9 cái đầu đồng thời ló ra, tiến hành thôn phệ, bạo phát 9 loại kinh thiên động địa đại thần thông. Toan nghê không hề sợ hãi, nó cũng là nhất trảo tử vô gia. Tựa như là một khỏa hỏa diễm tinh thần theo trong bầu trời rơi xuống, hỏa diễm kia móng vuốt đập nát hết thảy, bao khỏa cái kia khủng bố tuyệt đỉnh 9 đầu đại xà. Lại chạy vọt về phía trước chạy tiến nhập thế giới màu xanh, có thanh sắt chim to theo giữa không trung lao xuống, đó là một cái đại bằng điểu, dương cánh có thể cắt đứt tinh thần, xuất hiện quyết chiến hỏa diễm toan nghê. Đây là một trận kinh người đại chiến, sau cùng toan nghê bày ra hỏa diễm thần thông chấn áp đầu này đại bằng điểu, đem đốt thành nướng vũ bồ câu. Sau cùng hỏa diễm toan nghê vọt tới phía đông mênh mông bắt ngát trong biển rộng, theo hải dương chạy, mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận nước biển bị bốc hơi. Trong hải dương ba chủ cũng đã bị kinh động, có đại lục một dạng to lớn long kình lao ra, đây cũng là thần thú, nhưng là còn không có tới gần đâu. Liền bị thiêu thành cho tàn. Còn có đỏ như máu cá mập lớn, giống như là kim cương máu điêu khắc ra, tới dò xét tin tức kết quả cũng bước long kình theo gót, một cái hô hấp về sau cũng chỉ còn lại có cho bụi. Cuối cùng bên trong biển sâu tiếng long ngâm không ngừng, một đầu trắng như tuyết thần long chui ra, vọt thẳng đến trong bầu trời, tại vũ trụ tinh hải ở giữa xoay quanh. Mà cái kia toan nghe một tiếng hét lên, chân đạp hư không mà lên, càng biến càng lớn, theo cái kia trắng như tuyết thần long mà lên không. Ông trời của ta, ta nói cái này toan nghe vì cái gì một mực hướng đông chạy, nguyên lai là muốn khiêu chiến thần long, toan nghe chiến thần long A, thật sự là một trận gà nhà bôi mặt đá nhau bộ phim. Trên bồ đoàn Lạc Dương kích động quả thực khó nói lên lời, loại này chuyển kỳ đại chiến cũng không phải hắn loại này con tôm nhỏ có thể nhìn đến, một khi khai chiến chỉ sợ một cái thế giới đều muốn vỡ nát. Chân long như tiên, không lâm thế ở giữa, tại trong thế giới này lòng trúc tôn quý nhất cường đại cũng là thần long nhất tộc, chân long cùng thần long giao, hợp sinh ra thần long, mà chân long cùng thần sư sinh ra toan nghê. Có thể nói hai chủng tộc này đều là chân long đời sau, có thật máu của rồng dịch, một khi gặp gỡ hội phát ra chiến đấu kịch liệt nhất. Kinh người vô cùng. Cái kia bạch long nối tiếp nhau thân thể giống như là vừa treo tinh hà, mà toàn nghe cũng cho thấy bản tướng, hùng cứ tại trong vũ trụ đại tinh khỏa khỏa ở bên người bất quá là tô điểm. Đại chiến liền có thể làm sao bắt đầu, toàn nghe thần thông bảo thuật rốt cục phát huy ra, hỏa diễm tại trong bầu trời lan tràn, lửa khóa trời xanh, vô số tinh thần đều bị đốt thành cho bụi. Có hỏa diễm đại đỉnh xuất hiện, đỉnh bình tĩnh sơn hà, có hỏa diễm trung lớn xuất hiện, đinh thai nhức óc, có hỏa diễm bảo tháp xuất hiện, trấn áp thương sinh. Có hỏa diễm hồng lô xuất hiện, luyện hóa chư thiên. Trận chiến đấu này thật sự là quá kịch liệt, bạch long thân thể chấn động tinh hà nổ tung, toan nghe một tiếng hống đại hình gì rào vẫn lạc như mưa. Sau cùng tất cả hỏa diễm đều dung hợp thành một chiếc thần đăng, thiêu đốt hết thảy, chiến đấu sau cùng ba động che mất hết thảy, liền xem như Lạc Dương cũng không nhìn thấy. Chờ hắn khôi phục thị lực thời điểm liền thấy trước mặt có một đầu dài 10 trượng toan nghe đứng tại cách đó không xa, sinh động như thật, cũng không động đậy, tựa hồ cũng là một đầu chân chính toan nghe. Chỉ bất quá vô cùng văn dịu dàng ngoan ngoãn mà thôi. Một phút, cũng không thể lãng phí thời gian, điện ảnh xem hết là thời điểm tiến hành bản chức công tác. Lạc Dương nết miệng mà cười, quan tưởng toan nghe tu luyện, trong đầu không ngừng phát họa toan nghe thần hình, thể ngộ nó thần thông bảo thuật, hết mạch truyền thừa. Theo thời gian trôi qua Lạc Dương trên thân xuất hiện một loại kỳ diệu ba động, huyền diệu khó giải thích, một phút về sau toàn thân 48.000 cái trong lỗ chân lông đều phun ra hỏa diễm đến. Những ngọn lửa này tại giữa không trung không ngừng dung hợp. Vậy mà liền diễn hóa xuất một đầu to lớn uy vũ toan nghe đến, là có chạy lại nhảy. Lạc Dương không ngừng lĩnh hội, không ngừng quan tưởng, mặc kệ tiến hành suy nghĩ càng ngộ, thời gian trôi qua nhanh chóng. Một cái canh giờ trong tu luyện thật là ngắn không thể lại ngắn, rất nhanh Lạc Dương cảm ngộ bị đánh gãy, hình ảnh im bặt mà dừng, lấy lại tinh thần thời điểm liền đã xuất hiện ở trong hành lang. Đậu phộng, hệ thống này cũng thật sự là không có người tình điệu, chấm đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc đâu, làm sao lại cho ném ra, cũng không dàn xếp. Lạc Dương nhe răng trợn mắt nói, ngắn ngủi một cái canh giờ tiến bộ của hắn phi thường lớn, có thể nói là đã được đến một chút gia lông, đối với hỏa diễm trưởng khống đột nhiên tăng mạnh. Toan nghê bảo thuật không phải như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được, cần từng điểm thời gian đến mài, hôm nay đạt được một chút gia lông, như vậy rất nhanh liền có thể vừa tìm thấy đường, như vậy đăng đường nhập thất cái gì cũng không xa. Thật là đồ tốt, còn muốn hảo hảo tu luyện, chấm nếu là có cái kia toan nghê lực lượng liền tốt, khí thôn sơn hà, rong ra ca. Ai dám cùng ta nhe răng trợn mắt trực tiếp giết chết. Lạc Dương cười ha hả nói, bất quá đã đánh gãy thì về sau lại quan tưởng, hiện tại lại đi xem một chút bệnh ngạn, mở mang kiến thức một chút chân long cùng thần hổ đời sau bản sự. 100.000 đế công tiêu xài, lại đổi một canh giờ, bệnh ngạn động thiên cũng mở ra cửa lớn, Lạc Dương cất bước đi vào, bố cục cái lần trước một dạng, đối diện cũng là một cái bồ đoàn. Chỉ bất quá lần này bồ đoàn cùng lần trước có chút không giống nhau, cái kia chính là toan nghê văn biến thành bệnh ngạn văn. Lạc Dương là xe nhẹ đường quen, trực tiếp xếp bằng ở cái kia trên bồ đoàn, hai mắt phát sáng hướng về phương xa nhìn qua. Tại cái kia sơn lĩnh bên trong nằm sấp một cái thần thú, nó mọc ra như là mãnh hổ, nhưng lại không phải mãnh hổ, khí chất không đúng, mà lại toàn thân bảy biện ra thương lam màu sắc, không ngừng có điện quang bắn tung tóe đi ra, đôm nốt rung động. Đây chính là bệ ngạ, cùng toan nghê nổi danh đỉnh phong thần thú, vô cùng cường đại, nó gục ở chỗ này bất động như núi, đối mặt nó có một loại đối mặt vũ trụ tinh không cảm giác. Phảng phất giống như nằm sấp chính là ngươi mà không phải nó, cái gì gọi là huyền đỉnh núi cao sừng sững, cái này kêu là tố huyền đỉnh núi cao sừng sững. Một đoạn thời khắc nó mở mắt, đó là một đôi dạng gì ánh mắt ta, thâm thúy bao la đến cực hạn, có điện quang đang lóe lên, vũ trụ tinh không đều chỉ tại trong cặp mắt. Nó vẫn là gục ở chỗ này, nhưng là ngươi cảm giác nó là tại nhìn xuống ngươi, là tại bệ nghệ thiên hạ, mà ngươi rõ ràng tại giữa không trung nhìn nó, lại không tự chủ được thành nhìn lên, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Rốt cục bệ ngạn đứng lên, nó cũng bất quá dài mười mấy trượng, một nước thương lam lông tóc giống như là tối cao cấp tơ lụa đồng dạng, nhẹ nhàng lắp một cái thân thể, huyết khí hừng hực hóa thành cầu vồng. Huyết khí cầu vồng thẳng quan vân tiêu, giống như là bảo kiếm đồng dạng, khe khe chém một cái từng chuỗi tinh thần cứ như vậy rơi xuống, giống như là hạt mưa mở dạng. Tiếp lấy bệ ngạn có hành động, cùng trước đó toan nghe mở dạng, nó cũng tại du lịch đại lục, không ngừng chiến đấu, không ngừng chém giết, trấn áp đủ loại kỳ dị đồ vật. Có từ vô tận trong biển lửa chui ra ngoài kỳ dị tồn tại, thân cao vạn trượng, mọc ra vô số móng vuốt, lôi ngược mà cuồng, nhưng là bệ ngạn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem trực tiếp đâm xuyên. Lạc Dương biết đây là hệ thống tại cho mình khoáng đạt tầm mắt, để cho mình thật khi thấy đỉnh phong thần thú phong tư, mạnh như thác đổ, sau này quan tưởng mới có thể làm ít công to. Bệ ngạn một đường nghiền ép vô số thần thú, bách chiến bách thắng, thậm chí còn cùng dị tộc tiến hành qua huyết chiến. Một đoạn thời khắc vạn cổ thanh thiên bị xé nứt, có cánh phát triển 10.000 dặm cường đại huyết tộc xuất hiện, trên cánh phù văn màu vàng đang nhảy vọt, hai tay xé ra thì xây dựng ra một cái vô cùng to lớn lượng giới thông đạo. Kết quả bệ ngạn xông tới, tới đại chiến, đem cái kia huyết sắc đám mây một miệng nuốt vào, vô tận lôi đỉnh phích lịch lăn lăn đi, cuối cùng đánh chết, lượng giới thông đạo cũng bị vỡ nát. Còn có huyết hồng đại kích hành không, giống như là một vệ cầu vồng, có kỳ dị hung lệ dị tộc lao ra, hắn mọc ra sừng cong, đã cường đại đến mức cực hạn, đứng ở nơi đó liền thành hạch tâm của thế giới. Một trận chiến này bạo phát tại trong bầu trời, chiến đấu ba động chôn vùi vô số tinh thần, cuối cùng cái kia sừng cong tồn tại bị đánh giết, đại kích đều nát, lôi đỉnh chạy xuôi diễn hóa vô tận thần thông. Sau cùng bệ ngạn lôi cuốn lấy vô tận lôi đỉnh phích lịch sát nhập vào một cái kỳ dị thế giới, chỗ đó đều là vong linh cùng cương thi, một đường giết xuyên ra ngoài, xông phá nguyên một đám thế giới, tựa hồ sát nhập vào 18 tầng địa ngục bên trong. Quỷ khí âm trầm giả thiên tế nhật, một trận chiến này kịch liệt đến cực hạn. Có tay háo rêu giao thần bí tồn tại lao ra cùng lôi đình bệ ngạn đại chiến. Các loại thần thông bảo thuật giống như là gió táp mưa rào một dạng chút xuống, nhìn Lạc Dương là hoa mắt, không kịp nhìn, bệ ngạn đối lôi đình sử dụng quả thực diệu đến đỉnh phong, không gì sánh kịp. Chương 87, tăng thực lực lên, trước khi ly biệt tịch. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng, không nhúc nhích bệ ngạn xuất hiện ở Lạc Dương trước mặt, mặc hắn xem muốn tìm hiểu, tiến hành thần thông bảo thuật càng ngộ, cùng trước đó toan nghe một dạng. Một cái canh giờ đi qua, Lạc Dương đối lôi đỉnh trưởng khống năng lực thật to tăng lên, đồng dạng lực lượng dùng đến so trước đó lực phá hoại chí ít mạnh gấp 4-5 lần. Cùng toàn nghe bảo thuật một dạng, bệ ngạn bảo thuật cũng coi là thô sơ giản lược nắm giữ một chút da lông, ngón tay hắn một chút một đóa lôi đỉnh bông hoa xuất hiện, quay tròn xoay tròn dâng trào ra lôi điện quang mang. Các loại liên hoa hoàn toàn mở ra, từ đó nhảy ra một đầu thương lam bệ ngạn đến, cái này bệ ngạn đỉnh đầu đỉnh lấy một miệng thượng cổ lôi chỉ, đây là Lạc Dương bệ ngạn lôi pháp tập hợp, ẩn chứa đạo và pháp. Phi thường cường đại. Hai canh giờ tu luyện, lại thêm thời gian lúc trước trời đã sáng, tiểu vũ điểm không gõ cửa thì vọt vào, những cái kia thái giám cung nữ biết hoàng đế bệ hạ đối tiểu công chúa sủng, cho nên không ai dám ngăn trở. Tiểu nha đầu tại Lạc Dương trong tẩm cung đổi tới đổi lui, không ngừng kêu ca ca, còn tưởng rằng Lạc Dương cùng với nàng chơi chơi trốn tìm đâu, ở nơi đó tìm quên cả trời đất, liền ấm trà đều xốc lên nhìn xem. Lạc Dương ban đầu vốn còn muốn lại tu luyện mấy canh giờ đâu, kết quả hệ thống nhắc nhở liền đến. Trời đất bao la hiện tại tiểu nha đầu lớn nhất, hắn tạm thời để xuống tu luyện liền trở về trong tầm cung. Kết quả vừa hay nhìn thấy Lạc Vũ nằm sấp ở gầm giường phía dưới tìm lung tung đâu, Lạc Dương là vừa bực mình vừa buồn cười, khẽ vươn tay liền đem nàng cho lôi ra ngoài ôm vào trong lòng, làm sao chỗ nào ngươi đều chui à, thuộc con chuột con. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G. Lạc Vũ thấy được Lạc Dương vui không được, cười khanh khách tiếng như cùng ngân linh, tại Lạc Dương trong ngực ủi đến ủi đi. Kaka. Ngươi vừa mới đến cùng tránh ở nơi đó à, ta làm sao cũng không tìm tới, ngươi nhất định muốn đem biện pháp này dạy cho tiểu vũ điểm. Đến lúc đó tiểu vũ điểm đi ra ngoài chơi chơi trốn tìm liền sẽ không bị tìm được. Lạc Dương cười sờ sờ tiểu vũ điểm cái mũi nhỏ, tiểu nha đầu, ca ca ngươi thế nhưng là đại tu sĩ, tùy tiện dùng điểm thần thông thì ẩn nấp rồi, ngươi làm sao có thể tìm được à? Ai nha, tu sĩ là có thể đem chính mình giấu đi à, tiểu vũ điểm cũng muốn học. Tiểu nha đầu tại Lạc Dương trong ngực làm lúc nói. Có thể, chờ ca ca theo hải tộc trở về liền chính thức cho ngươi nhập môn, tu luyện thần thông công pháp, về sau cũng làm một cái cường đại mỹ nữ tu sĩ. A hô! Muốn làm tu sĩ đi, ca ca đối tiểu vũ điểm tốt nhất rồi, tiểu vũ điểm thích nhất ca ca. tiểu nha đầu ôm lấy Lạc Dương gương mặt cũng là một trận mánh liệt thân, lộ ra vô cùng kích động. Bồi tiếp tiểu nha đầu chơi đã hơn nửa ngày, đua tiểu cẩu, ngắm hoa cho ca ăn, đến lúc chiều Lạc Dương mới có thể lấy được đến thời gian của mình, hắn mệnh lệnh được đưa ra đem chính mình phong chính tất cả mọi người hầu ra, vương gia đều triệu tập đến trong hoàng cung. Đến mức An Quốc Vương một đoàn người Lạc Dương đối ngoại lý do thoái thác là đế quốc bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ngoại địch vây quanh, muốn để bọn hắn chống cự ngoại địch, cho nên ngoài vòng pháp luật khai ân cho phép bọn họ lập công chủ tội. Gần 20 vị kim cương đại tu sĩ toàn bộ tụ tập tại trong hoàng cung, nguyên một đám thái độ vô cùng cung kính cùng thành kính, nhìn lấy Lạc Dương thì cùng nhìn lấy thần tiên một dạng, bao quát trước đó trách trách hô hô Thiết Thành Vương cùng An Quốc Vương. Ngược lại là Bạch Vũ Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu hai vị này lâu năm trung thần có vẻ hơi cung kính không đủ, quá mức tùy ý một số, để trong lòng bọn họ phi thường kinh ngạc. Chư vị, cái thế giới này cường giả vi tôn, muốn thắng được một đường sinh cơ nhất định phải nắm giữ lực lượng cường đại. Lạc Dương hướng về nghiêm túc nói, chúng ta Đại Hán hiện tại địch quá nhiều người, vô luận là hải tộc vẫn là yêu tộc đều không phải là dễ chê ơ, chúng ta muốn giữ vững cương thổ đỉnh phong lực lượng nhất định muốn đuổi theo. Phương Bắc lang tộc vì cái gì có thể nhiều lần khi dễ chúng ta, công thành đoạt đất bách chiến bách thắng, thì là bởi vì bọn họ đỉnh phong lực lượng so với chúng ta nhiều quá nhiều. Mà chúng ta mạnh nhất cũng bất quá kim cương thất trọng thiên, hơn nữa còn bất quá tam lưỡng người, lực lượng như vậy còn thiếu rất nhiều, chấm cần muốn các ngươi biến đến càng mạnh. Chấm hy vọng các loại chấm theo hải tộc trở về thời điểm cảnh giới của các ngươi đều sẽ tăng lên một cái đại tầng thứ. Trong lúc nói chuyện Lạc Dương tay cầm một vệt, tại trước mặt trên mặt bàn thì xuất hiện nguyên một đám hộp gấm, có nhàn nhạt mùi thuốc chi khí truyền đến. Vẹn vẹn nghe thấy được khí tức thì toàn thân thư sướng, kim cương cảnh giới hàng rào đều đang lắc lư, cơ hồ có triệu chứng đột phá. Đây là phá cấm đan Bạch Vũ Hầu kinh ngạc nói, trước đó hắn cùng Thiết Kiếm Hầu đã từng chiếm được Lạc Dương ban cho, chính là dựa vào phá cấm đan mới có thể đột phá kim cương lục trọng thiên. Lạc Dương nhẹ gật đầu, Bạch Vũ Hầu hảo nhãn lực, chính là có thể đem kim cương tu sĩ tu vi tăng lên một cảnh giới phá cấm đan. Tại chỗ mỗi người đều có một khỏa. Phục dụng về sau Đại Hán đế quốc thì sẽ lập tức gia tăng hơn 10 vị kim cương thất trọng đại tu sĩ. Mà lại kim cương bát trọng tu sĩ cũng lập tức tăng lên 3 tên, đây là một cổ lực lượng cường đại, có thể so với ước vạn đại quân, chư vị không muốn chần chờ, buổi tối hôm nay liền trở về luyện hóa, sớm một chút đột phá. Chấm còn cần chọn lựa một số người theo chấm đi trấn Hải Thành, chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, không nên bị hải tộc nắm mũi dẫn đi, chúng ta muốn nắm giữ quyền tự chủ. Những cái kia bị phong chính người tự nhiên là vô cùng nghe lệnh, mỗi người lấy một viên thuốc, sau đó cung kính rút đi, trở về luyện hóa đan dược cuống cuồng đột phá cảnh giới đi. Mà Bạch Vũ Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu trách cứ Lạc Dương cho đơn độc lưu lại, lại lấy ra hai cái phá cấm đan phân biệt giao cho hai người, dù sao bọn họ mới thật sự là trung thần, thì muốn lấy được hồi báo. Lần này chấm không định mang các ngươi đi trấn Hải Thành, các ngươi thì an tâm tại Hoàng Thành đột phá cảnh giới, phá cấm đan cũng không phải tiên đan, không có khả năng thần tiên ôm đồn. Cũng là có tác dụng phụ. Cho nên chờ các ngươi đột phá kim cương thất trọng thiên về sau khoảng cách 3 tháng tại nuốt cái này một hạt đan dược, đem cảnh giới tăng lên tới kim cương bát trọng. Lạc Dương hướng về hai người tự tin nói, chuyến đi này hải tộc tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng là chấm có lòng tin trong vòng nửa năm gấp trở về. Đến lúc đó thực lực của các ngươi cũng đã đến đỉnh phong, muốn theo chấm chinh chiến xa trường. Thần đa tạ bệ hạ vung trồng, nguyên lai tưởng rằng bệ hạ máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Bạch Vũ Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu kích động không nên, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, lúc này quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng, cuối cùng nện bước len ken có lực tốc độ liền rời đi hoàng cung. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lạc Dương không có nhiệm vụ cũng sẽ không có áp lực, cho nên mỗi ngày xuất ra 3 canh giờ đến điên cuồng soát đế công, tiếp theo chính là đi lĩnh hội toàn nghe cùng bệ ngạn bảo thuật. Buổi tối bồi tiếp tiểu Vũ điểm chơi, tiểu nha đầu quá yêu quấn lấy hắn, mỗi thời gian một ngày đều an bài tràn đầy. Rất nhanh liền đến 14 tháng 8 buổi tối. Ngày thứ hai tảo chiều về sau Lạc Dương liền muốn lên đường tiến về hải tộc. Tối hôm đó Cửu Châu Vương trong phủ đệ Lao Vương ra mặc một thân tơ lụa thường phục, lại có vẻ càng thêm tinh thần quắc thước, hắn không có bị đả kích không gượng dậy nổi, ngược lại lại càng thêm nội liễm. Vương gia thật đúng là càng già càng dẻo dai à, liền xem như thua nhất thành còn như thế bảo trì bình thản, không hổ là có thể người làm đại sự. Một cái nhuyễn nhuyễn nhu nhu âm thanh vang lên, khiến người ta nghe thì cùng rơi vào đường bình bên trong một dạng hưởng thụ. Hương khí cùng lục lạc thanh âm đồng thời truyền đến. Tử sắc quang hoa loại qua, một cái thước tha nữ tử thì xuất hiện ở Cửu Châu Vương trước người. Nàng che mặt không nhìn thấy mặt, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần vóc người này cùng ánh mắt liền có thể phán đoán ra đây là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Thánh nữ nói đùa, nhất thành nhất chỉ được mất không tính là cái gì, bản vương mặc dù bây giờ bị Lạc Dương cầm thằng nhóc con âm mưu cho bại một ván, nhưng không có cái gì trở ngại. Dù sao hắn liền muốn đi hải tộc, bởi vì cái gọi là roi lớn lên khó đạt đến, hắn cũng đã không thể trưởng khống triều cục, đến lúc đó hết thảy còn không đều là tùy ý bản vương đến thao túng Cửu Châu Vương đa mưu túc trí, lộ ra tính trước kỹ càng. Áo tím thánh nữ tiếng cười thanh thúy như linh, cứ như vậy ngồi ở Cửu Châu Vương đối diện, vương gia thật sự là ngồi được vững. Hơn 10 vị hầu gia toàn bộ tuyên thệ hiệu trung hoàng đế, trước đó lớn như vậy tốt cục diện đều lãng phí, cũng không phải một câu không có trở ngại có thể qua loa tắc trách. Đường chủ đại nhân có thể là tức giận phi thường, hắn lo lắng tìm vương gia hợp tác có phải hay không cái lựa chọn sáng suốt, có hay không có thể đổi một người đi chống đỡ đâu. Cửu Châu Vương chân mày cau lại, có vẻ hơi tức giận, thánh nữ lời này là có ý gì, các ngươi không phải là muốn lật lọng đi nói cho các ngươi biết, bản vương thực lực cũng không giống như bên ngoài đơn giản như vậy. Tại Đại Hán Đế Quốc, cùng bản vương hợp tác là các ngươi lựa chọn tốt nhất, lạc nhân, lạc nghĩa như thế xương sụn tể làm sao có thể đối quý đường chủ đại kế có trợ giúp đâu. Thánh nữ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hiện tại mọi thứ đều dựa vào vương gia ngài một cái miệng, đường chủ đại nhân quả thực không yên lòng, đã ngài muốn để cho chúng ta tiếp tục cùng hộ ngươi, cái kia liền lấy ra điểm thành ý tới. Tốt. Cửu Châu Vương vô bàn một cái, đợi ngày mai lạc dương tiểu xuất sinh kia rời đi, bản vương thì toàn diện phối hợp quý đường chủ kế hoạch, thành ý như vậy hẳn là đủ đi. Khanh khách, rất tốt, vương gia quả nhiên là cái người hiểu chuyện, cùng ngài hợp tác cũng là cảnh đẹp ý vui. Đã như vậy tiểu nữ tử cũng sẽ không quấy rầy, cáo tử. Thánh nữ chắp tay, thì như vậy nên ngang rời đi, đem Cửu Châu Vương coi là không có gì. Hừ, long hổ cảnh giới tiểu tiện nhân mà thôi, cũng dám như thế cùng bản vương nói chuyện. Uy hiếp bản vương, các ngươi thật là chán sống. Thánh nữ rời đi về sau Cửu Châu Vương là giận tí mặt, thật coi bản vương là lòng du trô nước cạn, rất tốt, các loại bản vương ngồi lên hoàng vị về sau cái thứ nhất trước hết tiêu diệt các ngươi. Vương phủ bên ngoài một cỗ trang sức xinh đẹp xe ngựa lộc cộc chạy rời xa, nhìn trước mặt tay lái xe thình lình chính là Lầu Người. Trong xe ngựa áo tím thánh nữ nét mặt vui cười, "Tiểu Lạc Dương ngươi thật có thể a, rút tuổi dưới đáy nồi ám độ trần thương, ngắn ngủi mấy tháng công phu vậy mà liền đem bọn này lão già kia toàn bộ đều thu thập. Hoặc hứa tỷ tỷ ta thật cái kia hợp tác với ngươi, dù sao trước đó chúng ta hợp tác rất vui sướng có phải hay không à, chỉ là không biết ngươi cái này một hàng là cắt là hung, nếu là có thể bình an trở về, tỷ tỷ liền xem như lột sạch quần áo đi cùng ngươi ngủ, cũng muốn hợp tác với ngươi, cùng lắm thì tranh giành cái chính cung hoàng hậu làm một chút, cũng là rất không tệ sao. Mà giờ khắc này áo tím thánh nữ trong miệng Lạc Dương ngay tại hoàng thành bên ngoài nước trong nước xanh ở giữa rong chơi, cùng ở bên cạnh hắn chính là tiểu tình nhân Nhan Tinh Ngữ. Hai người nắm tay mà đi, tựa hồ muốn một năm đều nói hết một dạng, như keo như sơn. Lần trước sự tình ta đi về hỏi sư tôn, hắn ấp há ấp úng, bất quá cuối cùng vẫn là nói với ta, ngươi nói đúng. Lúc trước tông môn thế giới hoàn toàn chính xác không có tố chuyện gì tốt. Nhan Tinh Ngữ ôn nhu nói, mà lại sư tôn cũng đã bắt tay vào làm bắt đầu điều tra tế tự huyết tộc thần bí nhân vật, nhưng là bọn họ giấu rất sâu, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Việc này ngươi không cần phải gấp, ta đã phát động Cẩm Y vệ cùng Thiên Hạ Nha môn cùng một chỗ tìm kiếm, chỉ cần bọn họ lại hành động thì nhất định sẽ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó chúng ta tìm hiểu nguồn gốc cũng là có thể. Sau khi nói xong giữa hai người có thật dài trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Nhan Tinh Ngữ mở miệng trước, Lạc Dương ngươi yên tâm, ngươi chuyến đi này mặc kệ lành dữ ta cũng chờ ngươi. Vô luận là 10 năm, 100 năm vẫn là ngàn năm, ta đều sẽ chờ ngươi trở về. Chờ ngươi trở về cưới ta. Chương 88, lên đường, Trấn Hải Thành. Lạc Dương nghe vậy đột nhiên đem Nhan Tinh Ngữ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, không cần dùng lâu như vậy, ta có lòng tin, nhiều thì một năm ít thì nửa năm ta liền sẽ trở về, tin tưởng ta, dữ dội hải sản cái gì còn không làm gì được ta. Vạn vạn vạn. Áo yếu ít ghét không giờ gờ. Một đêm này hai người nói chuyện rất lâu, người nào cũng không muốn rời đi, bởi vì rời đi về sau cũng là trăm ngàn cái ngày đêm phân biệt, cũng là trăm ngàn năm tưởng niệm. Lạc Dương, ta nguyện hóa thành nước xanh, ngày đêm chảy xuôi, kinh lịch 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm dầm mưa, chỉ vì có thể. Chờ ngươi trở về, tư nhuận nội tâm của ngươi. Nhan Tinh Ngữ mặt mũi tràn đầy nhu tình, một đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển. Có thể hòa tan hết thể sắt thép, làm cho lòng người bên trong quanh đi quẩn lại đều biến thành nhu tình mật ý. Lạc Dương nghe vậy một trái tim đều run rẩy, hắn hạnh phúc cười, nhẹ nhàng tại Nhan Tinh Ngữ môi son đi lên một hôn, ngọt ngào, mềm mại, ấm áp, đó là hạnh phúc tư vị. Yên tâm, ngươi nguyện hóa thành nước chảy, ta nguyện hóa thành thanh sơn, cùng ngươi cộng đồng kinh lịch 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm dầm mưa. Kinh lịch hoa nở hoa tàn, mặt trời lên mặt trăng xuống. Để ngươi có một cái bả vai có thể dựa vào, có một ngôi nhà có thể vần quanh. Đây là ta Lạc Dương hứa hẹn, tuyệt không thay đổi, chính là tiên nhân cũng không thể. Hai người lại triền miên cũng muốn tách ra, bởi vì thế giới này phía trên tổng có một ít chuyện không như ý, dù sao phân biệt cũng là một kiện chuyện hạnh phúc, bởi vì ngươi biết ở phương xa có người tại tưởng niệm ngươi. Hưng Đông về sau chính là 15 tháng 8, toàn gia đoàn viên thời gian, nguyên bản một ngày này Đại Hán Đế quốc là muốn trắng trợn chúc mừng, hoàng đế hội xuất lĩnh văn võ bá quan uống rượu với nhau ngắm trăng, ban thưởng bánh trung thu. Nhưng là hôm nay lại không được, bởi vì Đại Hán hoàng đế bệ hạ muốn đi hải tộc tố hạt nhân, chịu đựng chật vật sinh hoạt, qua tù nhân bi thảm thời gian. Đây là sỉ nhục, là Lạc Dương sỉ nhục, là triều đình sỉ nhục, là Đại Hán sỉ nhục. Sáng sớm bách quan thì đã đến đầy đủ, lão thái sư Tôn Hy Tể sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì nghĩ đến hoàng đế muốn luân làm con tin thì giận không chỗ phát tiết, hận ý đại thịnh. Lạc Dương hôm nay mặc rất long trọng, ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên có một loại hoành tảo bát hoang khí độ, chư vị ái khanh, muốn đến các ngươi cũng đều biết, lần này tảo triều về sau chấm thì muốn đi trước hải tộc làm con tin. Bất quá các ngươi không dùng kinh hoàng, cũng không cần bi thương, chấm nhất định sẽ gặp dư hóa lành, bình an trở về. Mà Đại Hán quốc chính liền muốn dựa vào các vị quan lại. Nô hoàng cứ việc yên tâm, chỉ cần có ta bộ xương già này tại, thì nhất định sẽ không để cho Đại Hán đế quốc ra chuyện. Tôn Hy Tể chém đinh chặt sắt nói. Lạc Dương cười ha ha, có thái sư câu nói này chấm an tâm. Đại Hán bây giờ đang là thời buổi rối loạn, sự tình quá nhiều, làm phiền chư vị tốn nhiều hao tâm tổn trí. Phương Nam yêu tộc nhìn chằm chằm, phương Bắc lang tộc hùng tâm vạn trượng, phía Tây man tộc nhìn thèm thuồng lang cố, đây đều là lửa xém lông mày đại sự, cho nên chấm trước khi rời đi muốn trước tố một phen mưu đồ. Đầu tiên, Thiết Thành Vương đi phương Nam cự yêu thành, xuất lĩnh 10 triệu binh sĩ ngăn cản yêu tộc tiến công. Mà An Quốc Vương dẫn Anh Vũ Hầu, Nhân Võ Hầu, Thái Võ Hầu, An Vũ Hầu tiến về phía Tây Bình Man Thành, cho chấm ngăn trở man tộc binh phong. Ngoài ra, Liệt Vũ Hầu, Bình Luận Hầu, Uy Viễn Hầu, đẹp trai quân đến phương Bắc đóng quân, hiệp trợ phương Bắc tướng sĩ đối kháng lang tộc, nhất định không thể để cho bọn họ có cơ hội phóng qua phương Bắc phòng tuyến. Lạc Dương rong rạc nói, có một loại khí thôn sơn hà khí độ, mà chấm lần này tiến về hải tộc, Thanh Long Hầu, Bạch Hổ Hầu, Chu Tức Hầu, Huyền Vũ Hầu, các ngươi bốn vị theo chấm tiến về, chú đóng ở trấn Hải Thành. Mà trong hoàng thành liền từ Lão Thái Sư cùng lục bộ thượng thư nắm toàn bộ triều chính, Thiên Võ Hầu, Tứ Phương Hầu, Bạch Vũ Hầu, Thiết Kiếm Hầu lưu thủ trung ương, để phòng bất trắc. Cẩm Y vệ giám sát thiên hạ, cấm quân thủ vệ hoàng thành. Một phen an bài về sau trưa hôm đó Lạc Dương liền muốn lên đường, một chiếc lâu thuyền dừng lại ở trong hư không, mọc ra ngàn trượng, vô cùng xinh đẹp, phía trên hoàng long cờ theo gió tung bay. Mà tiểu nha đầu Lạc Vũ cũng theo Lạc Dương tiến về trấn Hải Thành, đem nàng lưu tại trong hoàng thành hắn không yên lòng, dù sao chỗ đó lục đục với nhau, hắn không tại tiểu nha đầu dễ dàng ra chuyện. Trưa hôm nay toàn bộ hoàng thành người ánh mắt đều tập trung tại phía ngoài hoàng cung giữa không trung, bởi vì bọn họ hoàng đế, Tử Cấm Thành bên trong cựu ngũ chí tôn liền muốn khuất nhục tiến về hải tộc. Đảm nhiệm con tin, đến bảo vệ một nước bình an, loại cảm giác này thật quá hoan uổng, chỉnh cái Đại Hán đế quốc người đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đó là một loại sỉ nhục cảm giác. Cái gì thời điểm binh hùng tướng mạnh Đại Hán đế quốc muốn để hoàng đế ra chất, tới bảo vệ một nước bình an, đây quả thực là lớn lao trâm trọng. Để cao ngạo Hán triều người đều cảm thấy khó chịu. Giữa không trung là mấy trăm tên Long Hổ đỉnh phong kim giáp vệ sĩ phía trước là bốn vị kim cương thất trọng triều đỉnh quân hầu, mà phía trước nhất đứng đấy một vị tử kim khải giáp thanh niên anh tuấn. Hắn thân thể thẳng tắp thon dài, ngạo đứng ở trong hư không thần sắc ngạo nghễ, xương cốt cứng rắn tự tin sáng sủa, đỏ tươi áo choàng múa may theo gió, tựa như là thiêu đốt hỏa diễm. Lạc Dương ánh mắt sáng rực, khẽ vươn tay đè xuống tất cả mưa gió, chấm đi ra ngoài gặp đỏ, giết tặc, tế cờ. Phía ngoài hoàng cung một giải sắp xếp 10 tôn đại yêu trước đó quỳ một vị triều đình đại quan, chính là lại thừa tướng Lý Tung. Theo Lạc Dương ra lệnh một tiếng, 10 trôi đầu chó đao đồng thời bổ xuống, máu tươi bắn tung tóe, 10 cái đại yêu đầu nương theo lấy Lý Tung đầu cùng một chỗ thật cao đánh bay lên, máu tươi khắp chảy. Theo chấm xuất trinh, Lạc Dương phất ống tay háo một cái, khải giáp len keng, chân đạp ngư long mà đi, rơi vào lầu trên thuyền, ngay sau đó bốn vị hầu gia cùng mấy trăm tướng sĩ đi theo mà đi. Thì đứng ở sau lưng hắn. Lâu thuyền phía trên dâng lên một tầng màn sáng, đem tất cả mọi người bảo vệ lên, lâu thuyền phát sáng, một cái mơ hồ thì vọt ra ngoài, lấy kim cương cảnh giới tốc độ hướng về nơi xa cuồng bay mà đi, lôi ra một cái thật dài khí lãng lỗ trống. Thời gian uống cạn chung trà về sau lâu thuyền lái ra khỏi hoàng thành, bắn ra hướng về phía đông mà đi, tốc độ lại lần nữa gia tăng 3 phần, tiếng gió vun vút lạnh thấu xương không thôi. Giờ khắc này kinh sư bách tính yên lặng vì Lạc Dương tiễn đưa. Cửu Châu Vương sướng nhanh cười to, các loại âm thế lực ngầm bắt đầu sinh sôi ngoi đầu lên. Mà Đế Châu bên trong còn có một cái mỹ lệ hồng nhan, cắn môi si ngốc nhìn lấy phía đông, nàng tuyết đoàn một dạng trong bàn tay nhỏ gấp siết chặt lấy một cái bình ngọc, bên trong có Lạc Dương đưa cho nàng đang ăn dược. Lâu thuyền tốc độ cực nhanh, lúc chiều liền đã lái ra khỏi Đế Châu, lấy một cái cố định tốc độ hướng về phía Đông Trấn Hải Thành không ngừng bay đi, mỗi người đều cắt ti kỳ trước, lộ ra đâu vào đấy. Mà Lạc Dương giờ phút này tại trong khoang thuyền bồi tiếp Lạc Vũ chơi đùa đùa giỡn, tiểu nha đầu được mới mẹ khí, chỉ riêng bàn chân nhỏ đầy đất chạy loạn, nhìn xem nơi này phanh đụng chỗ đó, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Còn không phải để Lạc Dương ôm lấy nàng đến đầu thuyền bong tàu ngắm phong cảnh, nhưng là lâu thuyền tốc độ bao nhanh à, Lạc Dương bực này tu sĩ nhìn bầu trời cảnh vật đều là hoa, đừng nói là Lạc Vũ, căn bản thấy không rõ cái gì. Nhưng là nàng lại không thèm để ý, lại cao hứng bừng bừng hướng nơi khác đi. Lạc Dương để Thanh Long Hầu dùng linh lực ngưng kết thủy kính, đem cảnh tượng bên ngoài đặt ở trong khoang thuyền, vô cùng rõ ràng, để Lạc Vũ ăn no thỏa mãn. Một ngày một đêm về sau tốc độ cực nhanh lâu thuyền thì đã đến Đại Hán Đế quốc biên giới, bên trong thiên địa hơi nước càng ngày càng nặng, từng mảnh phương viên 1 triệu dặm hồ nước khắp nơi có thể thấy được. Sông lớn lao nhanh, thương hải hoành lưu, giang khắp nơi, tùy ý đổ vỡ. Có một con sông mấy chục vạn dặm sông lớn tựa như là một vùng biển mênh mông, thương long lôi cuốn bùn cắt mà ra. Đây là Hán Giang, muốn tại nghìn vạn dặm sau rót vào Đông Hải. Hải tộc đại tu sĩ tuy nhiên có thể hướng du Bắc Hải mộ thương nô, có thể thoát khỏi nước biển tùy ý đi mình muốn địa phương, nhưng là cấp thấp hải tộc vẫn là không thể rời bỏ nước. Cho nên hướng các đại đế quốc phát động tiến công bình thường là dọc theo Đại Giang Đại Hà mà lên, bởi vậy Đại Hán Đế quốc trấn hải thành thì tu kiến tại Hán Giang cửa sông. Lâu thuyền chậm lại tốc độ, theo Hán Giang hướng hạ du không ngừng bay đi, một bên phi hành Lạc Dương một bên mượn nhờ thủy kính quan sát phía dưới dân tình. Nhìn hồi lâu không khỏi cau mày, nơi này bách tính qua được thời gian thật sự là quá khổ, cùng Đế Châu bách tính sinh hoạt có trời cùng đất khác biệt. Không chỉ là áo quần rách dưới bụng ăn không no, liền sống sót đều rất khó khăn, thật là người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than. Nơi này khắp nơi đều là nước, đều là nhanh sông, hải tộc theo đường sông không ngừng quanh co tới, trắng trợn giết hại, thôn phệ bách tính, tiên thiên trở lên tuy nhiên không có rất nhiều. Nhưng là hậu thiên cảnh giới lại tầng tầng lớp lớp. Một đường đi tới Lạc Dương thì không chỉ một lần thấy được hải thú đồ thôn, đồ chấn sự tình phát sinh, mà quan phủ đến thời điểm những cái kia hải tộc thì rút lui. Mà nhân tộc cùng hải tộc đại chiến Đại Hán Đế quốc là rơi vào hạ phòng, cho nên căn bản không dám đuổi tiếp. Mỗi một lần đều là đau đầu y đầu chân đau y chân, căn bản không giải quyết được vấn đề, để những cái kia hải tộc càng thêm càn rỡ mà không chút kiêng kỵ. Nhìn thấy hải tộc tàn phá bừa bãi Lạc Dương liền hạ lệnh xuất thủ, lâu thuyền phía trên từng cái linh lực đại thủ từ trên trời giáng xuống. Phóng qua 108.000 trượng cắt đứt giang hà, đến 100.000 tính hải tộc trực tiếp bị bóp thành thịt vụn. Dạng này mặc dù chỉ là hạt cắt trong sa mạc, nhưng là có thể giết một chỉ là một cái, có thể cứu một người là một người, dù sao đây là hắn Lạc Dương thân là hoàng đế chức trách. Rốt cục tại mặt trời lặn thời điểm một tòa đại thành xuất hiện ở trước mặt mọi người, đen tối tựa như là một tôn hồng hoang quái vật, thành tường cao có 1.000 trượng, giống là liên miên đồi núi. Cứ như vậy tu kiến tại Hán Giang một bên, vô cùng to lớn mà hùng vĩ. Phía trên vết đao lỗ kiếm dấu vết đông đảo, đây là lần lượt cùng hải tộc liều mạng lưu lại dấu vết, đây chính là trấn hải thành. Tòa thành trì này bên trong người cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt, bọn họ tràn đầy thiết huyết khí tức, mỗi một cái trên thân sát khí đều rất đậm, rất rõ ràng là thực sự được gặp huyết người. Từng đội giáp sĩ uy phong lẫm lẫm đứng ở trên tường thành, nghiêm mật nhìn chăm chú lên mặt sông cùng nơi xa tại dạ mạc phía dưới lộ ra đen như mực vô biên đại hải, tùy thời chuẩn bị ứng đối hải tộc tiến công. Mà tại trên mặt sông dừng lại lấy từng chiếc chiến thuyền chiến hạm, từng tòa trôi nổi pháo đài lớn như núi cao, phía trên chú đóng số lượng 100.000 tướng sĩ, phong tỏa mặt sông. Lâu thuyền vừa đến thì đưa tới các tướng sĩ cảnh giác, cảnh báo tiếng chuông liền đã vang lên, 4 vị hầu gia bước ra một bước kim cương thất trọng khí tức không chút kiêng kỵ nở rộ. Hư không bên trong tựa như là dâng lên 4 khỏa tiêu dương, chiếu sáng trong vòng 1.000 dặm hư không, đại khí bằng bạc, muôn hình vạn trạng. Lâu thuyền phát sáng, một cây hoàng long cờ càng biến càng lớn. Cơ hồ lôi ra 100 dặm, tại giữa không trung pháp phối, bày ra hoàng đế uy nghiêm. Trấn Hải Thành thành chủ Bá Đao Hầu ở đâu? Đại Hán Đế quốc hoàng đế giá lâm, còn không ra nên đón Thanh Long Hầu trong đôi mắt phun ra thần quang, thanh âm ù ù như tiếng sấm. Bá Đao Hầu đã sớm biết hôm nay hoàng đế muốn đến, cho nên đã sớm dẫn một các tướng lĩnh thì ra đón. Hắn là một cái nhìn qua chừng 50 tuổi lão nhân, một khuôn mặt đao phách dịu đục tản mát ra sắt thép màu sắc, đây chính là Bá Đao Hầu, tiếp nhận Bạch Vũ Hầu trấn thủ Trấn Hải Thành 30 năm. Lớn nhỏ đã trải qua 1000 chiến, một mực giữ vững Trấn Hải Thành, không cho hải tộc đại quân xâm nhập nội địa một bước, có thể nói là công huân danh tướng. Bá Đao Hầu ngẩng đầu nhìn trong trời cao lâu thuyền, đã thấy theo 4 vị kim cương đại cao thủ trung ương đi ra một thanh niên tới. Chương 89, đáy biển thế giới. Hắn vô cùng anh tuấn, cùng tiên hoàng có 6-7 phần tương tự khuôn mặt, mái tóc màu đen thắt nước một dạng huy sái, một thân tử kim khải giáp lấp lóe vô tận quan mang, một đôi mắt thâm thúy mà xa xăm. hắn đạp không cất bước đi tới, bên người có 99 điều ngàn trượng thần long đi theo, lộ ra cao quý hùng tráng, cựu ngũ chí tôn khí thế nhìn một cái không sót gì, có quân lâm thiên hạ quét ngang vô địch khí độ. Bá Đao Hầu kém chút tin phục, cái này tiểu hoàng đế cùng trong truyền thuyết bất ức vô năng căn bản kéo không lên nửa điểm quan hệ, xem ra trước đó hoàng thành tin tức truyền đến đều là thật. Thời gian 3 năm đến ẩn nút, giấu tài, sẵn sàng ra trận, đợi đến lông cánh đầy đủ lại ra tay, một lần hành động thu hồi tất cả quyền hành, thành làm một đời đế vương. Thần Bá Đao Hầu, xuất lĩnh trấn hải thành tướng tá 3,200 người, đại biểu 5 triệu tướng sĩ quỳ nên hoàng đế bệ hạ long điều khiển. Bá Đao Hầu quỳ một chân trên đất, sau lưng một nhóm thiết huyết tướng tá cùng nhau quỳ trên mặt đất, hô to và tuổi, cơ hồ sẽ rách đám mây trên trời. Lạc Dương hai tay nâng lên một chút, chư vị ái khanh bình thân, các ngươi vì chấm, vì đại hán đế quốc trấn thủ cứ điểm, mỗi năm đấm máu chém giết, chính là công thần của đế quốc. Chấm cần phải cho các ngươi hành lễ mới đúng. Trong lúc nói chuyện Lạc Dương hai tay ôm quyền, hướng về phía dưới tất cả tướng sĩ thật sâu bái, toàn bộ trấn hải thành đều dừng lại một cái chớp mắt. Trong bầu trời người kia là ai? Đây chính là đại hán đế quốc tôn quý nhất hoàng đế, ngày bình thường chỉ có người trong thiên hạ hướng hắn quỳ xuống dập đầu phân, cái gì thời điểm có thể thụ hắn túi đầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người xôi trào, mặc kệ trước đó đối hoàng đế cách nhìn như thế nào, giờ khác này bọn họ chia đôi hư không cái này cái hoàng đế trẻ có khâm phục cảm tình. Thì hướng về phía cái này túi đầu, 5 triệu binh sĩ đấm máu chém giết mệt mỏi tựa hồ cũng quét sạch, đều đáng giá. Bá Đao Hầu nhẹ gật đầu, ánh mắt hỏa nhiệt. Theo Lạc Dương khí độ phía trên hắn tin tưởng hoàng thành tin tức truyền đến, theo cái này túi đầu hắn nhìn ra hoàng đế hoàn toàn chính xác giá trị đến nội nhất chiến. Hải tộc thế lớn, mỗi năm ức hiếp ta đại hán, không biết có bao nhiêu bách tính thê thảm chết tại trong tay của bọn nó. Mà các ngươi cũng là đại hán đế quốc trưởng thành bằng sắt thép, chính là bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi, chấm mới có thể tại trong hoàng thành thật tốt sống đến bây giờ, có đại hán này thiên tử danh hảo. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, chư vị đẫm máu chém giết ra ngựa bọc thây. Mà chấm làm nhất quốc chi chủ làm sao có thể sống chết mặc bây, chỉ lo thân mình. Lần này chấm tùy các ngươi kể vai chiến đấu. Lạc Dương toàn thân phát sáng, rõ ràng, lần này chấm đem tiến về hải tộc làm con tin, nhưng xin tin tưởng ta, chấm phải dùng chấm phương thức đến thủ hộ đại hán đế quốc, đổi lấy hòa bình. Nhìn thấy chưa, đây là Thanh Long Hầu, Bạch Hổ Hầu, Chu Tức Hầu, Huyền Vũ Hầu bốn vị quân hầu, mỗi một cái đều là nổi tiếng đại nhân vật. Lần này chấm thì để cho bọn họ tới đảm nhiệm trấn hải thành phó thành chủ. Cùng Bá Đao Hầu cùng một chỗ trấn thủ trấn hải thành, chống cự hải tộc xâm lấn. Lạc Dương dùng giàu có cảm nhiễm lực ngựa khí khẳng khái phân trần, các ngươi không dùng bởi vì chấm đi làm con tin thì có chỗ cố kỵ, cứ việc xuất thủ, các ngươi đánh càng đặc sắc, chấm thì càng an toàn. Mà lại qua nhiều năm như vậy đối kháng hải tộc không biết bao nhiêu nhiệt huyết binh sĩ chiến tử xa trường, hải cốt chồng chất thành núi, người trong thiên hạ đều có thể chết, chấm cũng giống vậy. Lần này chấm muốn đánh bạc tánh mạng, tranh thủ đại hán trường trì cửu an, đại hán vạn tuổi. Lạc Dương nói xong lời cuối cùng một cỗ khí thôn sơn hà khí độ thì tán phát ra. Nô hoàng vạn tuế. Đại hán vạn tuổi. Nô hoàng vạn tuế. Đại hán vạn tuổi. Phía dưới các tướng sĩ đều sôi trào, không tự chủ được bắt đầu giống to, theo vừa mới bắt đầu mấy chục người vài trăm người, càng về sau mấy vạn người, 5 triệu người. Toàn bộ trấn hải thành đều sôi trào, 5 triệu tướng sĩ cùng nhau ngửa mặt lên trời gào to, sau cùng tất cả dân chúng cũng tại giống to, thanh thế chấn thiên. Liền xa xa đại hải tựa hồ cũng bị áp chế lại. Cỗ này tiếng gầm sông ra 10.000 dặm, giống như là vạn mã buôn đằng, lại như sấm rền áp đỉnh, bị hù trong biển rộng ẩn nút hải tộc đều kinh hồn bạt vía, không biết chuyện gì xảy ra. Đến đón lấy Lạc Dương vào thành, mang binh đánh giặc hắn là ngoài nghề, cho nên liền để mấy vị hầu ra chính mình ăn bài, còn hắn thì hết sức tu luyện toàn nghe bảo thuật cùng bệ ngạn bảo thuật. Mà tiểu nha đầu cũng bị hắn cho an bài xuống, thuê hơn 10 người thị nữ đến hầu hạ nàng. An toàn phía trên càng là không thể bắt bẻ. Những thị nữ kia tuyệt đối có thể dựa vào, đều là bị Lạc Dương dùng phong chính thuật cho ảnh hưởng tới, không có khả năng phản bội. Mà trong lúc đó Lạc Dương đã từng tự mình tham dự qua một lần rảo sát hải tộc chiến tranh, đâm máu chém giết thắng được các tướng sĩ toàn thân toàn ý tôn trọng, bị chỉnh cái trấn hải thành chỗ thực tình tiếp nhận. Rất nhanh ngày mùng ngày 1 tháng 9 đã đến, Lạc Dương một người áo trắng như ngọc, phiêu nhiên mà ra trấn hải thành, đã đến mặt biển lớn màu xanh lục phía trên. Khoảng cách mặt biển 10 trượng đứng vững, vô cùng bình tĩnh tỉnh táo, khí độ thong dong không phá. Tiếp lấy ù ù tiếng trống nghĩ tới, bọt biển dâng lên dao động, đến trăm vạn mà tính hải tộc đại quân thì nổi lên mặt nước, binh tôm tướng cua, dữ dội hải sản tầng tầng lớp lớp, nguyên một đám trách trách vù vù đánh trống reo họ không thôi. Bọn họ đang hù dọa Lạc Dương, cho hắn một hạ mã huy, nhưng là Lạc Dương mặt mỉm cười, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, để những hải tộc này rất không hài lòng, không có trong dự liệu bộ phim nhìn. mà trấn hải thành phía trên vô tận quang mang phát sáng lên, đang trấn nhiếp hải tộc, đây chính là Lạc Dương kiên cố hậu thuẫn. Rốt cục mặt nước nứt ra, từ đó chui ra một cái hòn đảo lớn nhỏ du học về, mà du học về vỏ rùa phía trên đứng đấy một cái áo lam láo giả, hắn dài đến cùng nhân tộc không khác, chỉ là tại trên trán có một cái vảy màu tím. Đây là Tử Lân tộc người, mà Lạc Dương chính là muốn đi Tử Lân tộc làm con tin. Hải tộc phong phú toàn diện, có thể tu luyện Hải Dương yêu tộc liền được xưng làm hải tộc, mà Tử Lân tộc cũng là trong đó vương tộc. Đông Hải hải tộc có 7 đại vương tộc, theo thứ tự là Xích Lân tộc, Tranh Lân tộc, Hoàng Lân tộc, Lục Lân tộc, Thanh Lân tộc, Lam Lân tộc, Tử Lân tộc, mỗi một cái vương tộc đều có vô cùng thâm hậu nội tình. Bọn họ chia cắt Đông Hải, mỗi người xuất lĩnh phạm vi bên trong hải tộc đại quân, cũng là hết thảy chúa tể, mà Tử Lân tộc cũng là 7 đại trong vương tộc mạnh nhất. 7 đại vương tộc đều có đạo đài cảnh giới đại yêu, mà lại số lượng không ít, nghe nói Tử Lân tộc vương đô có đạo đài bắt trọng thiên tu vi kinh người, một người liền có thể áp đảo bách quốc. Phải biết tựa như là Đại Hán đế quốc trên mặt nổi đạo đài tu sĩ cũng chỉ có một, mà lại chỉ là nói đài nhất trọng thiên cảnh giới, cũng là Vũ Tông Vũ Thánh Nhân. Vạn năm trước hải tộc xuất hiện một vị lao tổ, chỉnh hợp 7 đại vương tộc, hội tụ ước vạn đại quân gõ quan mà đến, trực tiếp theo đường sông giết tiến vào đại lục nội địa. Bọn họ một bên chiếm lĩnh lục địa, một bên lôi cuốn nước biển đem lục biến thành hải dương. Đây là tuyệt hậu kê a, rất nhanh liền có lấy ngàn mà tính đế quốc bị công hãm. Lần này nơi sâu xa của đại lục đế quốc không cao hứng, bọn họ cũng không muốn trực tiếp mặt giáp biển tộc uy hiếp, sau đó vô số đế quốc liên hợp lại đối chiến hải tộc. Giống như là Đại Hán, Hắc Vân, Đại Ly những thứ này đế quốc đạo đài tu sĩ bất quá mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, nhưng là nơi sâu xa của đại lục đế quốc phi thường cường đại, đạo đài tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Trận chiến kia long trời lở đất, sau cùng hải tộc bị chạy về bên trong biển sâu. Mà hải tộc lao tổ cũng không biết tung tích, thất vũ hải tộc lẫn nhau công kích, cùng các đại đế quốc ký kết hiệp ước. Những cái kia đế quốc cường đại không cấm hải tộc tấn công các đại ven bờ đế quốc, nhưng lại không cho phép đạo đài cảnh giới hải tộc đại tu sĩ tùy ý lên bờ, nếu không liền sẽ lại cháy lên chiến hỏa, tiến hành đại chiến. Mà chính là lần này sau đại chiến Lạc Dương tổ tiên thái tổ hoàng đế mới có thể hoàng bào ra thân, quét ngang các đại người cạnh tranh, thành lập nên Đại Hán đế quốc. Tử Lân tộc lão người tu vi tại kim cương cảnh giới, thâm bất khả trắc. Nhẹ nhàng nhìn Lạc Dương liếc một chút liền để hắn như rơi vào hầm băng, cảm giác cả người đều bị nhìn xuyên, hết thảy bí mật rõ ràng rành mạch. Ngươi chính là Đại Hán hoàng đế hải tộc lão giả rốt cục mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Lạc Dương chắp hai tay sau lưng nhẹ gật đầu, không thể giả được, tại Đại Hán đế quốc còn không có người nào dám giả mạo chấm. Mà lại 3 tháng trước không phải là ngươi đi hoàng đô cho chấm truyền mệnh lệnh sao? Vạn vạn vạn. AIXS0ZG. Hải tộc lão giả nhướng mày. Làm sao 3 tháng ngắn ngủi đi qua trước mặt giá hỏa này vậy mà khác biệt lớn như vậy, theo một cái vô năng phế vật thành hiện tại khí định thần nhàn thoát thai tu sĩ. Đến cùng đã trải qua sự tình gì mới có thể để cho một người tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, phát sinh thần tích? Lão giả là không tin. Hắn thấy khẳng định là trước kia tiểu tử này che giấu thực lực, giấu tài, dù sao Đại Hán đế quốc truyền thừa vạn năm bảo bối tốt vẫn có một ít, che đậy cảm giác của hắn cũng không phải là không được. Được rồi. Cùng bổn tọa đi hải tộc nhân chất doanh đi. Hải tộc lao giả phất ống tay háo một cái liền đem Lạc Dương cho cuốn tới, đặt ở du học về trên lưng. Hắn lườm Lạc Dương liếc một chút, còn có, đừng cứ mãi chấm á chấm, đến hải tộc ngươi liền không còn là cái gì cựu ngũ chí tôn, đem những cái kia tật xấu sửa lại. Ngươi chỉ là tù nhân mà thôi. Lạc Dương mỉm cười, không có nói nhiều, hắn hiện tại còn không muốn trực tiếp đắc tội Tử Lân tộc cao tầng, nếu không cuộc sống sau này còn thật thì không dễ chịu lắm. Hải tộc lao giả vung tay lên, 100 vạn đại quân tự động tản ra, nhường ra một cái thông đạo, đại ô quy rít lên một tiếng, tứ chi vẩy nước thì liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Sau một canh giờ bọn họ khoảng cách trấn hải thành liền đã 1000 vạn dặm, thật là khói trên sông mênh mông, trời nước một màu, hải dương thật là quá uyên bác cuồn cuộn, hoàn toàn không phải Lạc Dương có thể theo dõi. Tiếp theo một cái chớp mắt đại ô quy một cái lặn xuống nước thì đâm vào màu xanh sẫm biển trong nước, hướng về phía dưới bơi đi, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Tại trong biển rộng rong chơi, nước biển phun thì tới nước xuống dưới, hải tộc trên người lão giả xuất hiện quan mang, tránh đi nước biển, hắn nghiêng mắt thấy Lạc Dương, rất hiển nhiên muốn để hắn ăn thua thiệt ngầm. Bất quá Lạc Dương cũng không phải tên ố, hắn thân thể chấn động có vàng rực quang mang xuất hiện, cũng tránh đi nước biển. Hải tộc lão giả nhìn thấy không có thể làm cho Lạc Dương xấu mặt có chút không cao hứng, bất quá cũng không có cách nào, hắn ỷ vào thân phận mình khinh thường tại đối một cái thoát thai cảnh giới tiểu tu sĩ xuất thủ. Đại ô quy càng bơi càng nhanh, vậy mà cũng là một cái kim cương một trọng cảnh giới đại yêu, muốn đến là cái này Tử Lân tộc lão người tọa kỵ, ngay tại trong hải dương xuyên thẳng qua. Trong hải dương không hề giống Lạc Dương tưởng tượng như thế buồn tẻ vô vị, ngược lại là kỳ quái, có cao sơn đánh xuyên qua, có vết nước hạp gốc, có xanh mơn mởn cây rong rừng rậm. Các loại loài cá bơi qua bơi lại, có lớn có tiểu nhân, có toàn thân phát sáng, có ôn nhuận như ngọc, có địa phương hải tộc tu sĩ cấu trúc ra từng tòa thành trì, người đến người đi, phồn hoa vô cùng. Từ nơi này nhìn hải tộc thế giới cùng nhân tộc thế giới cũng kém không nhiều, nơi này nước thì tương đương với đại lục ở bên trên không khí, nghỉ lại lấy khác biệt chủng tộc sinh linh, phát triển mỗi người văn minh. Hải dương là tại là quá lớn, lão giả mang theo Lạc Dương đến một tòa cự đại thành trì bên trong, thành chủ là một tên đại hải xà, kim cương tam trọng cảnh giới, nhìn thấy Tử Lân tộc lão người vô cùng cung kính. Nơi này bố trí có truyền tống trận, cho nên hai người tăng thêm đại ố quy thì thông qua nơi này truyền tống trận ghé qua, vô số không gian phủ văn đem ba cái bao vây lại, theo phủ một tiếng vang thì biến mất tại chỗ đó. Lạc Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không sai biệt lắm qua 10 cái hô hấp mới khôi phục bình thường, tại mở hai mắt ra thời điểm thì xuất hiện ở một mảnh vô cùng xa lạ trong vùng biển. Chương 90, con tin doanh, Hạ Ma Huy. Ở chỗ này có vô số hải tộc đại yêu bơi qua bơi lại, long hổ cảnh giới đều là một đánh một trận, kim cương cảnh giới cũng là khắp nơi có thể thấy được, bởi vậy có thể thấy được hải tộc thực lực cường đại. Những thứ này đại yêu dài đến hình thù kỳ quái, đủ loại đều có, muốn đến là lung ta lung tung sinh vật biển tu luyện mà thành, mà giống lao giả một dạng cái chán có tử sắc lân phiến cũng có xuất hiện. Bất quá mỗi một cái đều ngạo khí lẫm liệt, nghển đầu đi bộ, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể nên đón tôn trọng, bởi vì bọn họ là Tử Lân tộc người, chính là cường đại nhất vương tộc. Những bọn tiểu bối này không đáng sợ, nhưng là thế lực phía sau bọn họ cường đại đến để bọn hắn không thở nổi, không tôn trọng mới là lạ chứ. Hải tộc lao giả cũng không ngừng lại, mang theo Lạc Dương tại đáy biển thế giới bên trong ghé qua, nơi xa liên miên không dứt cung điện quần thể xuất hiện, kim bích huy hoàng, lộng lẫy, tản mát ra vô tận quang mang. Cung điện quần thể bốn phía vô số thân mang khải giáp vệ sĩ tới lui tuần tra, vậy mà phần lớn là long hổ cảnh giới cao thủ, lĩnh đội tướng quân đều là kim cương cao thủ, thô sơ giản lược nhìn sang thì có hơn ngàn kim cương tu sĩ. Loại cảnh giới này đại yêu cũng chỉ là vệ binh tuần tra, cái này cũng quá xa xỉ điểm đi. Khó trách lúc trước hơn ngàn đế quốc đều căn bản ngăn không được hải tộc phong mang, mấy ngày thì diệt vong. Lạc Dương tuy nhiên mặt không đổi sắc, nhưng là khiếp sợ trong lòng lại tuyệt không thiếu, nơi này cao thủ thật sự là nhiều lắm, thân tượng biên lão người dạng này một đi ngang qua đi liền gặp được 10 cái. Liền gặp được bọn gia hỏa này lực lượng cũng đủ để đem Đại Hán đế quốc dẫm tại dưới lòng bàn chân, cũng chính là Đại Hán đế quốc bằng vào vạn năm trận pháp mới có thể cẩn thận đọ sức, so chiêu. Vốn là Lạc Dương cho là mình tốt xấu là Đại Hán đế quốc hoàng đế. Liền xem như làm con tin tốt xấu cũng muốn đi nhìn một chút người trong truyền thuyết kia Tử Lân tộc trưởng. Kết quả rất nhanh hắn phát hiện mình sai, vị này hải tộc lao giả trực tiếp mang theo hắn xuyên đường cái qua hẻm nhỏ, thấy nhận thấy là càng ngày càng hoang vu, sau cùng đi thẳng đến một chỗ đáy biển dài đất bình nguyên. Tại nơi này có từng tòa ngói xanh trắng gạch phong ốc, ngẫu nhiên có thể nhìn đến bóng người đi lại, cái kia Tử Lân tộc lão người liền đem Lạc Dương trực tiếp cho ném tại đây bên trong, sớm đã có hải tộc chấp sự cười rạng rỡ đón. Ban đầu đến nơi này chính là các quốc gia tại hải tộc bên trong con tin chỗ ở, được xưng con tin doanh, mà sau này 60 năm Lạc Dương thì muốn ở chỗ này vượt qua. Tử Lân tộc lão người tùy tiện an bài một chút, giới thiệu Lạc Dương thân phận về sau thì không nhịn được rời đi. Sau khi hắn rời đi cái kia cười rạng rỡ chấp sự lập tức chảnh chứ cùng cháu thứ hai một dạng, nghiêng mắt thấy Lạc Dương. Chấp sự này là cái mặt vàng mắt tam giác, cũng không biết là chủng tộc gì, bô bô cùng Lạc Dương giảng con tin doanh quy củ. Tỉ như cái gì thời điểm nhất định phải rời giường, cái gì thời điểm nhất định phải ngủ. Không có cho phép không thể tùy tiện ra ngoài, không có cho phép không cho phép tiến hành mua sắm, mỗi tháng muốn giao bao nhiêu tiền ăn chờ một chút đều bàn giao cái rõ ràng. Quả nhiên là đang ngồi tù a. Lạc Dương tâm lý ai thán một tiếng, hắn bị chấp sự mang theo tiến vào một tòa ngói xanh tường trắng trong phòng nhỏ, cái này về sau chính là nhà của hắn. Trong phòng bài trí đơn giản đến cực hạn, một cái giường, một cái bàn. Hai cái băng đây cơ hồ cũng là Lạc Dương toàn bộ gia sản. Mà Lạc Dương túi trữ vật sớm đã bị hải tộc lão giả cho lấy đi, may ra Lạc Dương đồ tốt đều tại hệ thống bên trong cất giữ, cái kia túi trữ vật chẳng qua là cái nguy trang, che giấu hai mắt người thôi. Băng không còn thật thì không dễ làm, tại cái địa phương quỷ quái này chỉ sợ muốn ăn điểm đau khổ. Một đầu cuối cùng, đừng nghĩ đến chạy trốn. Chúng ta trên người các ngươi một không có hạ cấm chế, hai không có mang xiềng xích, mà lại chúng ta hoan nên các ngươi chạy trốn. Mặt vàng chấp sự không có hảo ý cười nói, bởi vì các ngươi một tìm chúng ta thì có lấy cơ hướng nước của các ngươi khai chiến, đến lúc đó thu hoạch mới lại đâu, dù sao cũng so mỗi ngày nhìn lấy các ngươi mấy cái đống bí ngô muốn tốt hơn nhiều. Mặt vàng chấp sự nói xong tóc hất lên thì nên ngang rời đi, hắn nói cũng đúng, những năm gần đây con tin căn bản không ai dám chạy, bởi vì bọn hắn dám chạy hải tộc thì dám khai chiến, hơn nữa còn ước gì bọn họ chạy trốn. Lạc Dương đặt mông ngồi tại trên ghế, cẩn thận suy nghĩ một chút cuộc sống sau này đến cùng làm như thế nào qua, hắn cũng không muốn thành thành thật thật ngay ở chỗ này làm con tin. Hắn quyết định đi ra ngoài trước liên lạc một chút nơi này rất nhiều tiền bối, cùng bọn hắn lĩnh giáo một chút nơi này sinh tồn chi đạo, cùng các loại con cong lượn quanh. Có điều hắn còn chưa kịp ra ngoài đâu, ngoài cửa thì truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào. Lạc Dương mở cửa phòng đã thấy 7-8 người 5 người 6 gia hỏa thì xông tới, đều là thoát thai cảnh giới hải tộc. Đi đầu một cái mũi đỏ gia hỏa đứng dậy, ngươi chính là cái kia mới tới con tin, đại hán đế quốc cái gì cẩu thí hoàng đế vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G. Lạc Dương nhướng mày, cười lạnh một tiếng nói ra, chấm cũng là đại hán thiên tử, không biết các ngươi là lai lịch gì, đến chấm nơi này làm gì. Một cái mắt cá chết gia hỏa cười ha ha, xem ra ngươi là thật không biết quy củ của nơi này à, còn chấm. Chấm đây này, ngươi là thật không biết chết sống à. Tại cái này con tin trong doanh trại người cái nào không phải có lai lịch lớn, nhưng đã đến nơi này ngươi là lòng cũng phải quật lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Ở chỗ này muốn sinh tồn được cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà mấy người chúng ta hôm nay tới chính là cho các ngươi chỉ một đầu sinh lộ. A đường sống là cái gì Lạc Dương giả bộ như phối hợp mà hỏi. Cái mũi đỏ hải tộc niết miệng, cái kia chính là thần phục chúng ta công tử. Chỉ có quy sát tại công tử nhà ta trước mặt ngươi mới có một đường sinh cơ, bằng không ngày mai có lẽ đại hán đế quốc liền muốn phái đến một người mới chết. Nhà các ngươi công tử người thế nào, vì cái gì có năng lượng lớn như vậy, lại có thể cho chấm đường sống? Lạc Dương dù bận vận ung dung mà hỏi. Hừ, trước khi đến ngươi cũng không hỏi thăm một chút, công tử nhà ta cũng là vũ quốc thất hoàng tử Vũ Phi Hoa. Công tử cô cô của hắn thế nhưng là gả cho bốn đại nguyên soái bên trong Đông Hải nguyên soái làm tiểu thiếp. Cái mũi đỏ hải tộc vênh vang đắc ý nói. Biết Đông Hải Nguyên Soái là ai chăng? Đây chính là đạo đài 6 tầng tuyệt đỉnh tồn tại, tại Tử Lân tộc cũng là 10 vị trí đầu đại nhân vật. Chỉ cần ngươi thần phục tại công tử gia thủ hạ, ngươi liền có thể đạt được hắn che chở, có Đông Hải Nguyên Soái uy nghiêm tại, ngươi sẽ sống vô cùng tư nhuận. Lạc Dương cười nói, chỉ thần phục thì có nhiều như vậy chuyện tốt, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Đó là tự nhiên, có điều kiện. Ngươi muốn truyền tin hồi quốc gia của ngươi, hàng năm hướng vũ quốc tiến cống, muốn là giáp giới đâu? Thì cắt đứt quốc thổ. Đổi lấy ngươi bình an cũng là rất đáng đó a. Giá trị ngươi đại gia chiếp bông thảo, ta đại hán đế quốc mỗi một tấc đất đều là tiền bối dùng nhiệt huyết tới nước đi ra, là vô số tướng sĩ đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết bảo vệ, chấm ninh khả chết cũng không có khả năng đem giao ra. Lạc Dương ngón tay hất lên, Lan, nói cho các ngươi biết nhà kia là cái gì công tử, hắn si tâm vọng tưởng, thừa dịp chết sớm viên này tâm. Mắt cá chết hải tộc hừ hừ cười quái dị, quả nhiên lại là một cái cũng không biết thời vụ, bất quá không quan hệ. Ngươi vật như vậy đại gia gặp nhiều, đánh một trận chẳng phải ngoan ngoan sao? Trong lúc nói chuyện cái kia mắt cá chết thì xuất thủ, thoát thai ngũ trọng lực lượng bạo phát, tay cầm một thanh cương đao bổ muốn Lạc Dương đầu, tàn nhẫn vô cùng. Hải sản mà thôi, không biết cái gọi là. Giống ngươi vật như vậy chấm giết 10 triệu lại như thế nào? Lạc Dương khẽ vươn tay liền tóm lấy chuôi này trường đao, tia lửa bắn ra bốn phía, thanh trường đao kia quang mang phun ra nuốt vào, nhưng lại chết sống trốn không thoát Lạc Dương năm ngón tay, thậm chí ngay cả da thịt cũng không thể cắt đứt. Mắt cá chết mặt đều nín đến đỏ bừng, xú tiểu tử ngươi buông tay, nhanh điểm cho ta buông tay, nếu không lão tử giết chết ngươi. Buông tay ngươi là thật ngốc à? Lạc Dương nết miệng cười một tiếng, năm ngón tay dùng lực liền đem thanh trường đao kia bóp thành toái phiến, tiếp lấy những mảnh vỡ này bay rớt ra ngoài đem cái này xuất khẩu cùng nôn ra hỏa xuyên thủng thành cái sàng. Máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ nước biển, cái kia mắt cá chết ra hỏa hiện ra nguyên hình, chính là một đầu hơn một trượng thổ hoàng sắc cá lớn, chỉ bất quá giờ phút này thật thành cá chết. Hảo tiểu tử, ngươi cũng dám giết người, dám giết công tử ra người, ngươi đây là sự thực đang tìm cái chết ta. Cái mũi đỏ đầu ra hỏa nghiêm nghị thét lên, cùng hắn cùng đi 7-8 người hết thể sáng lên binh khí thì vọt lên, muốn vây công Lạc Dương. Nhưng là bọn họ mạnh nhất bất quá thoát thai 6 tầng, làm sao có thể là Lạc Dương đối thủ. Một cái đỉnh lấy tôm kép đầu ra hỏa tay cầm trường thương mà đến, kết quả bị Lạc Dương bắt lại trường thương thì vận thành bánh quai trèo, cái này con tôm bự một tiếng hét thảm bị cái kia bánh quai trèo cho hình xoắn ốc xuyên thủng. Lên thiên. Còn có thân mang thiết giáp ra hỏa tay cầm bảo kiếm từ phía sau đâm Lạc Dương giữa lưng, kết quả một kiếm đâm vào Lạc Dương trên lưng phát ra rào rào sắt đá thanh âm, sao hỏa tử loạn bốc lên. Lạc Dương quay người lại hắc hắc cười quái dị, bị hù tên kia run một cái, hắn tắt qua một cái kiếm kia tính cả tên kia cùng một chỗ vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe liền cái toàn thây đều không có để lại. Hống hống. Nguyên một đám tử rất lớn hán tử mặt đen tay cầm một cây đại truy hoanh đập xuống, kết quả bị Lạc Dương một ngón tay thì chặn. Hắn mặt đen đều mệ phím hồng, thở hồng hộp. rất mệt mỏi đúng hay không, chấm ban thưởng ngươi giải thoát. Lạc Dương hai mắt phun ra thần quang đến, hán tử mặt đen toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, một cái nháy mắt thì đốt thành một đoàn than cốc. Bất quá là vừa đối mặt tất cả hải tộc cũng chỉ còn lại có đó cùng cái mũi đỏ đầu ra hỏa, ra hỏa này trong tay một hạt châu bị Lạc Dương một chỉ điểm nát, giờ phút này bị hù sợ chết khiếp. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ à, ta có thể là công tử gia trọng thần, ngươi giết bọn hắn giết cũng liền liền giết, nhưng ngươi nếu là dám giết ta ngươi liền xong rồi, công tử gia nhất định sẽ làm thịt ngươi. Lạc Dương cảm thấy buồn cười, ngươi có phải hay không nao tử bị cho ăn, từ đâu tới loại này tự tin à, ngươi kẻ như vậy toàn bộ tử lân tộc không có 300 tỷ cũng có 3.000 tỷ, giết cũng liền liền giết. Lạc Dương con ngón búng ra, cái này cái mũi đỏ đầu ra hỏa trực tiếp nổ nát vụn, thành đầy đất thịt nát. Ngay sau đó hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, tất cả thi thể đều thành cho bụi. Ở tại con tin trong doanh trại cũng không chỉ Lạc Dương một người, loại này chiến đấu ba động hấp dẫn không ít người tới. Có lạnh hừ một tiếng khinh thường liền rời đi, có thì cười trên nỗi đau của người khác, còn có lộ ra một chút thương hại cay đắng dung nhan, cũng liền rời đi, hiển nhiên không muốn cùng làm việc xấu. Ai u, hoàng đế của ta bệ hạ, ngài lão nhân ra thật đúng là cái tính tình nóng nảy, trong mắt vò không được hạt cát, những người này giết không được a. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên một thân vải thô áo gai thì đi tới, thở dài nói ra, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người à, ngài tốt nhất đi cùng vũ quốc thất hoàng tử chịu đòn nhận tội, nếu không ngài có thể liền xong rồi. Lạc Dương không quan trọng nói, thì tính sao, chẳng lẽ chấm đường đường đế quốc hoàng đế còn muốn khuất phục tại một cái nho nhỏ hoàng tử thủ hạ. Thanh niên kia tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn có thể cùng phổ thông hoàng tử không giống nhau, tại nơi này chính là đại gia, tuy nhiên cũng là con tin nhưng là cùng quý tộc lại cũng không kém bao nhiêu. Dù sao hắn cô cô thế nhưng là Đông Hải nguyên soái tiểu thiếp. Ở chỗ này thủ quân, chấp sự đều sẽ cho hắn mấy cái phần mặt mũi, hắn đối với ta chúng ta thì như chơi đùa. Chúng ta còn khổ cắp cắp ăn chấu nuốt đồ ăn đâu. Người ta thì cơm ngon áo đẹp nô buộc thành đàn. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Lạc Dương biết thanh niên này là đại hán bên cạnh một cái vương quốc hoàng tử, tên là Dịch Lập Hưng, tại trong trời đất này vương quốc địa vị thấp hơn đế quốc, cơ hồ đều là đế quốc phụ thuộc. Chương 91, Vũ quốc hoàng tử Vũ Phi Hoa. Tuy nhiên hắn cũng đỉnh lấy hoàng tử danh hào, nhưng là tại cái này con tin trong doanh trại lại ở vào chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, giống hắn dạng này vương quốc con tin ở chỗ này còn có mấy ngàn cái, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Hắn cũng là không có cách nào, cho nên mới qua tới nhắc nhở Lạc Dương làm người muốn khéo đưa đẩy, bởi vì hắn trên một đời cũng là bởi vì đắc tội vũ quốc thất hoàng tử cho nên mới chết không rõ ràng. Lạc Dương đối với thanh niên cảm nhận cũng không tệ lắm, chí ít có can đảm hướng mình thân xuất viện thủ. Phải biết đây chính là bước lên cự đại nguy hiểm, cho nên dứt khoát đem lui qua trong phòng, tìm hiểu một chút con tin doanh tình huống. Thông qua Dịch Lập Hưng miêu tả, Lạc Dương rất nhanh liền cái này con tin doanh có ước chừng hiểu rõ, ở chỗ này ở vào tầng chốt nhất cũng là chấp sự trưởng lão, cũng chính là trước đó lĩnh Lạc Dương tiến đến mặt vàng mắt tam giác chấp sự. Long hổ tầng 10 hải tộc đại cao thủ, dưới tay trưởng khống giả mấy chục ngàn tinh binh cường tướng, tại cái này lớn như vậy hải tộc bên trong cũng là một cái thổ tài chủ. Mà những con tin kia bên trong có mấy cái là có địa vị, theo thứ tự là Hắc Vân Đế quốc Tam hoàng tử Thác Bạc Khuê, Đại Ngô Đế quốc Thái tử Vương Cựu Trường, Đại Ly Đế quốc Tứ hoàng tử Triệu Hữu Sinh, Đại Yến Đế quốc Đại hoàng tử Yến Trường Ca, Thạch quốc Nhạc Xương thân vương Thạch Tử Lăng, Đại Sở Đế quốc Cửu hoàng tử Hứa Huyền Tông, cùng Vũ quốc thất hoàng tử Vũ Phi Hoa, đương nhiên cũng muốn tính cả hiện tại Đại Hán thiên tử Lạc Dương. Thái tử làm sao Đại Ngô Đế quốc liền quốc chi thái tử đều đưa ra tới? Chẳng lẽ cũng bị hải tộc điểm danh bức bách? Lạc Dương tò mò hỏi. Nói như vậy hải tộc cần con tin đều là tuyển cái hoàng tử, thân vương cái gì, bình thường không sẽ chọn thái tử. Lạc Dương là một ngoại lệ, bởi vì đời trước hạt nhân tự sát để hải tộc rất tức giận, cho nên mới sẽ điểm danh muốn hoàng đế đích thân tới. Dịch Lập Hưng là người nói nhiều, Lạc Dương hỏi một chút hắn lập tức biết gì nói nấy lên, Vương Cửu Trương thế nhưng là cái đại thiên tài, không đủ 20 tuổi cũng đã là long hổ ngũ trọng thiên đại cao thủ. Chính là Đại Ngô Đế quốc đệ nhất thiên tài, bị hoàng đế nước Ngô ký thác kỳ vọng. Cũng chính là thiên phú của hắn để hải tộc lão đại rất bất an, cho nên trực tiếp điểm danh muốn hắn đến làm con tin. Vạn vạn vạn. A-I-X-0-G-G. Bất quá liền xem như đến làm con tin hắn vẫn là cái phong vân nhân vật, chính là con tin bên trong mạnh nhất, bằng vào lực lượng của mình tuyển vào Đông Hải nguyên soái trong đại quân, bây giờ đã là một tên giáo úy. Còn lại tỷ như Thạch quốc Nhạc Xương thân vương Thạch Tử Lăng cũng là một cái nhân vật hung ác. Một cây hoàng kim thương xuất thần nhập hóa, cũng là long hổ ngũ trọng cao thủ, chỉ ở Vương Cửu Trương phía dưới. Dịch Lập Hưng hào hứng nói ra, chỉ bất quá quyền thế lớn nhất còn muốn đếm vũ quốc thất hoàng tử Vũ Phi Hoa, cũng bất quá mới thoát thai bắt trọng, nhưng là người nào để người ta có cái tốt cô cô đâu, thậm chí không dùng ở chỗ này. Hắn cơ hồ đem nơi này trở thành một cái lò sát sinh, chỉ cần có người đến thì sẽ phái người đến chèn ép khi nhục, muốn là biểu thị thần phục cắt đất đền tiền còn tốt, nếu là dám kháng cự liền sẽ bị bọn họ lặng yên không tiếng động xử lý sạch. Cho nên ngươi hôm nay hành động thật sự là quá mạo hiểm, sớm làm xuất ra bảo bối tốt đến biểu thị thần phục, nếu không ngày mai ta khả năng thì không gặp được ngài. Lạc Dương cười nói, cái kia Vũ Phi Hoa cô rất được sủng ái sao? Dịch Lập Hưng lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá Đông Hải Nguyên Soái thế nhưng là đạo đài lục trọng thiên đại nhân vật, nghe nói thê thiếp thành đàn có 7, 8 ngàn, không có khả năng sủng hạnh một người. Nếu không cái kia Vũ Phi Hoa làm sao có thể vẫn là con tin thân phận, chỉ cần Đông Hải Nguyên Soái một câu hắn trực tiếp liền có thể tố tướng quân, trở thành người trên người. Lạc Dương nhẹ gật đầu, trong lòng liễu nhiên, vậy cũng tốt. Đã không phải Đông Hải Nguyên Soái sủng phi cái kia thì sợ gì, chấm ngược lại là muốn gặp một lần kia là cái gì Vũ Phi Hoa. Đúng rồi, trước đó Vương Cửu Trương cũng từng bị Vũ Phi Hoa chèn ép bắt chẹt sao? Lạc Dương cảm thấy hứng thú mà hỏi. Dịch Lập Hưng nhẹ gật đầu, không sai, hoàn toàn chính xác bị đánh đẻ qua. Bất quá Vương Cửu Trương hạng gì cao ngạo nhiệm vụ, trực tiếp một kiếm đem tất cả chó săn toàn bộ đánh chết. Về sau Vũ Phi Hoa vận dụng quan hệ để chấp sự xuất thủ tới đối phó hắn. Kết quả Vương Cửu Trương đã tham gia Đông Hải đại quân khảo hạch, đồng thời đạt được một vị tướng quân thưởng thức, cho nên mới tránh thoát một kiếp. Tốt, nói với ta nhiều như vậy ngươi cũng là bước lên nguy hiểm to lớn, chấm cũng không thể không thông cả ngươi, mau chóng rời đi đi, nếu không một hồi Vũ Phi Hoa người nhìn đến ngươi lại là một cọc tai họa. Lạc Dương đem một cái bạch ngọc bình đặt ở Dịch Lập Hưng trong tay, trong bình có 3 viên thuốc, phân 3 ngày luyện hóa, có thể trực tiếp để cảnh giới của ngươi báo tô thăng một cấp, không có không khó khăn. Dịch Lập Hưng nghe xong ánh mắt đều trừng lớn, liên tục ngỏ ý cảm ơn Đái Đức bưng lấy đan dược rời đi, ở cái này đấu tranh kịch liệt địa phương chỉ có thực lực mới là bảo mệnh căn cơ. Vũ Phi Hoa người tới thật nhanh, tại Dịch Lập Hưng rời đi về sau 1 phút ào 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 liền vây quanh vài trăm người, đem hắn nơi này vây quanh cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nước chảy không lọt. Truy cập. Đây đều là hải tộc tu sĩ, nguyên một đám đầu heo có chó lô thai, tướng mạo cao thấp không đều, nhưng toàn bộ đều là thoát thai tu sĩ. Thì liền thoát thai 9 tầng đều có mấy tôn. Nguyên một đám khí thế hung hăng, hung hổ dọa người mà đến, ở ngoài cửa thì lớn tiếng quát lớn, yêu khí quần quận bóp méo nước biển, kém chút đem phòng đều phá hủy. Để cái gì để, chấp ở chỗ này đây. Cửa phòng mở ra, Lạc Dương đang ngồi ở bên cạnh bàn uống vào một bình trà ngon, nước trà trong suốt sáng long lanh bảy biện ra vàng nhạt màu sắc, linh khí pha trộn, nghe thấy được thì khiến cho người tâm thần thanh thản. Hải tộc đương nhiên sẽ không hảo tâm cho người ta chất phân phối linh trà. Lá trà cũng có, bất quá là tùy tiện biển cây trà hái xuống, vừa đắng vừa chát. Lạc Dương đây là dùng 10 giờ đế công cùng hệ thống đổi lấy, mùi thơm nước mũi, người bình thường uống đối với tu hành đều có rất lớn ích lợi, đương nhiên đối Lạc Dương thì không có ích lợi gì, bất quá là hưởng thụ mà thôi. Ngươi chính là Lạc Dương một cái thoát thai 9 tầng cao gầy hải tộc đứng ra hỏi. Lạc Dương liền cũng không ngẩng đầu lên, không sai, chấp cũng là Lạc Dương. Nếu là ngươi thừa nhận vậy liền, không sai, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi bái kiến công tử ra. Cao gầy hải tộc một đôi con mắt màu xanh lam lấp lóe, không chút khách khí nói ra. Chấm tại sao muốn đi với các ngươi tính là thứ gì, binh tôn tướng của A Miêu A Cẩu mà thôi, chấm thế nhưng là đường đường đại hán thiên tử. Muốn là kia là cái gì Vũ Phi Hoa muốn gặp lời của chấm cũng được, để hắn quay lại đây quỳ bái. Lạc Dương đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, thì cường ngạnh hơn đến cùng. Tất cả hải tộc đều tại càn rỡ cười to, cao gầy hải tộc nhe răng trợn mắt. Ngươi là thật không làm rõ ràng được tình huống, còn tưởng rằng ngươi là một nước chi đế đâu. Thú nhân mà thôi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lên cho ta. Cao gầy hải tộc vung tay lên, mấy trăm hải tộc đồng thời xuất thủ, hướng về Lạc Dương thì công tới, các loại thần thông bảo thuật tầng tầng lớp lớp, hướng về Lạc Dương cuồng oanh loạn tạc mà đến. Hừ, tìm đường chết. Lạc Dương hừ lạnh thanh âm truyền đến, theo cái kia trong cửa phòng phun ra vô số hỏa diễm đến, những ngọn lửa này bất quá lớn bằng ngón cái. Nhưng là phun ra ngoài nên phong thì biến thành 9 thước đường kính. Hỏa diễm này quá cường đại, chính là Lạc Dương mượn nhờ toan nghê bảo thuật biến hóa ra, nước biển trực tiếp bị bốc hơi, mấy trăm hải tộc bị ngọn lửa dính vào lại bắt đầu thiêu đốt. Trang diện vô cùng hỗn loạn, trong biển lửa mấy trăm hải tộc không ngừng kêu thảm, như là giết như heo, chạy tứ phía, mà một tòa phòng ốc lại lông tóc không hao tổn đứng sừng sững ở đó. Cho ta tán. Mấy vị thoát thai 9 tầng tu sĩ xuất thủ, triển khai thần thông muốn dập tắt hỏa diễm, kết quả căn bản là vô dụng. Hỏa diễm ngược lại thiêu đốt càng thêm hừng hực, tất cả bị ngọn lửa bao lấy hải tộc toàn bộ đều bị thiêu chết. Ba ba ba. Có tiếng vỗ tay vang lên, nơi xa một cái tay háo tung bay thanh niên nện bước nhanh chân mà đến, bên người còn vây quanh cực kỳ thoát thai cảnh giới hải tộc, một bức chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng, chính là Vũ Phi Hoa. Vũ Phi Hoa dài đến có chút âm nhu, khuôn mặt trắng non hai mắt hẹp dài, lấy một thân bảo bối trường bào màu xanh lam, một bộ quý công tử dáng vẻ, mũi vểnh lên trời, kiêu căng vô cùng. Hắn đứng ở đằng xa nhìn lấy Lạc Dương, rất tốt, thật không biết ai cho ngươi lá gan cũng dám cùng bổn công tử đối nghịch. Chẳng lẽ ngươi không biết con tin doanh cũng là bổn công tử hậu hoa viên sao? Ta muốn sửa trị người nào thì sửa trị người nào, ta còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chống lại, ngươi dám chống lại đến để bổn công tử rất khiếp sợ, rốt cục lại có người muốn tìm chết chơi. Lạc Dương vẫn là ngồi ngay ngắn ở trước bàn thưởng thức trà, lá gan chê cười, chấm thế nhưng là cửu ngũ chí tôn, ngươi một cái nho nhỏ hoàng tử nhìn thấy chấm còn không dập đầu hành lễ có thể thấy được là cái có mẹ sinh không có cha giáo dục con hoang. Nghe xong Lạc Dương mà nói Vũ Phi Hoa sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, oán hận thì nảy sinh đi ra, ngươi nói ai là con hoang có gan ngươi lặp lại lần nữa. Lạc Dương cười thất thanh, thật sự là chưa thấy qua có người đổi tới tìm mắng, ngươi yêu cầu này rất quá đáng a, bất quá chấm rất có gan. Cho nên không sợ lặp lại lần nữa, con hoang cũng là ngươi. Mà lại là cái đồ hèn nhát con hoang, bằng không cũng sẽ không vì bảo vệ bình an đem cô đều mắc vào, thật là một cái không hiếu thuận đồ hèn nhát con hoang. Lạc Dương ngươi muốn chết, hôm nay bổn công tử làm thịt ngươi so nghiền chết một con kiến khó không đi nơi nào. Vũ Phi Hoa cũng chịu không nổi nữa, đỏ ngầu cả mắt, cứ như vậy xuống tới, lý trí đều thiêu bất tỉnh, quanh thân là vô số hạt mưa tung bay. Vừa vào sân Vũ Phi Hoa thì dùng ra chính mình đắc ý nhất thủ đoạn. 108.000 hạt mưa hóa thành 108.000 thanh phi kiếm, hướng về Lạc Dương thì tích lũy bắn ra ngoài. Tại hắn muốn đến lấy chính mình thoát thai bắt trọng tu vi đối phó một cái thoát thai tứ trọng tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay, cho nên có chút nắm lớn. Nhưng là Lạc Dương cũng sẽ không khách khí với hắn à, thân hình một cái vặn bẹo trực tiếp theo cái kia tất cả trong phi kiếm lách đi qua, ngay sau đó hỏa diễm một cuốn tất cả phi kiếm toàn bộ đều bị bốc hơi thành hư vô. 3. Lạc Dương nâng lên một bàn tay thì tát tại Vũ Phi Hoa trên gương mặt, nửa bên mặt trực tiếp liền thành mặt chó, sưng lên lên, năm cái chỉ ấn có thể thấy rõ ràng, một khỏa đại nha thì bị đánh bay ra ngoài. Mà Lạc Dương lại cũng không dừng tay, tay năm tay 10 cũng là một trận mãnh liệt quất, ba thanh âm bột bột vô cùng rõ ràng truyền ra ngoài. Vẹn vẹn nghe thanh âm đều khiến người ta cảm thấy trên mặt đều nóng bỏng, chớ đừng nói chi là cái kia tự mình cảm thụ Vũ Phi Hoa. Lạc Dương tổng cộng rút 32 bàn tay. Vũ Phi Hoa 32 khỏa đại nha thì toàn bộ bay ra ngoài, lách cách rơi đầy đất, triệt để thành đầu heo vô sỉ chi đồ. Ngay sau đó bị Lạc Dương một chân thì cho đạp ra ngoài, ruột nhất thời gãy thành mấy tiết, may ra bị mấy vị thủ hạ cho mượn, nếu không còn phải ngã thành chó chết. Ngươi lại dám đánh công tử mặt, ngươi là đang liều mạng a, đi chết. Cao gầy hải tộc vọt lên, muốn giao huấn Lạc Dương, kết quả hỏa diễm dâng lên hóa thành một miệng hồng lô liền đem hắn cho lồng chụp vào trong, hỏa diễm quần cuộn bên trong thì luyện hóa thành cho bụi. Nhìn thấy loại tràng diện này còn lại những cái này hải tộc chỗ đó còn dám ở chỗ này trang lớn nửa tỏi a liền hung ác lời cũng không dám quằn xuống, trực tiếp mang theo Vũ Phi Hoa thì lộn nhào chạy ra ngoài. Nói đùa, tên kia cũng là cái vô pháp vô thiên người điên, mà lại giết người đều giết thuật tay, ngay cả công tử cũng dám đánh chớ đừng nói chi là chính mình, vẫn là bảo mệnh trọng yêu a. Lạc Dương lại căn bản không quan tâm, thản nhiên quay ngược về phòng tiếp tục uống trà, loại này bình tĩnh tỉnh táo làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lợi ngứa. Chương 92, hối lộ, xử phạt, đào quáng. Trong lúc đó Dịch Lập Hưng tới qua một lần, gấp cùng giống như con khỉ, trên nhảy dưới tránh, sợ Lạc Dương bị Vũ Phi Hoa hạ độc thủ giết chết, như thế nhưng là xong đời. Bất quá Lạc Dương lại nói cho hắn biết để hắn yên tâm, khẳng định không có chuyện gì cũng là phải, Dịch Lập Hưng cũng không có cách nào, sau cùng chỉ có thể thở dài một hơi, thất hồn lạc phách rời đi. Còn tin trong doanh trại cũng lặng yên khuyết tán ra một vòng phong bạo, đều đang đợi lấy nhìn Lạc Dương chê cười. Ngươi liền xem như hoàng đế thì thế nào, đến nơi này vẫn là lớn nhất ti tiện tù nhân mà thôi. Quả nhiên rất nhanh Vũ Phi Hoa trả thù liền đến, cái kia mặt vàng chấp sự mặt âm trầm mang theo hơn 10 vị chấp pháp hộ vệ thì như lang như hổ một dạng lao đến, liền đem Lạc Dương vây lại. Lớn mật Lạc Dương, xem con tin doanh quy củ như không, ngươi làm bản trưởng lão dễ bắt nạt sao, coi như ngươi là đại hán đế quốc hoàng đế, cũng thiếu không được ra ngoài nện ngươi 1.000 nện. Mặt vàng chấp sự cười lạnh nói. Muốn là 1.000 nện về sau ngươi còn có thể sống được vậy thì thôi, nếu là không có thể còn sống xem ra các ngươi đại hán đế quốc liền muốn đổi một cái hoàng đế. Lạc Dương mỉm cười lắc đầu, không hoảng không loạn, ra hiệu mặt vàng chấp sự lui thủ hạ, cái kia chấp sự không biết Lạc Dương trong hồ lô muốn làm cái gì, có điều hắn rất tự tin, cho nên sẽ để cho thủ hạ lui ra. Lạc Dương cười nói, muốn đến bằng trưởng lão tại hải tộc bên trong địa vị còn không phải do Vũ Phi Hoa tiểu tử kia đi sai xử, trưởng lão làm gì vì hắn bỏ công như vậy. Không bằng cho cái thuận nước dòng thuyền như thế nào vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G Trong lúc nói chuyện, Lạc Dương đem một cái bình nhỏ nhét vào mặt vàng trưởng lao trong tay, đây là Bạch Long Đan, đối hải tộc có chỗ cực tốt, có thể gia tăng đột phá kim cương cảnh giới ngũ thành tỷ lệ. Mặt vàng chấp sự nghe xong mặt đều trong bụng nở hoa, dễ nói, dễ nói. Bản trưởng lao cho tới bây giờ đều là theo lẽ công bằng làm việc, sự tình hôm nay sai tại Vũ Phi Hoa à, ngươi chấp sự phòng vệ chính đáng a. Không trách mặt vàng chấp sự hưng phấn như vậy, đối với yêu tộc tới nói tu luyện bình cảnh xa so với nhân tộc muốn khó nhiều lắm, hắn đã vây ở Long Hổ tầng 10 hơn 300 năm, đột phá vô vọng. Nhưng là hôm nay trực tiếp rớt xuống như thế một cái đại đĩa bánh đến, ngươi để hắn làm sao tốt cự tuyệt, lúc này liền đem lồng ngực đập hợp lý làm vang, nói nhất định muốn chuyện này cho bãi bình. Sau đó ngày thứ hai xử phạt kết quả là xuống, dù sao Lạc Dương đem người ta đánh quá thảm rồi, mặt vàng chấp sự cũng phải cho Vũ Phi Hoa cái kia cô một chút mặt mũi. Nói là để Lạc Dương đi bên ngoài 3 triệu dặm trong động mỏ đi đào quáng, chỉ có đào đủ 1 triệu trung phẩm linh thạch mới có thể trở về. Cái này xử phạt thế nhưng là nói là phi thường nhẹ, bất quá là đào quáng mà thôi, mặc dù mệt một chút, nhưng là dù sao không có gặp nguy hiểm à. Mà lại nếu như ngươi thủ đoạn đủ tốt, còn có thể hắc một chút linh thạch, có thể nói cũng không tệ lắm, bởi vì ngày bình thường những con tin này không đủ tiền bỏ ra còn chủ động xin đi khai hoang linh thạch đây. Kết quả này Lạc Dương còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là hung hăng càn quấy đã quen Vũ Phi Hoa làm sao có thể bỏ qua, hắn nhưng là bị đánh trọng thương, mà lại trước mặt mọi người bị đánh mặt, thể diện mất hết. Không chỉ là trên thân thể, thì liền đạo tâm đều xuất hiện một tia thương tổn, đối sau này võ đạo tu hành không nhỏ chướng ngại. Cho nên hắn trực tiếp đi tìm mặt vàng chấp sự, để hắn cho cái thuyết pháp, bằng không hắn thì nói cho cô, để ngươi cái này chấp sự làm không đi xuống. Mặt vàng chấp sự tâm lý chán ngán không được, nhưng lại còn phải bồi cái này vẻ mặt vui cười, Vũ công tử. Ngươi thật đúng là trách oan ta. Ta đây chính là tại hướng về ngươi a, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra. Vũ Phi Hoa nết nết miệng, trừng mắt dùng hở miệng nói ra, bổn công tử còn thật không nhìn ra ngươi chỗ nào hướng về ta. Bất quá là xuất lực đào cái mỏ mà thôi, bổn công tử muốn chính là hắn chết, là chết ta. Mặt vàng chấp sự cười nói, đây cũng là oan uổng chết ta rồi. Hắn Lạc Dương dù sao cũng là đại hán thiên tử, chúng ta trắng trợn giết chết hắn cũng không tốt. Cho nên ta đem hắn xung quân đến trong hầm mỏ đi. Thần không biết quỷ không hay, ngươi muốn làm sao giết hắn chả chẳng phải giết thế nào hắn. Vũ Phi Hoa nghe liếc trong mắt thì sáng lên, đúng à, ta đây làm sao lại không nghĩ tới, xem ra ngài thật đúng là vì ta suy nghĩ à. Vũ Phi Hoa nghe xong cứ vui vẻ, hấp tấp trở về chuẩn bị. Mặt vàng chấp sự nhìn lấy Vũ Phi Hoa bóng lưng cười lạnh một tiếng, thứ chó má gì, cũng dám đối lao tử la lối om sòm. Chờ lao tử đột phá đến kim cương cảnh giới rốt cuộc không cần nhìn sắc mặt của ngươi hành sự. Còn có cái kia Lạc Dương giống như cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, các ngươi tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương, hừ hừ, ta mới là người thắng cuối cùng. Mà Lạc Dương nơi này cùng ngày liền thu thập bọc hành lý tiến về 3 triệu dặm bên ngoài hầm mỏ, mà liền tại hắn nhìn đến quặng mỏ thời điểm hệ thống âm thanh vang lên tới. Đinh! Nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu, trong vòng nửa năm thoát đi hải tộc, nhiệm vụ thành công khen thưởng linh lực tấn tăng 3 cấp. Nhiệm vụ thất bại trực tiếp mặt sát. Nhiệm vụ ngày quy định nửa năm, quá thời gian trực tiếp mặt sát. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ bắt đầu, trong vòng 10 ngày thu hoạch được 1 triệu khối trung phẩm linh thạch, quang minh chính đại rời đi hầm mỏ. Nhiệm vụ thành công khen thưởng linh lực tấn thăng 1 cấp, nhiệm vụ thất bại đánh rớt 3 cái tiểu cảnh giới. Lạc Dương hai mắt nhíu lại, thật sự là ngủ gật thì có người đưa gối đầu, hắn vừa mới còn tại cảm giác thán cảnh giới của mình không đủ đâu, kết quả nhiệm vụ liền đến, không phải liền là khai thác cái linh thạch à, đây quả thực quá dễ dàng. Đừng nói là 10 ngày, 3 ngày Lạc Dương thì có lòng tin khai thác hoàn thành. Đương nhiên loại nhiệm vụ này là không thể dùng đế công đổi lấy linh thạch đến hồ lộng, nói như vậy liền sẽ bị trực tiếp phán định thất bại. Nhưng là Lạc Dương có hắn ý nghĩ của mình, còn không có đến thời điểm liền đã tính trước. Lạc Dương là bị mặt vàng chấp sự tự mình áp đưa tới, đáy biển mỏ quặng vô cùng rộng rãi, cũng là tại một dãy núi phía trên mở ra tới, nguyên một đám hầm mỏ giống như là mở lớn mở hải thú miệng, nhắm người mà phệ. Quặng mỏ bên cạnh che kín từng mảnh nhỏ thô sơ tấm ván gỗ phòng, cái kia chính là cho thợ mỏ chỗ ở. Tại một bên khác nhưng lại có tráng lệ cung điện, đó là quặng mỏ chấp sự, giám sát chỗ ở. Mặt vàng chấp sự tự mình đến quặng mỏ bên này tự nhiên không dám thất lễ, có ngang nhau người đến đây tiếp đãi, mà Lạc Dương tình huống cũng liền giới thiệu đi qua, nói chuyện này đến đây bị phạt. Hoàng Liên chấp sự cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, sau đó thì phủi mông một cái rời đi, đem Lạc Dương một người lưu tại nơi này, cái kia quặng mỏ chấp sự chỗ nào chịu khách khí với hắn, trực tiếp thì cho ném tới trong động mỏ. Giang giác. Có xiềng xích kết nối lấy khóa lớn thì khóa lại Lạc Dương hai chân, đây là một loại thần kỳ pháp khí, khóa ở trên người có thể ngăn chặn người linh lực vận chuyển, đưa ngươi biến thành một cái không có tu vi người bình thường. Tiểu tử khác không phục, đây là vì phòng ngừa ngươi vụng trộm tư tàng linh thạch, ngươi biết hay không? Một cái ăn mặc xinh đẹp thoát thai giám sát hướng về Lạc Dương không nhịn được nói, đây là trang bị của ngươi, tranh thủ thời gian cầm lấy đi đào quăng đi, một ngày đào không đủ số lượng cũng không có cơm ăn. Một cái nhánh trúc biên chế cái sọt cùng một cái tiểu thiết truy, đây chính là Lạc Dương đào quăng tất cả trang bị, hắn mang theo xiềng xích nhìn lên trước mặt đồ vật không khỏi nhe răng trợn mắt. Đầu đen rau muống, trực tiếp theo thiên đường tới địa ngục A, chấm thế nhưng là hoàng đế A, không cần phải hai bên ôm ấp cơm ngon áo đẹp sao, làm sao ta thì thê thảm như vậy. Tố hoàng đế còn cùng tù phạm một dạng đến đào quáng. Lạc Dương tâm lý phàn nàn thì phàn nàn, nhưng vẫn là thuận theo cong lên cái sọt mang theo cái búa liền đi tới trong hầm mỏ. Đáy biển hầm mỏ cùng trên lục địa cũng kém không nhiều, đều là đả thông một cái lối đi liên tiếp linh thạch mỏ quặng, gõ mở nham thạch đi khai quật linh thạch, cùng trước đó Lạc Dương cùng Nhan Tinh Ngự đi vào cái kia không sai biệt lắm. Mà lại nơi này mỏ quặng so cái kia muốn nhỏ nhiều, dù sao đây chính là nữ đế tự mình dung luyện tới, cũng không phải nơi này có thể so sánh. Trong hầm mỏ thối thoát, có vô số quần áo tả tơi, gậy như que tuổi thợ mỏ ở bên trong gõ gõ đập đập, cái sọt bên trong là to to nhỏ nhỏ linh thạch, cơ hồ toàn bộ đều là hạ phẩm linh thạch. Nơi này thợ mỏ địa vị vô cùng thấp, cơ hồ toàn bộ đều là huyết mạch ti tiện hải tộc hoặc là trong chiến đấu tù binh. Bị giam cầm linh lực ở chỗ này trung thân đào quáng, vô cùng thê thảm, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mà lại trong hầm mỏ sinh hoạt còn không chỉ có đơn giản như vậy, không những gặp được rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa còn là mạnh được yếu thua. Những cái kia cường tráng thợ mỏ căn bản không đi chính mình đào quáng, mà chính là cướp đoạt người khác linh thạch đến làm chính mình, liền xem như không ra sức phấn đấu cũng có thể thu được rất tư nhuận, mà những cái kia yếu thế liền xem như dùng hết toàn lực cũng vẫn là không có cơm ăn. Ở chỗ này thợ mỏ tử vong dẫn phi thường cao, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị theo trong hầm mỏ lôi ra thành thiên thi thể, bị xử lý sạch, ném vào hỏa lực đốt thành khói xanh. Mà Lạc Dương con cái sọt đến một cái hầm mỏ cuối cùng, một cái tay nắm lấy cái kia nhỏ cái búa. Ở trên vách tường đột nhiên cũng là một truy, sao hỏa nhất thời bắn ra bốn phía, một khối cường ngạnh nham thạch thì rơi xuống. Mà nham thạch về sau vẫn là nham thạch, Lạc Dương lại một cái búa đập xuống, kết quả lộ ra ngoài vẫn là nham thạch, đinh đinh đang đang đập hơn nửa ngày mới thật không dễ dàng khai thác ra một khối hạ phẩm linh thạch. Nóa, đây là tại chơi ta đây đi, thì chiếu cái này hiệu suất ta 100 năm cũng không đào được 1 triệu linh thạch ra. Thoạt nhìn vẫn là cần nhờ trí tuệ đến kiếm tiền, tiếp tục như thế không phải chuyện này. Lạc Dương nếp miệng, thì cầm trong tay cái búa cho ném ra ngoài, ý nghĩ của hắn cũng là thu phục những thứ này thợ mỏ, để bọn hắn đem móc ra khoáng thạch toàn bộ đều cho mình, như thế chính mình rất nhanh liền có thể đi ra. Dù sao Lạc Dương chỉ có thời gian 10 ngày, nhất định phải dùng đơn giản thô bạo thủ đoạn đến hoàn thành nhiệm vụ, dù sao 1 triệu trung phẩm linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, vô cùng khó có thể khai thác. Cho nên Lạc Dương liền đi thẳng tới một cái trong hầm mỏ. Tại đầu này kéo dài vài trăm dặm trong hầm mỏ có số lượng hàng trăm ngàn thợ mỏ ở chỗ này điên cuồng đào quáng. Dù sao hoàn thành mỏ nộp lên cho nhiệm vụ cũng là một cái nhiệm vụ nặng nề. Lạc Dương liền muốn từ nơi này khai đao, đem nơi này tất cả thợ mỏ thu sạch là người mình. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là phong chỉnh ngay ngắn, nơi này thợ mỏ đều là hải tộc, hắn phong chính lên không cần có chút áp lực. Bất quá ngay tại Lạc Dương động thủ trước đó người khác lại đoạt động thủ trước. Theo hầm mỏ lối vào xuất xứ tới một nhóm mười mấy cái thân thể khỏe mạnh thợ mỏ, nguyên một đám không có hảo ý nhìn lấy Lạc Dương. Bọn họ xếp thành một loạt hướng về Lạc Dương đi tới, những cái kia lấy quặng vô cùng bẩn thợ mỏ nguyên một đám thất kinh tránh ra, căn bản không dám ngăn trở con đường của bọn họ. Lạc Dương bất động thanh sắc, một chút xíu lui lại, liền bị dồn đến một cái bỏ hoang trong hầm mỏ, rất nhanh liền đến Liễu Tấn đầu. Những cái kia tráng hán trên chân xiềng xích răng rắc vài tiếng thì rơi xuống trên mặt đất, tiên thiên cảnh giới khí tức nhất thời khuếch tán đi ra. Bọn họ nguyên một đám trong tay, xuất hiện đao kiếm, muốn đối Lạc Dương hạ sát thủ. Đã sớm biết các ngươi sẽ không như thế dễ dàng liền bỏ qua ta, Vũ Phi Hoa phái các ngươi tới sao? Lạc Dương chợt tự giễu cười một tiếng, không đúng, các ngươi bất quá là ngốc đại khờ to thợ mỏ mà thôi, không có khả năng tiếp xúc đến hắn, cần phải là của các ngươi giám sát để cho các ngươi xuất thủ đối phó ta đi, xiềng xích cũng là hắn mở ra. Không biết giám sát cho phép các ngươi chỗ tốt gì, chẳng lẽ ngươi thì không sợ đá trúng thiết bản sao? Những cái kia cao to lực lưỡng thợ mỏ hào hào cười ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng hư trương thanh thế, linh lực của ngươi bị áp chế lấy, căn bản chính là trên bàn thịt cá, chúng ta muốn làm sao giết thì giết thế nào. Chương 93, huyết nhiễm hầm mỏ. Lạc Dương cười một tiếng nói, chấm hảo ý thả các ngươi một con đường sống, đã các ngươi không lĩnh tỉnh vậy nhưng cũng đừng trách ta. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G-G. Đừng giả bộ, có ý gì đâu. Dù sao ở cái này trong động mỏ mỗi ngày chết nhiều người đi. Ngươi chết một chút cũng không tính là gì. Ha ha, các huynh đệ ngươi nghe được sao, hắn tự xưng chấm A, chúng ta giống như muốn giết một cái hoàng đế. Đây thật là cái chuyện thật tốt, chúng ta lúc còn sống lại còn có thể giết một cái hoàng đế, thật là nhiều thống khoái A, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Những thứ này thợ mỏ nguyên một đám hưng phấn vô cùng, ngao ngao quái khiếu, ma quyền sát trưởng thì hướng về Lạc Dương giết tới, đao thương kiếm kích cùng một chỗ kêu gọi, tại giữa không trung vạch ra các loại quang mang. Đối mặt loại công kích này Lạc Dương gặp không sợ hãi, căn bản không có thất kinh dáng vẻ, hắn hướng lên trước mặt một bước phóng ra, cái kia xiềng xích trực tiếp nổ nát vụn, căn bản giam cầm không ngừng linh lực của hắn. Lạc Dương mặt không thay đổi xuất thủ, chỉ nhất quyền tất cả binh khí thì toàn bộ sụp đổ, căn bản ngăn cản không được một cái nháy mắt. Chỉ nhất quyền hơn 10 vị tiên thiên cảnh giới thợ mỏ thì đều nổ tung, thành bùn máu, đem một cái trong hầm mỏ nhiễm huyết hồng một mảnh. Cũng chỉ có như là mèo cũng được mà chó cũng được đồ vật à, cái kia cũng qua coi thường ta Lạc Dương, người bên ngoài tranh thủ thời gian vào đi. Lạc Dương chảo phúng nhìn lấy cửa động nói ra. Quả nhiên theo miệng quáng trô đó xuất hiện ba đạo nhân ảnh, toàn bộ đều là thoát thai tầng 10 đại cao thủ, nguyên một đám ăn mặc xinh đẹp trong tay nắm cây roi, sau lưng gánh vác bảo kiếm, đây là trong hầm mỏ giám sát. Tại cái này tòa núi quặng bên trong địa vị tối cao cũng là quan chủ, cũng là tử lân tộc chấp sự trưởng lão, mà cấp độ thứ hai cũng là các vị chấp sự, bọn họ đều là long hổ cảnh giới cao thủ. Lại nói tiếp thì đến phiên những thứ này giám sát, mỗi một cái đều là thoát thai hậu kỳ đại cao thủ, mà cái này ba cái rất lộ ra lại chính là trong đó người nổi bật. Bị Vũ Phi Hoa cho dùng tiền thu mua, hoặc là dùng thế đẻ người, tóm lại là làm tới đối phó Lạc Dương. Cái kia giám sát đều mang giày đặc cười lạnh, bên trong một cái cười nói: ngươi quả nhiên có chút ý tứ, không uổng công ba người chúng ta người tự mình xuất thủ. Cái kia xiềng xích vậy mà không khóa lại được ngươi, xem ra ngươi hẳn là có bí thuật gì tại thân đi. Hắn mở miệng không đề cập tới những cái kia thợ mỏ, rất hiển nhiên những thứ này nô lệ một người như vậy trong mắt hắn không đáng kể chút nào, chết cùng chết heo chó không hề khác gì nhau, thậm chí còn có không bằng. Ngươi quản nhiều như vậy, tóm lại ngươi dám đối phó ta các ngươi thì là chết chắc. Muốn tiền không muốn mạng à, Vũ Phi Hoa ta đều đánh thành chó chết. Thì chớ đừng nói chi là các ngươi. Lạc Dương cất bước mà đi, hai chân dẫm tại trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn dù bận vận ung dung đi về phía trước, một chút sợ hai dáng vẻ đều không có, giống như có lẽ đã tính trước. Không biết sống chết cẩu vật, đi chết đi. Trước đó nói chuyện giám sát bước ra một bước, từng đạo linh văn lan tràn ra ngoài, chấn động toàn bộ hầm mỏ, hắn nhất trưởng thì bổ xuống, một cái trưởng ấn trống rông xuất hiện. Toàn nghề tham chảo. Lạc Dương căn bản cũng không né tránh. Đối cứng thoát thai 10 tầng cao thủ, một cái hỏa diễm móng vuốt bay ra, nhìn qua tựa như là sư tử móng vuốt, cùng cái kia linh lực tay cầm đụng vào nhau. Oeng. Theo một lần bạo hưởng Lạc Dương thân thể chấn động, khoe miệng chảy ra một vệt máu, mà cái kia giám sát lại trực tiếp bay ngang ra ngoài, một cánh tay vặn vẹo thành bánh quai trèo. Da thịt nát cùng nát bánh tiêu giống như, máu tươi hôn tạp xương vụn đùng đùng, không dứt, chảy ra đến, lộ ra vô cùng thê thảm. Tiểu tử này khó giải quyết, cùng tiến lên, giết chết hắn. Cái này giám sát há miệng nuốt liệu thương đan dược, trong tay cây roi lắc một cái, giống như là xanh biếc đại mãng một dạng quấn quanh đi qua, phát họa ra trùng điệp huyễn ảnh. Hai người khác gào hào đem trên lưng bảo kiếm rút ra, thẳng kiếm liền âm, bên trong một cái gào thét ra 7749 đạo kiếm quang, bao phủ cả hầm mỏ. Mà một người khác linh lực bắn tung tóe, bên người còn quấn một cỗ luồng khí lạnh, một kiếm đâm ra băng phong thiên địa, trong hầm mỏ nhiệt độ không khí thấp đến mức cực hạn, hàn băng cứ như vậy lanh lợi lan tràn ra. Tam đại thoát thai đỉnh phong cao thủ đồng loạt ra tay, chấn ép không qua thoát thai tứ trọng Lạc Dương, đã là ra toàn lực, muốn giết hắn. 3. Lạc Dương phát sau mà đến trước, một cái hoàng vàng lóng ánh vươn tay ra một thanh liền tóm lấy cái kia xanh biếc cây roi, đại mãng quấn quanh tới bị đột nhiên hất lên đùng đùng, không dứt, nổ thành toái phiến, một chút tinh quang tiêu tán không còn. Một giây sau Lạc Dương trên tay phải bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, từng đầu lớn chừng quả đấm toan nghe xuất hiện, lắc đầu vây đuôi, hỏa diễm theo cây roi đốt cháy tới. Mà toan nghe ngay tại trong ngọn lửa vũ đạo chơi đùa, theo cây roi vọt tới, tấn công cái kia cây roi giám sát. Bang! Cùng lúc đó một miệng hỏa diễm chuông lớn xuất hiện, phía trên có toan nghe hoa văn, phong cách cổ xưa cẩn trọng có một loại tuyên cổ bất biến cảm giác, kiếm khí kia đâm ở phía trên phát ra len ken thanh âm. Chuông lớn chấn động, dập dờn mở từng vòng gợn sóng, tuy nhiên có tinh tế vết nứt xuất hiện, nhưng là dù sao chặn những cái kia kiếm quang, đồng thời đem đánh nát bấy. Trung lớn phía trên phun ra vô số hỏa diễm văn tự, sắp xếp tổ hợp hóa thành một cái biển lửa, đem chọn cái hầm mỏ đều đốt cháy phát hồng, nham thạch đều hòa tan trở thành lòng đất dung nham tích tích đáp đáp chảy xuôi. Lạnh băng cùng hỏa diễm đụng vào nhau nhất thời bạo phát, đã dẫn phát đủ loại biến hóa, âm dương giao thế ở giữa có lực lượng khổng lồ, chấn hầm mỏ không ngừng đổ sụp. Lạc Dương trái tay gạt đi khỏe miệng quần quận máu tươi, tay phải hắn một ra sức liền đem cái kia giám sát cho nắm đi qua, hắn vốn là bị những cái kia toan nghe tiến công luống cuống tay chân. Giờ phút này đột nhiên bị kéo qua đến nhất thời quá sợ hãi, hắn bỏ roi không dùng, đồng dạng một thanh rút ra sau lưng bảo kiếm, thập tam kiếm liền cùng lúc bạo phát, một chút xíu hàn mang thì bao phủ tới. Đinh đinh đang đang. Lạc Dương ngón tay chỉ ra, mỗi một chỉ đều tinh chuẩn vô cùng điểm tại kiếm mang kia phía trên, bắn ra một vòng linh quang, trôi kiếm này bị chặn. Lạc Dương một cái tay ngăn trở trôi này bảo kiếm, trái giơ tay lên cứ như vậy vỗ, cái kia giám sát một tiếng hét thảm lồng ngực bị đánh xuyên, một khỏa trái tim trực tiếp thành thịt băm. Niết bàn cảnh giới chi hạ trái tim bị hoành nát căn bản là không còn có còn sống khả năng, đương nhiên muốn ngoại trừ Lạc Dương dạng này bật hặc tồn tại, không thể theo lẽ thường đoán. Cái kia giám sát thê thảm chết đi, thi thể bị Lạc Dương văng ra ngoài, tiếp theo bị cái thứ hai giám sát vô số kiếm quang cho xoắn nát, hạ một trận mưa máu. Ai nha, ngươi ra tay ác như vậy a, chết không toàn thây a. Ngươi thì không sợ ngươi bằng hữu biến thành quỷ buổi tối tới tìm ngươi. Lạc Dương một bên tiến sát đi qua còn một bên ở chỗ này nói lại nhải, a đúng, ngươi rất nhanh cũng phải chết, đều là quỷ thì không cần phải sợ, tính toán thật hay a, tính toán thật hay. Ngươi câm miệng cho ta. Ảo ảnh kiếm. Cầm kiếm giám sát trong mắt đều đỏ, dùng ra thủ đoạn cuối cùng, một thanh kiếm tại giữa không trung diễn hóa xuất vô số huyết ảnh, kiếm ảnh lay động, hướng về Lạc Dương bao phủ. Hư không bị chấn động, phát ra vù vù tiếng vang, vô cùng sắc bén. Lạc Dương tay không tấc sắt đối cứng bảo kiếm của hắn, thì dùng toan nghê bảo thuật, đôi cánh tay toàn bộ bao khỏa lên một tầng hừng hực hỏa diễm, từng quyền đập tới tất cả kiếm ảnh pha lê một dạng vỡ vụn. Giang giác. Mười mấy chiêu về sau trôi này bảo kiếm đứt gãy, giám sát rốt cuộc ngăn không được, miệng lớn phun máu, một đôi cầm kiếm tay đều đã là huyết nhục xoay tròn, da chóc thịt bong. Lạc Dương vô đan điển, một khỏa uy vũ mà giữ tận đầu cứ như vậy trôi ra, mở cái miệng rộng liền đem cái kia giám sát cho nuốt xuống. Sau cùng vị kia hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bản lĩnh của hắn cùng hai người khác đều chỉ tại sàn sàn với nhau, bọn họ dứt khoát như vậy bị hố, rất rõ ràng chính mình cũng là kết cục này a. Còn quản nhiệm vụ gì a, linh thạch kiếm lời lại nhiều cũng phải có mệnh đến hưởng thụ a, 36 kế chạy là trên hết, kết quả là vắt chân lên cổ thì liền xông ra ngoài. Lạc Dương nết miệng cười một tiếng, không nhanh không chậm đi theo ra ngoài. Tại ý nghĩ của hắn bên trong cái này giám sát căn bản chạy không được. Các ngươi bọn này heo, thấp hèn quân vác, nếu là có ai có thể cho ta đem tiểu tử kia tại, vốn giám sát thì cho hắn tự do. Hàn Băng giám sát một bên chạy một bên tại cổ động những cái kia thợ mỏ, trong lúc nhất thời những cái kia ý chí bị tiêu ma không sai biệt lắm thợ mỏ đột nhiên bốc cháy lên hy vọng, đỏ mặt tiến hai. Nguyên một đám nhất thời nắm lên cái búa hướng về Lạc Dương thì vào tới, chừng mấy ngàn người, đem hầm mỏ ngăn chặn, vây công Lạc Dương. Muốn dựa vào những thứ này áp chế tu vi cùng phàm nhân không khác ra hỏa đến ngăn trở chấm thật sự là cười rơi mất trên ép. Lạc Dương há mồm phun ra 100 trượng hỏa diễm trường kiếm, thật là một bước giết trăm người, ngàn dặm không lưu dấu chân, vô số thợ mỏ bị chém giết, biến thành ly kỳ cổ quái nguyên hình, cơ hồ đem hầm mỏ ngăn chặn. May ra hỏa diễm cuồn cuộn, đem những thi thể này hết thảy thiêu, bằng không Lạc Dương thật cũng là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Lạc Dương một người một kiếm, đánh đâu thắng đó, căn bản cũng không cần dừng lại. Trực tiếp đi lên phía trước, mấy hơi thở về sau đầu này trong động mỏ tất cả thợ mỏ liền bị chém giết sạch sành sanh, sau đó đốt thành bột mịn. Hỏa diễm dòng nước một dạng tiến lên, Lạc Dương tốc độ đến mức cực hạn, một lần nữa đuổi kịp cái kia thợ mỏ, hỏa diễm tẩu giao long, đem hắn cản lại. Vị công tử này, muốn giết ngươi chính là Vũ Phi Hoa, chúng ta chẳng qua là làm thuê dòng, là một thanh đao mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Sau cùng giám sát đã tại cầu xin tha thứ, nếu như ngươi có thể buông tha ta, ta có thể giúp ngươi đối phó Vũ Phi Hoa, để hắn sống không bằng chết. Lạc Dương khe khẽ lắc đầu, xin lỗi a, không cần. Mà lại ngươi bất quá nho nhỏ một cái giám sát, làm sao có thể đối phó Vũ Phi Hoa, người ta cô thế nhưng là Đông Hải Nguyên Soái tiểu thiếp. Cho nên ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ngoan ngoãn đi chết đi, ngươi xem một chút bằng hữu của ngươi không phải chết rất vui vẻ sao. Đây là ngươi bức ta theo ngươi đồng quy vu tận. Sau cùng giám sát thiêu đốt sinh mệnh tới ra tay. Hai đầu luồng khí lạnh hóa thành độc giác đại mãng xoay đi ra, mở ra miệng rộng, thôn phệ Lạc Dương. Toan nghê! Toan nghê! Lạc Dương hai tiếng giống to, một đầu vàng óng ánh hỏa diễm toan nghê thì chui ra, nhất trảo tử đi xuống liền đem cái kia hai đầu độc giác đại mãng cho đập thành chết cá trạch, tiếp lấy đầu lâu va chạm. Sau cùng cái kia giám sát nhất thời xương cốt đứt gãy, thì bay ngang ra ngoài, đem hầm mỏ đập ra một cái đại lỗ thủng, toan nghê cũng không dừng tay, tiếp lấy phun ra hỏa diễm đến, đem đốt thành than khối. Vũ Phi Hoa a Vũ Phi Hoa, chấm buông tha ngươi ngươi lại không buông tha ta à, rất tốt, lần này chấm trở về nhất định muốn thật tốt bào chế ngươi, để ngươi biết một phía dưới cái gì gọi là hoảng sợ. Lạc Dương sắc mặt biến đến rất đáng sợ, một đôi tay nắm dắt băng loạn hưởng, còn có mặt vàng chấp sự, lần này sự tình muốn nói không có ngươi tố nói chấm là tuyệt đối sẽ không tin. Cùng một chỗ tiếp nhận thẩm phán đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát tùy cơ nhiệm vụ, trong vòng nửa tháng ám sát Vũ Phi Hoa. Nhiệm vụ thành công khen thưởng linh lực tấn thăng một cấp, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Hệ thống thanh âm vang lên, Lạc Dương nhếch môi cười, vốn là hắn liền định làm thịt Vũ Phi Hoa, nhưng là không nghĩ tới vậy mà phát động nhiệm vụ. Đây thật là nhất cử lưỡng tiện, đã có thể báo thù rửa hận, lại có thể tăng lên cảnh giới, cho nên nói có cái hệ thống tại thân cũng là cái phát tài tụ bảo bồn A. Lạc Dương lần này rất thống khoái, nhưng lại không thể không muốn hậu quả, hắn cần ngăn chặn quặng mỏ chủ nhân miệng, còn muốn đào đầy đủ 1 triệu trung phẩm linh thạch đến hoàn thành nhiệm vụ đâu. Chương 94, thần thú cốt cách, đế công 100 triệu. Kết quả là Lạc Dương thì triển khai phong chính, đỉnh đầu hắn lấy thánh chỉ một đường đi qua, kim sắc quang mang thủy triều một dạng bao phủ, phục thiên thừa vận nếu như vậy không ngừng vang lên. Phong chính những thứ này bất quá phàm nhân một dạng gia hỏa căn bản dùng không là cái gì lực lượng, cùng uống nước lạnh một dạng đơn giản. Kim ánh sáng chiếu rọi chỗ tất cả gia hỏa thì toàn bộ đều bị phong chỉnh ngay ngắn. Cái này hiệu suất cái kia cao à, vài phút ở giữa cũng là 100.000 người, để Lạc Dương vui mặt mày hớn hở, lần lượt hầm mỏ lẹn qua đi, một cái canh giờ hơn 1 triệu người toàn bộ đều bị phong chỉnh ngay ngắn. Trong đó cũng bao quát những cái kia thoát thai cảnh giới giám sát, bọn họ nhìn đến có kim sắc quang mang tăng vọt còn tưởng rằng đào ra bảo bối gì đâu, dù sao tại trong hầm mỏ đào ra cái gì bảo bối đều không hiếm lạ. Nguyên một đám cấp hống hống xông lại, ánh mắt giống như là dã thú một dạng sáng lên, sau đó liền bị kim quang cho lôi cuốn đi vào, trở thành Lạc Dương trung thành nhất thủ hạ. 2 canh giờ về sau, ngoại trừ nơi đây cơ hồ tất cả thợ mỏ, mấy ngàn tên giám sát cũng thành hắn vĩnh viễn không bao giờ phản bội khối lỗ, nguyên một đám vội vàng cho hắn đào quáng thạch đây. Nguyên bản những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa cũng đều giống như là con sói đói, điên cuồng ở nơi đó đào quáng, thậm chí thì liền giám sát cũng ra tay, ở nơi đó trợ giúp Lạc Dương đào lấy trung phẩm linh thạch. Đào linh thạch rất khó, một người hiệu suất hoàn toàn chính xác không cao, một ngày đi xuống đều rất khó đào ra một khối trung phẩm linh thạch đến, nhưng là nơi này thợ mỏ thật sự là nhiều lắm. Một người 3 ngày một khối đều đầy đủ Lạc Dương dùng, mà Lạc Dương thì nhàn rỗi, kết quả là phí tổn đế công đổi lấy thời gian, tiếp tục đến thần thú động thiên chi bên trong học tập toan nghê bảo thuật cùng bệ ngạn bảo thuật. Thông qua vừa mới chiến đấu hắn phát hiện cái này toan nghê không hổ là đỉnh phong thần thú, liền xem như tìm hiểu ra lông thực lực đều liên tục tăng lên. Hiện tại liền có thể đối cứng long hổ nhất trọng cao thủ. Cho nên đi học đến càng thêm hăng say, một đến tận buổi tối mới ra ngoài, mà tới được giờ phút này những cái kia thợ mỏ đào trung phẩm linh thạch thì chuyển tụ tới, khoảng chừng hơn 600.000 nhanh. Theo tốc độ này đến ngày mai Lạc Dương liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà lại là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chết 3 cái giám sát tuy nhiên không tính là gì đại sự, nhưng là sự tình cũng không nhỏ, cho nên mỏ bên trên có long hổ cảnh giới chấp sự xuống tới xem xét. Nhưng là người nơi này đều là Lạc Dương người, muôn miệng một lời, nói 3 người bọn hắn thần không biết quỷ không hay liền chết. Dù sao trong hầm mỏ thường xuyên phát sinh loại chuyện quỷ dị này, cho nên cái kia chấp sự cũng liền qua loa cho xong trở về. Ngày thứ 2 Lạc Dương vẫn là ở nơi đó điên cuồng soát đế công, sau đó đi tu luyện 2 loại bảo thuật, trên thân lôi hỏa xen lẫn, đối 2 loại bảo thuật lĩnh hội là càng lúc càng thâm nhập, dần dần có vừa tìm thấy đường cảm giác. Tại lúc chiều hầm mỏ chỗ sâu nhất truyền đến ồn ào thanh âm. Sớm đã có giám sát cấp hống hống đến tìm Lạc Dương, kết quả không có tìm được gấp cùng cháu thứ 2 một dạng. Không nghĩ tới trước mắt về sau Lạc Dương trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, lại đem cái này đáng thương giám sát trái tim đều kém chút bị hù nhảy ra. Khi gấp cái gì, an ong mật phân vẫn là đánh xu đăng đỏ Lạc Dương không vui nói ra. Không phải chuyện như vậy, công tử A ngài nhanh vào xem một chút đi, ngay tại vừa mới có người theo trong động mỏ đào ra bà bối, là một đoạn xương cốt, tinh xảo đặc sắc. Giám sát kích động nói. Cái kia xem xét thì khác biệt bình thường, mà lại chúng ta cũng không dám tới gần, cho nên mới tới tìm công tử ngài. Bà bối. Lạc Dương nghe xong ánh mắt thì sáng lên, trực tiếp mở ra bắp đùi cái xin thì vọt tới, không dằn nổi muốn nhìn một chút cái kia kỳ dị gì xương cốt. Đi vào hầm mỏ chỗ sâu về sau liền thấy nơi xa nguyên bản ánh sáng ảm đạm trong hầm mỏ lại có một vòng hừng hực tiêu dương lơ lửng, chiếu sáng hết thảy. Lạc Dương 2 mắt phát sáng xuyên thủng hư ảo, phát hiện cái kia tiêu dương bên trong là một đoạn xương cốt. Không sai biệt lắm có dài hơn 1 trượng, nhìn không ra là bộ vị nào xương cốt, cũng không phân biệt ra được là sinh vật gì xương cốt. Tóm lại vô cùng bất phàm, nó bị một tầng linh thạch bao vây lấy, nhìn qua thì như hóa thạch, nhưng là có thần quang không ngừng dâng trào đi ra, vô số linh văn dày đặc. Chỉnh cục xương trong suốt như ngọc, trắng non ôn nhuận, xem xét cũng làm người ta có một loại tinh tâm ngưng khí cảm giác, quả thực là trên việc tu luyện máy gian lận, có thể diệt sát tâm ma. Công tử, ngài nhìn đây là cái gì xương cốt ta? Cái kia giám sát đưa cổ hỏi, trước đó có người muốn đi qua sờ sờ, kết quả trực tiếp thì nổ nát vụn thành xương vụn, rất đáng sợ a. Vạn vạn vạn. A y ít ghét không giờ gờ. Nói nhảm, bổn công tử cũng không phải từ điển sống, ta làm sao biết đây là cái gì xương cốt? Lạc Dương trợn trắng mắt, đây nhất định là một tôn cường đại tồn tại xương cốt, khắc rõ hắn lúc còn sống đạo và pháp, làm sao có thể là các ngươi có thể chạm đến, ngốc thiếu một đám. Hết thể lăn đi, tụ tập ở chỗ này tính là gì sự tình, rút khỏi đầu này hầm mỏ, nhanh đi đào quán đi. Không nên bị ngoại nhân nhìn ra sơ hở, nghe rõ ràng chưa? Lạc Dương ra lệnh một tiếng, những thứ này thợ mỏ cùng giám sát đều vô cùng nghe lời, phần phật tan tác như chim ông, đi đào quán đi, mà hắn thì hướng về giữa không trung lơ lửng kỳ dị xương cốt thì đi tới. Nhưng là còn không có tới gần đâu. Một cổ phái nhiên áp lực thì khuếch tán đi ra, kém chút đem hắn cho nghiền nát, thật là đáng sợ. Chỉ ở trong nháy mắt, tất cả kinh mạch, mạch máu đều gãy mất 7-8 phần, thậm chí thì liền một thân cốt cách đều xuất hiện tinh mịn vết nước. Lạc Dương không dám thất lễ, tranh thủ thời gian vận dụng đế công liệu thường, đồng thời kích phát một trường đế hoàng thẻ, đổi lấy không phá chi thân, mới có thể nên ngang tới gần nơi này chặn xương cốt. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Hắn một thanh liền đem nó nắm trong tay, lực lượng cường đại theo cốt cách bên trong dũng manh tiến ra, không ngừng trùng kích tứ chi bách hải của hắn, muốn không phải hắn sử dụng đế hoàng thẻ, 10.000 cái cũng ngọn cụ tỏi. Hệ thống kiểm chắc, đây là cái gì sinh vật xương cốt? Lạc Dương trong lòng mặc nghiệm, hắn không là sống từ điển, nhưng là hắn mang theo trong người từ điển sống A, rất nhanh hệ thống thanh âm thì vang lên. Đinh! Đây là hạ vị thần thú Bạch Ngọc Thiềm Thừ một đoạn xương đùi, theo kiểm chắc, cái này Bạch Ngọc Thiềm Thừ lúc còn sống là vương giả cảnh giới tu vi. Đinh! Này xương đùi giá trị 100 triệu đế công, xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đổi lấy? Lạc Dương nghe xong sắc mặt vô cùng đặc sắc, cái gì 100 triệu đế công? Một khối nát xương cốt cứ như vậy quý A. Nguyên lai thần thú như thế đáng tiền, vậy ta còn soát cái gì đế công A, đi trộm mộ phần đảo mộ là được. Hệ thống, cái này muốn là nguyên toàn bộ Bạch Ngọc Thiềm Thừ xương cốt có thể đổi bao nhiêu đế công? Lạc Dương trong lòng lửa nóng hỏi, nơi này có thể có một khối con cóc chân, thì rất có thể có một cái hoàn chỉnh con cóc. Đinh! Vương giả cảnh giới hạ vị thần thú Bạch Ngọc Thiềm Thừ toàn bộ cốt cách giá trị 11 tỷ đế công. Hoàn chỉnh thi thể giá trị 30 tỷ đế công. Lạc Dương nghe là tâm hoa nộ phóng, xem ra chính mình xoay người thời gian chính là chỗ này, nhiều đào một số thần thú phân mộ, thu hoạch được một số thi thể A, cốt cách A, rất nhiều đế công thì tới tay. Ngũ trảo kim long thần thông bảo thuật, kim sĩ đại bằng thần thông bảo thuật, đấu chiến thánh viên thần thông bảo thuật, hết thể thì đều muốn đến ta trong nổi đến rồi. Lạc Dương đã tại méo mó chính mình cuộc sống tốt đẹp, chí ít hiện tại 100 triệu đế công thì tới tay, có thể đổi lấy 1.000 cái canh giờ đi tu luyện hai loại bảo thuật. Đây chính là tiến bộ cực lớn, so với chính mình điên cuồng soát đế công còn muốn đơn giản quá nhiều, mà lại hắn có đế hoàng kẹt tại tay, nắm giữ không phá chi thân, có thể tùy ý xâm nhập các loại hiểm cảnh, không sợ ra chuyện. Hệ thống, ta lựa chọn đổi lấy. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 triệu đế công. Một đạo ánh sáng xuất hiện, nhẹ nhàng quét một cái kia một đoạn xương đùi thì biến mất không thấy gì nữa, mà Lạc Dương thuộc tính bên trong đế công cái kia một cột đống nhiều hơn 100 triệu, nhìn Lạc Dương trong lòng là ngọt lịm. Cùng ăn mật đường một dạng, kết quả là ngoại trừ những cái kia nhất định phải đào linh thạch giả vờ giả vị thợ mỏ bên ngoài tất cả mọi người bị hắn bị điều đến nơi đây. Tiến hành khai quật, muốn lại đến một thanh đột nhiên mà giàu cảm giác. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lúc buổi tối Lạc Dương cần 1 triệu trung phẩm linh thạch liền đã đầy đủ, Lạc Dương đã có thể đi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, lấy được thưởng tăng lên cảnh giới. Nhưng là hắn suy tính càng nhiều, cho nên tạm thời không hề rời đi quặng mỏ, chính ở chỗ này chờ đợi. Chỉ bất quá cũng không phải mọi chuyện toại nhân nguyện. Cái kia Bạch Ngọc Thiềm Thừ xương cốt thì không còn có móc ra, Lạc Dương tâm thái cũng rất tốt, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, đây vốn chính là đánh bạc đại vận sự tình. Nhưng là giữa trưa ngày thứ hai thời điểm lại có thu hoạch, lại là một đoạn xương cốt bị đào lên, mà lại so với một lần trước càng thêm trắng kiện. Hệ thống đảo qua đi xác nhận đây là Bạch Ngọc Thiềm Thừ xương đùi, mà lại là trong đó rất lớn một đoạn, có thể đổi lấy 150 triệu đế công. Bất quá Lạc Dương lại thấy rõ ràng. Cái này một đoạn xương đùi tựa như là bị nhân sinh sinh bổ xuống, vết cắt vạch bóng loáng như gương, sáng đến có thể soi gương. Thật là nghĩ không ra đến tột cùng có nhân vật gì có thể đem cường đại như vậy thần thú cho chém tới một cái chân, hơn nữa nhìn vết thương còn giống như là nghiền ép, phải biết đây chính là vương giả cảnh giới thần thú A. Cái gì là vương giả cảnh giới, cái kia đã hoàn toàn thoát ly phạm nhân phạm chủ, đi tại con đường thành tiên phía trên, có thể nhất niệm sinh thế giới, có thể nhất niệm diệt thế giới. Chỉ có thông thiên đại có thể không ngừng oanh mở thiên môn, kinh lịch vương giả đại kiếp về sau mới có thể thành tựu, loại kia Lưu Dự đang nhẹ nhàng phun một hơi chỉnh cái Đại Hán đế quốc thì muốn trở thành phế tích. Mà lại nơi này có thể xuất hiện Bạch Ngọc Thiềm Thừ xương cốt liền để con người thật kỳ quái, nhưng là Lạc Dương cảnh giới quá thấp, những đại lão này thế giới hắn không có thể hiểu được, cho nên buồn bực thanh âm phát đại tài là có thể. Kết quả là Lạc Dương lại cùng hệ thống đổi 150 triệu đế công, triệt để thành người giàu có, đế hoàng thẻ vật như vậy có thể một đánh một trận mua. Toan nghê bảo thuật, bệ ngạn bảo thuật lúc tu luyện cũng có thể không bóp lấy thời gian, tùy tiện đi tu luyện, kẻ có tiền a, cũng là tùy hứng. Kết quả là Lạc Dương thì thường trú nơi đây, điên cuồng tiến hành tu luyện, 5 ngày cứ như vậy đi qua, hai đại bảo thuật tiến bộ rõ ràng, đáng tiếc Bạch Ngọc Thiềm Thừ xương cốt không còn có bị móc ra. Chuyện nơi đây hầu như đều đã giải quyết, cho nên Lạc Dương muốn trước hoàn thành cái kia tùy cơ nhiệm vụ, đi ám sát Vũ Phi Hoa. Lạc Dương trong tay, xuất hiện một chương trong suốt sáng long lanh tạp phiến, đây là huyễn hình thẻ, dùng về sau có thể tùy ý biến hóa gương mặt, thân thể chờ một chút, đạo đài một chút căn vốn không ai có thể xem thấu. Mặt vàng chấp sự, để ngươi âm ta, để ngươi thu chấm đan dược còn tính toán ta. Chấm tiện nghi cũng không phải dễ kiếm như vậy, cho nên ngươi thì thay chấm bị mang tiếng oan đi, ha ha. Lạc Dương cười ha ha, huyễn hình thẻ kích phát, vô số linh văn đem hắn quấn quanh lên, cả người thân thể không ngừng biến hóa, sau cùng biến đến cùng cái kia mặt vàng chấp sự giống như lúc. Kết quả là Lạc Dương theo trong hầm mỏ lặng yên không tiếng động rời đi, thì theo cái này quặng mỏ bên trong đi ra ngoài. Bởi vì nhìn chằm chằm mặt vàng chấp sự thân phận cho nên tại đáy biển thế giới căn bản không dùng trốn trốn tránh tránh. Khoảng cách 3 triệu dặm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, sau một canh giờ Lạc Dương thì một lần nữa về tới con tin doanh bên kia. Vũ Phi Hoa là không ở tại con tin doanh loại này rối bời địa phương, hắn có chính mình xinh đẹp cung điện, nhưng là khoảng cách con tin doanh cũng không xa, bất quá 8.000 dặm lộ trình mà thôi. Cho nên Lạc Dương xuyên qua con tin doanh, hướng về Vũ Phi Hoa trụ sở mà đi. Mà lại thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức, quả nhiên mặt vàng chấp sự đạt được Bạch Long Đan về sau liền bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá kim cương. Chương 95, giết Vũ Phi Hoa. Mà đây càng cho Lạc Dương cơ hội, đi giả mạo thân phận của hắn giết Vũ Phi Hoa, đồng thời hoàn thành vu oan giá họa. Bởi vì ngươi bế quan, cũng chính là một người cùng một chỗ, căn bản không có người làm cho ngươi không ở tại chỗ chứng minh. Mà Lạc Dương thì không đồng dạng, hắn có toàn bộ hầm mỏ vô số thợ mỏ, 3.000 giám sát làm chứng cho hắn. Căn bản liền sẽ không dẫn tới một tia hoài nghi, hắn cũng sớm đã an bài chu toàn. Trước khi hắn tới sớm đã đem hết thảy đánh nghe cho kỹ, cho nên xe nhẹ đường quen đã đến Vũ Phi Hoa ở lại cung điện, nơi này vô cùng xinh đẹp, so đại hán hoàng cung cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là cung điện chỉ có một tòa mà thôi. Mà lại nơi này có lấy ngàn mà tính hải tộc hộ vệ, toàn bộ đều là thoát thai cảnh giới, long hổ cảnh giới đều có mười mấy tôn, nhưng lại không có kim cương cảnh giới. Dù sao tại hải tộc bên trong kim cương cảnh giới cũng đều là cao thủ, tử lân tộc đệ tử chỉ cần tấn thăng kim cương cảnh giới liền sẽ bị phong tố trưởng lao hoặc là chân truyền đệ tử, địa vị rất cao, nơi này tự nhiên không có khả năng có. Mà Lạc Dương thì nên ngang tới, tay áo tung bay, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là mặt vàng chấp sự, người nơi này gặp đều muốn tôn xưng một tiếng chấp sự trưởng lão. Quả nhiên nơi đây đóng quân hộ vệ đều biết vị này mặt vàng trưởng lão, nguyên một đám cung kính hành lễ, miệng nói chấp sự đại nhân. Các ngươi công tử đâu? Trước đó hắn bị thương, vốn chấp sự cố ý đến xem hắn. Lạc Dương đầu không dương mắt không tĩnh mà hỏi, vô cùng kiêu căng cùng phách lối. Nhưng là cái này tại những cái kia thoát thai hộ vệ trong mắt là không thể bình thường hơn được, muốn là Lạc Dương vẻ mặt ôn hòa khách khí ngược lại không bình thường, đẳng cấp xâm nghiêm tại hải tộc bên trong càng thêm khắc nghiệt. Hồi bẩm chấp sự đại nhân, công tử nhà ta thương thế đã an dưỡng không sai biệt lắm, ngay tại trong cung điện uống rượu, ta nuôi lớn người đi qua đêm. Một tên thanh niên hộ vệ cung kính nói. Lạc Dương khoát tay áo, được rồi, nơi này vốn chấp sự dài đến, ngươi không dùng dẫn đường, vốn chấp sự chính mình qua đi là được rồi. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G-G. Lạc Dương phất tay để hộ vệ này lui ra, chắp hai tay sau lưng hướng về cung điện kia liền cất bước đi tới, không nhanh không chậm, tựa hồ thật là đến thông cửa chơi, mà không phải tới giết người. Công tử ra thật đúng là nổi tiếng A, thì liền chấp sự đại nhân đều 2 ngày 3 lần tới thăm. Đây chính là Long Hổ 10 tầng đại cao thủ A. Một tên hộ vệ hâm mộ nói ra. Bên cạnh thì có người tiếp lời, đúng thế, tuy nhiên công tử gia chỉ là một vị nhân tộc con tin, nhưng là cô của hắn thế nhưng là nguyên soái đại nhân tiểu thiếp. Nguyên soái đại nhân thế nhưng là chúng ta hải tộc thần minh một dạng tồn tại, liền xem như những thứ này chấp sự cũng muốn đến ôm bắp đùi A. Một đường không người dám cản, thông suốt, Lạc Dương vừa đi vừa nghỉ liền đi tới đại điện bên trong, sao chúc quản dây cung thanh âm thì chuyển tới. Một cỗ xuân ý hòa thuận vui vẻ. Chỉ thấy đại điện bên trong điểm vô số nến đỏ, ánh đèn dao động đỏ, đây là vì ý cảnh điểm lên, phí tổn không ít. Mười mấy cái dáng người huyền chuyển vũ nữ ăn mặc mát lạnh, chính tại điên cuồng vũ đạo, phát triển hiện mình mỹ lệ, phong tư hiểu điệu, phong tình văn chủng, trêu chọc vô cùng. Mà ở chính diện một cái dài hơn một trượng mềm sập lên một cái âm nhu thanh niên thì nửa nằm ở phía trên, chính là Vũ Phi Hoa. Ở bên cạnh hắn còn có hai cái thiên kiều bá mị nữ tử ở một bên hầu hạ, mỗi một cái đều xúc giòn, ngực nửa lộ, trắng như tuyết đôi chân dài tản mát ra ngọt lịm hương khí. Bộ ngực túi, mông vành cao, khiến người ta nhìn thì miệng đắng lưỡi khô, giờ phút này đang dùng miệng cho Vũ Phi Hoa cho ăn ỉu. Chấp sự đại nhân như thế công vụ bệ bộn làm sao còn có rảnh rỗi nhàn đến ta nơi này a? Vũ Phi Hoa cười nói, rất hiển nhiên sớm liền đạt được truyền tin biết mặt vàng nắm chuyện tới. Lạc Dương hắc hắc cười quái dị, còn tin doanh chỗ nào có gì tốt, ta đây không phải đến Vũ công tử nơi này tìm thú vui nha. Ha ha, nguyên lai là vì cái này, đều là chuyện nhỏ, trong phòng này, chỉ cần ngươi ưa thích hết thảy mang đi. Vũ Phi Hoa ngược lại là hào phóng, dù sao hắn muốn cho mặt vàng chấp sự mặt mũi. Vũ Phi Hoa vung tay lên, những cái kia mỹ lệ vũ nữ thì vây lại. Đem chính mình sung mãn tại Lạc Dương trên thân cọ qua cọ lại, làm Lạc Dương là một trận thay lòng đổi dạng. Vậy ta thì đã tạ công tử. Lạc Dương cười ha hả không để lại dấu vết theo cái này chút vũ nữ trong vòng vây đi ra ngoài, kỳ thực lần này ta còn có một cái bảo bối tốt muốn cho công tử nhìn xem. Bảo bối gì a? Vừa nghe nói có bảo bối, Vũ Phi Hoa tinh thần tỉnh táo, trực tiếp nhảy dựng lên, ánh mắt tĩnh cùng chuông đồng một dạng đại. Lạc Dương thần bí hề hề đi tới Vũ Phi Hoa trước người, bảo bối này xuất hiện, ngươi đến xem. Trong lúc nói chuyện, Lạc Dương trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm, đưa ra ngoài thổi phù một tiếng thì xuyên thủng Vũ Phi Hoa lồng ngực cùng trái tim, kiếm quang một cuốn ngũ tạng lục phủ liền thành nghèo hèn. Loại thương thế này đạo quả tu sĩ đều không sống nổi, chớ đừng nói chi là Vũ Phi Hoa. Hắn há to miệng không ngừng phun ra máu tươi đi, nội tạng toái phiến cũng phun tới, trong nháy mắt liền chết. Nhìn đến cục diện này, tất cả vũ nữ thị nữ đều điên cuồng thét lên, bị hù mất hồn mất vía, không biết làm thế nào mới tốt. Mà Lạc Dương thản nhiên xoa xoa tay, cất bước thì đi ra ngoài, tựa hồ là bái phòng hết bằng hữu về nhà một dạng một cách tự nhiên, không có bất động thanh sắc. Mà phía ngoài hộ vệ còn không có đạt được tin tức, cứ như vậy để Lạc Dương nên ngang rời đi, còn hung hăng khách khí với hắn, thái độ cung kính không được. Mà Lạc Dương rời đi nơi đây về sau lập tức triển khai thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới con tin doanh, sau đó thay hình đổi dạng, mấy hơi thở về sau một cái cao lớn ngăm đen hán tử thì theo một bên đi ra ngoài. Lạc Dương một đường thay đổi mấy chục tấm gương mặt, sau cùng lẻn về trong hầm mỏ, xem như đại sự hoàn thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, lấy được thưởng linh lực tấn thăng một cấp. Lạc Dương thân thể chấn động, cảnh giới nhất thời tăng lên, đến thoát thai ngũ trọng thiên, lực lượng lại lần nữa tăng lên điên cuồng, hiện tại hắn có lòng tin có thể đánh giết long hổ nhất trọng thiên cao thủ, chống lại nhị trọng. Hỏa diễm cuồn cuộn, hóa thành vô số liên hoa, đoá đoá nở rộ, còn có lôi đỉnh vụ sáng. Diễn hóa vô tận thiên hoa rực rỡ, bay lả tả, có ngư long bay lượn, kim ánh sáng chiếu rọi. Mà giờ khắc này Vũ Phi Hoa trong cung điện cơ hồ sôi trào, tin tức đã sớm chuyển tới Vũ Phi Hoa cô Vũ Linh Lung nơi đó đi. Tại Đông Hải chỗ sâu đứng sừng sững lấy từng mảnh nhỏ cung điện quần thể, kim bích huy hoàng, lộng lẫy, đại khí bằng bạc, hào quang năm màu chiếu sáng phương viên một triệu dặm hải dương, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là Đông Hải nguyên soái phủ đệ, vị này đại nguyên soái thống lĩnh 100 tỷ hải tộc chiến binh. Vô cùng cường đại, quyền cao chức trọng, tại Tử Lân tộc bên trong ngoại trừ tộc trưởng cùng tam lưỡng vị thái thượng trưởng lao bên ngoài cũng là địa vị của hắn tối cao. Tại hải tộc bên trong có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, thì liền tộc trưởng đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, quả thực một tay che trời. Mà vị này nguyên soái thích vô cùng mỹ nữ, mặc kệ là nhân tộc, hải tộc vẫn là yêu tộc đều hoàn toàn ai đến cũng không có cự tuyệt, hậu cung cất giữ mỹ người tiểu thiếp đều có 7-8 ngàn, mà Vũ Linh Lung cũng là trong đó một vị. Vốn là lấy nàng người tộc thân phận ở chỗ này địa vị rất thấp kém, nhưng là nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà lại trời sinh mỹ cốt, tại cái này đông biển trong phủ nguyên soái vậy mà lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngoại trừ mấy vị đại phu nhân bên ngoài nàng cũng coi là quyền cao chức trọng, có thể chỉ huy một số kim cương cảnh giới đại cao thủ. Hôm nay vốn là vô cùng cao hứng, kết quả đông nhiên truyền đến tin dữ, đó chính là hắn cháu ruột vậy mà tại cung điện của mình bên trong bị trắng trợn cho giết chết. Cái này khiến vị này quý phụ nhân kém chút nổ phổi. Hận ý tức giận cùng một chỗ tuân ra chạy ra, một cái nho nhỏ chấp sự cũng dám giết cháu của ta, đi, cho ta bắt hắn trở lại. Còn tin trong doanh trại một chỗ lớn nhất cung điện hùng vĩ bên trong một gian mật thất bàng vàng như nến chấp sự chính đang khổ cực tu luyện, đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Bạch Long Đan quả nhiên không phải tầm thường, nuốt vào về sau một mực không có thể đột phá bình cảnh vậy mà xuất hiện vô số vết nứt, lần này hắn đột phá kim cương cảnh giới đã tay cầm đem nắm. nhưng vào thời khắc này toàn bộ cung điện đều bị lay động, mặt vàng chấp sự đột phá bị đánh gãy nhất thời bị lực lượng phản vệ, há miệng thì phun ra một ngụm máu tươi, cả người là lên cơn giận dữ. Là ai tên vương bắt đản nào dám quấy rầy vốn chấp sự tu luyện, ngươi là không muốn sống a? Cẩu vật, cút ra đây cho ta. Mặt vàng chấp sự dựng râu trừng mắt, lần này thật vất vả muốn đột phá cảnh giới, nhưng lại bị người vô tình cho đánh vỡ, hắn không tức giận mới là lạ chứ. Nhưng là một giây sau toàn bộ cung điện đều bị người cho lật ngược, hắn một trương mặt vàng trong nháy mắt biến thành màu tái nhợt, bởi vì hắn nhìn đến tại con tin doanh phía trên lơ lửng bà khỏa kiêu dương. Đây là ba tôn kim cương đại cao thủ, mà lại mỗi một cái đều thâm bất khả chắc, thực lực tại kim cương ngũ trọng trở lên, hắn tự nhiên là sợ, đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Mấy cái vị đại nhân không biết đại giá quang lâm con tin doanh có gì chỉ giáo, mặt vàng chấp sự mặt mũi tràn đầy định nọt mà hỏi, không hề đề cập tới bị đánh gãy tu luyện sự tình. Trong đó một vị kim cương cao thủ cười lạnh một tiếng, ngươi còn thật biết diễn kịch, chúng ta đến chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi tố chuyện tốt. Cùng ta các loại đi một lần đi, đến phu nhân trước mặt đi giải thích. Nói xong hắn không phân tốt xấu xuất thủ, một cái linh lực đại vươn tay ra đến liền đem mặt vàng chấp sự bắt được, không khỏi giải thích mang theo thì bay trở về vũ linh lung chỗ đó. Một đường lên mặt vàng chấp sự là tốt lời nói một hòa xe, nhưng là một chút tác dụng cũng không có, một trái tim không ngừng chìm xuống. Các loại nhìn đến Đông Hải Nguyên Soái phủ bảng hiệu về sau một trái tim triệt để rơi vào trong vực sâu. Nhìn điệu bộ này chính mình tựa hồ đắc tội trong phủ Nguyên Soái đại nhân vật, nhưng trong lòng của hắn khổ a, khóc tâm đều có. Chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ chấp sự, thì liền tới gần phủ Nguyên Soái tư cách đều không có, làm sao có thể đắc tội trong này đại nhân vật a. Thời gian uống cạn chung trà về sau mặt vàng trưởng lao thì cùng phá bao tải một dạng cho ném vào một gian xinh đẹp trong cung điện, ngẩng đầu nhìn thời điểm liền phát hiện một cái dung nhan mỹ hoặc đầy người châu ngọc mỹ lệ nữ tử. Nàng này nhìn qua 27-28 nhiều tuổi, sinh thiên kiều bách mỹ, thân thể mềm mại nở nang đầy đặn, da trắng non nà, tràn đầy vô tận phong tình. Nhưng giờ phút này phụ nhân lại có vẻ vô cùng phẫn nộ, nhìn lấy hắn thời điểm ánh mắt đều cơ hồ đứng lên, ngươi chính là còn tin doanh chấp sự. Hồi phu nhân, tiểu nhân chính là. Mặt vàng chấp sự quỳ trên mặt đất cung kính hồi đáp. Vũ Linh Lung tức giận nói, ngươi thật to gan, cũng dám trước mặt mọi người mưu sát bản cung cháu trai. Ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Mặt vàng chấp sự nghe xong thì dùng mình một cái, phu nhân, ta không có à, tiểu nhân không có, những ngày này tiểu nhân đang lúc bế quan à, chưa bao giờ ra cửa lớn nửa bước. Vũ Linh Lung hừ lạnh một tiếng, tay trắng vô cái này mặt vàng chấp sự đầu thì vỡ nát, căn bản không nghe hắn rông dài, nghiền chết hắn cùng nghiền chết một con kiến cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vì nàng đã sớm biết hết thảy, Vũ Phi Hoa nơi đó thị nữ, hộ vệ hết thảy bị nàng tra hỏi một lần. Đều một mực chắc chắn là mặt vàng chấp sự ra tay, nàng làm sao có thể còn khách khí với hắn. Đến mức những hộ vệ kia, thị nữ, vụ nữ, vốn chính là vì hầu hạ Vũ Phi Hoa, đã cháu của nàng đã chết, như vậy bọn họ tự nhiên cũng phải đuổi theo đi hầu hạ, cho nên thì hết thể xử tử. Phu nhân, việc này có chút kỳ quặc, cái này chấp sự cho tới bây giờ đều là một cái xử sự khéo đưa đẩy tên giảo hoạt, đột nhiên xuất thủ đánh giết Vũ thiếu gia có chút vấn đề. Một tôn trên mặt có lân phiến kim cương tu sĩ mở miệng nói ra, hắn tu vi cao thầm, có thể cùng Vũ Linh Lung đối thoại. Chương 96, Thập Thất Công Chúa, Tử Viện Oánh. Vũ Linh Lung nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên, hắn đương nhiên không có lá gan kia giết bản cung cháu trai, nhưng nếu là có người cho hắn lá gan này đâu. Vạn vạn vạn. A-I-X-0-G. Kim cương cao thủ tâm niệm nhất động, chợt nói ra, phu nhân có ý tứ là nguyên soái đại nhân những cái kia cơ thiếp ra mặt. Sai xử người kia chất doanh chấp sự xuất thủ, bí quá hóa liều. Đúng rồi, tại ti chức chạy đến thời điểm cái này chấp sự chính tại đột phá cảnh giới, mà lại giống như rất thuận lợi, thì muốn thành tiểu kim cương cảnh giới. Cao thủ kia tiếp tục nói, nhưng theo ti chức biết, cái này chấp sự thiên phú đồng dạng, vây ở Long Hổ 10 tầng đã mấy trăm năm, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đột phá. Nhìn lên tới đây chính là hắn lấy được chỗ tốt rồi. Vũ Linh Lung cười lạnh một tiếng, một đám tiện nhân. Vậy mà không biết lượng sức cùng bản cung đối nghịch, giết cháu của ta loạn tâm thần ta. Cha cho ta, nhất định muốn cha ra manh mối, bản cung muốn các nàng nợ máu trả bằng máu. Nàng tuy nhiên đối cái này ham ăn biếng làm cháu trai không có cảm tình gì, nhưng là dù sao cũng là cháu của nàng, dám giết Vũ Phi Hoa cũng là tại đánh mặt của nàng. Đây là xích, trần trụi trắng trợn khiêu khích, nàng như thế nào có thể chịu được. Không đề cập tới nơi này nhộn nhạo lên vô tận phong ba, Lạc Dương tại trong hầm mỏ sinh hoạt phản mà phi thường tư nhuận. Mỗi ngày cũng là tu luyện lại tu luyện, mà càng làm cho hắn cao hứng là Bạch Ngọc Thiểm Thư xương cốt lại lần nữa xuất hiện. Lần này là một cái móng vuốt. Trước đó là hai đoạn xương đùi, mà lần này cũng là một cái móng vuốt, thì hoàn toàn gom góp Bạch Ngọc Thiểm Thư một cái chân, bị biết bị người nào cho chém xuống tại nơi đây. Tại người khác đạt được khẳng định sẽ dùng để lĩnh hội, cảm ngộ đạo văn, để nhìn đạt được Bạch Ngọc Thiểm Thử thần thông bảo thuật. Nhưng là Lạc Dương có toan nghề, vậy ngạn loại cấp bậc này tu luyện, đương nhiên thì bỏ đi như giày rách. Rất nhanh Lạc Dương đem đổi lấy cho hệ thống, lại là 50 triệu đế công tới tay, để hắn đắc ý thời gian rất lâu, xem ra có thể tùy ý đi tu luyện, mà lại không cần phải gấp gáp soát đế công. Hai ngày sau đó Lạc Dương rời đi hầm mỏ, vốn là hắn cũng là tới nơi đây bị phạt, tại nộp lên 1 triệu trung phẩm linh thạch hoàn thành trừng phạt, tự nhiên có thể tùy ý rời đi, khôi phục sự tự do. Mà tại hắn rời đi quặng mỏ về sau, hệ thống thanh âm thì vang lên, thanh thúy êm hay. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, lấy được thưởng linh lực tấn thăng một cấp. Lạc Dương toàn thân phát sáng, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều phun ra trong suốt sáng long lanh thần quang đến, huyệt khiếu bên trong rung động ầm ầm, phảng phất giống như dựng dục từng viên tinh thần. Mấy ngày sau cảnh giới lại tăng lên nữa, đến thoát thai lục trọng thiên, hiện tại có thể trấn sát long hổ nhị trọng thiên cao thủ, chống lại tam trọng thiên, cũng coi là một cái tiểu cao thủ. Mà hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau nên ngang liền trở về con tin doanh, ngược lại là đem những cái kia các quốc gia con tin làm cho giật mình, dưới cái nhìn của bọn họ hắn hẳn là vừa đi không trả mới đúng a. Này làm sao liền trở lại nữa nha, chẳng lẽ là 7 ngày hồi hồn dạ, nhưng bây giờ thế nhưng là giữa ban ngày a, cái này không khoa học a. Dịch Lập Hưng thì cao hứng phi thường, hắn cảnh giới chính là nhưng đã đột phá, cười hì hì đi tới Lạc Dương nơi này. Ngài thật giỏi a, ta liền biết ngài anh minh thần võ, không có khả năng chết tại loại này bẩn thỉu trong âm mưu, cái này không thì trở về rồi sao? Dịch Lập Hưng cười rạng rỡ, ngài biết không, cái kia châu bò ẩm ẩm Vũ Phi Hoa đã chết, là bị chúng ta chấp sự đại nhân cho một kiếm đâm xuyên, mà chấp sự đại nhân cũng bị xử tử. Thật sự là chó cắn chó một miệng lông, cái này ứng câu cách luôn kia, trời xanh bỏ qua cho ai vậy? Lạc Dương nghe vậy trong lòng một trận sảng khoái, nhưng là còn giả trang ra một bộ dáng khiếp sợ, lại có loại chuyện này, ha ha, xem ra trời xanh có mắt ta, báo ứng thời điểm cứ như vậy đến. Đúng rồi, bệ hạ ngài những ngày này một mực tại trong động mỏ, còn có một cái đại chuyện phát sinh. Cái kia chính là thập thất công chúa muốn chiêu hộ vệ, ngày mai liền đến chúng ta nơi này tới. Dịch Lập Hưng một mặt xuân chiều nhộn nhạo nói ra, nghe nói cái này thập thất công chúa Tử Huyền Oánh thế nhưng là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại, là Tử Lân Vương tam ngàn tuổi năm đó sinh hạ, bị sủng không được. Mà lại vị công chúa này cũng là đại thiên tài, tuổi còn nhỏ cũng đã là long hổ ngũ trọng thiên cao thủ. Có thể trở thành hộ vệ của nàng thế nhưng là nhất phi trùng thiên A, tại cái này còn tin kiếp sống bên trong liền xem như leo lên. Mà lại liền xem như có thể mỗi ngày nhìn đến công chúa điện hạ dung nhan cũng coi là đáng giá. Dịch Lập Hưng lộ ra gương mặt chư cả tướng, nhìn Lạc Dương muốn đánh hắn một trận. Lạc Dương niết miệng, đem chảy nước miếng lau sạch sẽ, ngươi nói ngươi lớn nhỏ cũng vậy hoàng tử, làm sao như thế không có truy cầu đâu. Dịch Lập Hưng nuốt bay, vậy hạ ngài không thể đem ta cùng ngài so à, ta muốn là đến Đại Hán đế quốc bên trong còn không bằng cái thượng thư nhi tử đâu, đến nơi này càng là liền cái bát lưu quý tộc cũng không bằng. Muốn không phải chúng ta quốc độ ven biển, liền đến nơi đây làm con tin tư cách đều không có. Dịch Lập Hưng thở dài một hơi nói ra, lần này thập thất công chúa chiêu hộ vệ, đối mặt toàn bộ Tử Lân tộc, mà lại chỉ lấy thoát thai cảnh giới, danh ngạch chỉ có 2 cái. Nhưng là báo danh đâu chỉ ngàn ngàn vạn, ta là không có hy vọng, bất quá bệ hạ ngài có thể à, trước đó thoát thai 9 tầng đều nói giết liền giết, còn thật có thể thử một chút. Lạc Dương ánh mắt lưu chuyển, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn cũng không muốn một mực lưu tại con tin doanh. Cái kia còn thế nào đi hoàn thành nửa năm trở về đại nghiệp A, hắn nhất định phải có thể tiếp xúc đến những cái kia hải tộc lao đại. Mà trở thành thập thất công chúa hộ vệ cũng là một cái lựa chọn tốt, chí ít có thể lấy rời đi cái địa phương quỷ quái này, tiếp xúc đến cao tầng tồn tại. Ngươi biết vì cái gì cái kia Tử Huyền Oánh chiêu hộ vệ chỉ cần thoát thai cảnh giới sao? Lẽ ra hộ vệ đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, nàng đường đường Tử Lân Vương nữ nhi, kim cương đỉnh phong cường giả đều có thể vừa nắm một bò to. Tại sao muốn tu vi không cao không thấp thoát thai tu sĩ, còn không bằng tu vi của nàng cao, bảo hộ cái quạng lông A? Lạc Dương nghi ngờ hỏi. Dịch Lập Hưng cũng là gương mặt một bức, ngài cũng không biết ta lại làm sao biết ta, chỉ bất qua cái kia thập thất công chúa bị làm hư, cổ linh tinh quái, tố xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Tóm lại ngài cũng nhanh chút đi báo danh đi, nếu không mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Không được ta đi giúp ngài đem, một khi có thể thành công thì cùng lên làm giáo úy không sai biệt lắm. Dịch Lập Hưng so Lạc Dương còn hưng phấn, hấp tấp liền đi cho Lạc Dương đi ghi danh, tựa hồ Lạc Dương đã nhất định trở thành hộ vệ một dạng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai bên ngoài thì truyền đến ồn ào thanh âm, Lạc Dương ra ngoài xem xét đã thấy cả người chất trong doanh trại con tin đều đi ra, chừng hơn 1000 người. Thì liền long hổ cảnh giới tu sĩ đều đi ra, nói đùa, đây chính là thập thất công chúa à, nếu là có thể cho nàng một cái ấn tượng tốt chính mình cuộc sống sau này liền tốt qua. Mà Lạc Dương cũng chân chính gặp được còn lại mấy cái đế quốc con tin, tỉ như Thạch Quốc Nhạc Xương thân vương Thạch Tử Lăng, hắn thân thể ngang tàng mà uy vũ, tay cầm một cây hoàng kim thương uy phong lẫm liệt. Đại Yến đế quốc đại hoàng tử Yến Trường Ca, đây là một cái da thịt trắng non mỹ nam tử, có một loại nho da nhẹ nhàng phong độ. Còn có đại sở quốc cửu hoàng tử Hứa Huyền Tông, dáng người thon gầy, tướng mạo cũng là tuấn mỹ, hắn là thoát thai tầng 10 tu sĩ, cho nên có thể tham kiến lần này giao đấu, đối trở thành hộ vệ là nhất định phải được. Mà Vương Cửu Trương thì không ở nơi này, nghe nói hắn gần nhất lại dựng lên chiến công, đã theo giáo úy tấn thăng đô úy, địa vị so chấp sự cao hơn, căn bản không cần tại tử viện oánh trước mặt lộ mặt. Bọn họ tuy nhiên đi ra sớm, nhưng lại bị phơi tại nơi này, mặt trời lên cao chính giữa thời điểm tử viện oánh mới khoan thai tới chậm, nàng một thân áo tím đáng yêu động lòng người. Lanh lợi mà đến tựa như là một cái sung sướng chim nhỏ tước, trên thân treo lục lạc lách cách vang lên không ngừng, có vẻ hơi dí dỏm. Không thể không nói cái này công chúa thật là cái mỹ nhân bại hoại, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt đẹp đến một cảnh giới, liễu lông mày như trăng khuyết, song mắt sáng như sao, môi son một chút, mặt hồng má đảo. Mà lại dáng người cũng giỏi phi thường, không phải loại kia nóng bỏng cho người, mà là tiểu thanh mới động lòng người. Thân thể mềm mại linh linh sáng long lanh, bộ ngực đơn giản quy mô, mông rất nhỏ nhất lên, hai cái đùi thon dài mà thẳng tắp, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Nàng cứ như vậy đi tới. Nhàn nhạt xử nữ mùi thơm trước một bước bay tới, khiến cái này trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim tới huyết khí dương cương thanh niên như thế nào cầm giữ ở, ung ngục cùng ngục đại nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Đây chính là thập thất công chúa Tử Huyền Oánh, mà tại phía sau của nàng còn theo hai cái thanh niên nam tử, một cái mái tóc dài đỏ lửa ngạo khí lẫm liệt, một cái khác có con ngươi màu vàng nóng, mắt cao hơn đầu. Bọn họ đều là thoát thai tầng 10 cao thủ, mà lại khí tức cường đại vô cùng, rất hiển nhiên là trong đó đứng đầu cường giả. Khó trách như thế mũi vểnh lên trời. Bản công chúa ý đồ muốn đến các ngươi đều đã hiểu, theo ta lăn lộn tuyệt đối là rất có tiền đồ, bất kỳ người nào dám khi dễ ngươi ta đều bảo kê ngươi, cho nên nhất định muốn sốc lại tinh thần cho ta đến. Tử Huyền Oánh lắc lư cái này tỉ mỉ sứ một dạng quyền đầu nói ra, nhưng là đâu, bản công chúa chiêu hộ vệ có hạn, nhìn đến hai vị này không có, cũng là bản công chúa sơ bộ tuyển ra đến cao thủ. Mà nghe nói các ngươi đều là các đại vương quốc, đế quốc bên trong thiên tài. Cho nên bản công chúa mới cho các ngươi một cái cơ hội. Tuyển ra các ngươi thoát thai cảnh giới bên trong mạnh nhất hai người đến. Từng đôi chém giết quá tốn thời gian phí sức, hơn nữa nhìn không ra một cá nhân bản sự đến, chỗ lấy các ngươi tất cả thoát thai tu sĩ thì cùng một chỗ hôn chiến đi, sau cùng còn đứng lấy cũng là thắng được người. Tử Huyền Oánh hào hứng nói ra, từ bản công chúa tố trọng tài, ai cũng không cho phép chơi xấu, nếu không thì kéo ra ngoài đánh đòn, rất tốt, bản công chúa tuyên bố, hôn chiến đại hội tỷ võ bắt đầu. Theo Tử Huyền Oánh thoại âm rơi xuống, người ở đây chất phần phật xông ra 700-800 người, toàn bộ đều là thoát thai cảnh giới, Dịch Lập Hưng bất ngờ cũng ở trong đó. Mà lại thoát thai 10 tầng số lượng cũng không ít, có thậm chí chính mình đánh rất cảnh giới, Tòng Long Hổ nhất trọng trở xuống thoát thai 10 tầng, muốn mở ra thân thủ, một bước lên trời. Lạc Dương thoát thai 6 tầng cảnh giới xen lẫn tại những người này chỉ có thể nói là đồng dạng, tuyệt không dễ thấy. Giết! Trấn áp các ngươi! Hộ vệ danh ngạch nhất định là thuộc về lão tử. Hết thể làm thịt các ngươi. Đại chiến bắt đầu như thế đó, chư vị hoàng tử, các vương gia đại khai sát giới, liều mạng toàn lực xuất thủ, muốn đem bên người tất cả mọi người cho đánh chết, sau đó chính mình trổ hết tài năng. Chiến đấu ngay từ đầu thì kịch liệt đến cực hạn, các loại thần thông bảo thuật bay loạn, làm hoàng tử, vương gia có thể tu luyện tự nhiên đều là tốt nhất, cho nên chiến đấu khiến người ta hoa mắt. Mấy hơi thở ở giữa thì có mấy chục người bị đánh nằm rạp trên mặt đất, những cái kia thoát thai 10 tầng gia hỏa quá lợi hại. Căn vốn không có ai đỡ nổi một hiệp, ở nơi đó đại sát tứ phương. Đương nhiên cũng có mắt không mở ra hỏa đến trêu chọc Lạc Dương, nhưng là không có thoát thai tầng 10, bị hắn tam quyền lưỡng cức thì cho nhẹ nhõm đánh tê liệt. Mà rất nhanh những cái kia thoát thai lục thất trọng thiên gia hỏa cũng ôm lấy đoàn đến, cùng một chỗ đối phó những cái kia 10 tầng cao thủ, nhưng là rất rõ ràng còn không phải là đối thủ, bị đè lên đánh. Dịch Lập Hưng gia hỏa này bị người đánh thành đầu heo còn không chịu nhận thua, ở nơi đó ngao ngao quái khiếu. Ôm lấy một người bắp đùi thì gặm xuống dưới, nhìn Lạc Dương hạ thể lạnh lạnh. Bị cắn cái kia ra hỏa thế nhưng là 10 tầng cao thủ, linh lực chấn động đem hắn cho đánh ra tam thiên trượng, kém chút ngã chết. Chương 97, trở thành hộ vệ. Mà trong những người này cũng có thực lực có thể nghiền ép người khác, tỉ như đại sở quốc cửu hoàng tử Hứa Huyền Tông, hắn chiến lực mạnh mẽ, ở nơi đó đại khai sát giới, quét ngang vô địch, mấy chục người cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Tử Huyền Oánh cũng chú ý tới hắn. Chính ở chỗ này vỗ tay nhỏ hô cố lên đâu, nghe Hứa Huyền Tông nhiệt huyết sôi trào, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn ba phần, đem trước mặt tất cả mọi người hết thể đánh ngã. Đến thời khắc này đứng đấy người đã không đủ 500, mà Lạc Dương đương nhiên là cái này đứng đấy tiểu 500 người một trong, mà lại Lạc Dương quyết định muốn phát huy, hắn đã chán ghét loại này rối bời chiến đấu. Lạc Dương tiện tay chảo một cái, một cây dài trăm trượng hỏa diễm trường thương nhất thời xuất hiện, hai tay của hắn cầm thương cứ như vậy quét ngang ra, nhất lực phá vạn pháp, không có chút nào sức tưởng tượng. Nhưng là tại cái phạm vi này trong vòng tất cả mọi người căn bản cũng đỡ không nổi, trực tiếp liền bị quét bay ra ngoài, nguyên một đám xương cốt đứt gãy, nằm dạp trên mặt đất rên rỉ, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Vẫn là quá chậm, Hồng Lô. Lạc Dương nhếch miệng có chút không vừa ý, ngón tay một chút, 108 đầu hỏa diễm toan nghê giữa trời chạy, thì hóa thành một miệng Hồng Lô đem đứng đấy hơn 400 người toàn bộ đều cho lồng chụp vào trong, lại bắt đầu chấn áp. Cái này đương nhiên bao quát cái kia mười mấy cái thoát thai 10 tầng cao thủ, cũng bao quát đại sở đế quốc hoàng tử Hứa Huyền Tông. Tốt tiểu tử quân vọng, vậy mà đồng thời đối tất cả chúng ta xuất thủ. Vạn vạn vạn. A y y z không giờ g. Ta nghĩ hắn là thằng điên, tự tin cảm giác bạo dạ a, đã như vậy thì đánh tỉnh hắn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết chết tiểu tử này. Hơn 400 người hướng về Lạc Dương đồng loạt ra tay, nhưng lại bị chặn, linh lực Hải Dương liền cái kia Hồng Lô đều hành không phá, bị toàn bộ bao phủ triển khai liều mạng luyện hóa. Lạc Dương hai tay kết ấn, bang bang không ngừng bên hai, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa những người kia liên thủ liền bị tăng dã, bọn họ không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể ở khổ khổ trèo trống. 3 năm cái hô hấp về sau còn đứng lấy cũng chỉ còn lại có hơn 100 người, còn lại những cái kia đều bị đốt mặt mày xám xịt, trực tiếp bị ném ra ngoài. 10 cái hô hấp về sau còn lại cũng chỉ có cái kia mười mấy cái tầng 10 tu sĩ, mà bọn họ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, theo Lạc Dương nhất trưởng ấn xuống cùng nhau phun máu, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Mà trong những người này một cái duy nhất chạy đi cũng là Hứa Huyền Tông, hắn thừa dịp trước đó tất cả mọi người công kích Hồng Lô thời điểm đục xuyên linh văn. Cứ như vậy chui ra ngoài, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi nhìn chằm chằm Lạc Dương, rất hiển nhiên tại đoán chừng Lạc Dương thực lực. A ha, hảo tiểu tử ngươi được a, loại thực lực này là nghiền ép cục a. Bản công chúa rất xem trọng ngươi a, cũng đừng làm cho bản công chúa thất vọng. Từ Huyền Oánh cảm giác rất vui vẻ, nhảy nhót đến Lạc Dương bên người. Rồi da trắng như tuyết tay nhỏ vỗ Lạc Dương bả vai nét mặt vui cười, nhìn cái kia hai cái thanh niên sắc mặt vô cùng khó coi. Công chúa, tiểu tử này cũng chính là người lùn bên trong cất cao cái, không tính là cái gì, hắn không thể là vì công chúa làm vẻ vang, vẫn là chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt âm trầm nói, trắng trợn hạ thấp Lạc Dương, muốn phá hư hắn tại chính mình nữ thần hình tượng trong lòng. Đừng nói như vậy, chỉ có thực hành mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Bốn người các ngươi đều là bản công chúa chọn lựa ra, cho nên trước đánh xong rồi nói, bản công chúa chỉ cần hai cái mạnh nhất. Từ Huyền Oánh khoát tay háo nói ra, các ngươi hai cái cần nghỉ ngơi sao không cần lời nói chúng ta thì đánh. Lạc Dương nhún vai, biểu thị đương nhiên không có vấn đề, mà Hứa Huyền Tông vừa mới đối kháng mọi người tiêu hao không nhỏ, nhưng lại không muốn rơi hạ phòng, cho nên miệng lớn nuốt vào đan dược, biểu thị có thể tùy thời khai chiến. Giao đấu cứ như vậy lại lần nữa triển khai, Từ Huyền Oánh cần chính là tối cường giả. Cho nên bốn người bọn họ bên trong còn có hai cái là phải bị đào thải ra khỏi đi. Mà trước đó cái kia hai cái thanh niên là hải tộc bên trong thiên tài cao thủ, cho nên bọn họ tự nhiên nhìn Lạc Dương hai người bọn họ không vừa mắt, sau đó một cái tìm một cái, thì triển khai từng đôi chém giết, đồng thời bắt đầu. Cái kia đồng tử màu vàng thanh niên thì đứng tại Hứa Huyền Tông trước người, liền không động chút nào, nhân tộc phế vật, ngươi cứ việc ra tay đi, muốn là ngươi có thể ở trước mặt ta đứng thẳng 10 cái hô hấp liền xem như ngươi thắng. Phách lối. Thật sự là quá phách lối, Hứa Huyền Tông thực lực là rõ như ban ngày, hắn như thế làm nhục hắn cũng là đang vũ nhục cả nhân tộc tu sĩ, cho nên Hứa Huyền Tông nhất định không thể sợ. Rất tốt, đã ngươi nghĩ như vậy bại cái kia bản hoàng tử liền thành toàn ngươi. Đại Phong nhận cắt đứt đao. Hứa Huyền Tông toàn lực ứng phó xuất thủ, hai tay tại trước mặt đột nhiên một vệt, một cái dài 10 trượng ngắn xanh mở mở phong nhận thì bay ra ngoài, không khí trực tiếp bị cắt chém thành hai mảnh. Thậm chí ngay cả hư không đều dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Ông long thanh âm chưa phát giác êm tai, tựa hồ là hư không không chịu nổi cỗ này phong mang chi lực. Một chiêu này vô cùng cường đại, có thể uy hiếp được long hổ nhất trọng thiên tu sĩ, thậm chí đem chấn áp. Nhưng là cái kia đồng tử màu vàng thanh niên lại chẳng thèm ngó tới, lộ ra cười nhạo thần sắc, hai con mắt của hắn bên trong bạo phát ra vô lượng kim quang, thì bọc lại cái viên kia phong nhận. Kim quang trường hà bên trong xanh mờ mờ phong nhận đi ngược dòng nước, cắt chém kim quang, nhưng là cũng đang không ngừng làm hao mòn lực lượng, biến đến ảm đạm lên. Rốt cục tại kim đồng thanh niên mặt trước ba trượng thời điểm tan thành mây khói. Mà kim quang sông dài hướng về Hứa Huyền Tông thì vọt tới, Hứa Huyền Tông đã vừa mới dùng hết toàn lực, tự nhiên ngăn cản không nổi, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đem khắp nơi đập ra một cái hố to. Hứa Huyền Tông lúc này cũng là trọng thương, nằm dạp trên mặt đất không ngừng nôn ra máu, đồng tử màu vàng thiếu niên xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, nghiền nát Hứa Huyền Tông mười mấy cục xương, ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn nghiêm trọng. Hừ, nhân tộc yếu gà, nên nằm dạp trên mặt đất. Còn si tâm vọng tưởng, muốn bay lên đầu cành biến phượng hoàng, quả thực cười rơi người đại nha. Đồng tử màu vàng thanh niên lạnh hừ một tiếng, nhìn trên mặt đất Hứa Huyền Tông lộ ra vẻ chán ghét, nghiêng lườm Lạc Dương liếc một chút, loại kia miệt thị căn bản khinh thường tại ẩn tàng. Rất tốt, ta cũng liền mượn dùng ngươi đồng bạn, 10 cái hô hấp bên trong ngươi muốn là còn có thể đứng ở chấm trước mặt coi như ngươi thắng. Lạc Dương thân thể thon dài mà thẳng tắp, thì đứng ở nơi đó nhìn lấy thanh niên tóc đỏ, rõ ràng đối phương càng thêm cao lớn, nhưng là tất cả mọi người sẽ cho rằng Lạc Dương là tại miệt thị. Thật là phách lối, thật là khí phách, hảo khí phách. Thanh niên tóc đỏ giận quá thành cười, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hết ngồi đáy giếng liền coi chính mình là thiên hạ vô địch. Ngươi bất quá là chúng ta hải tộc chó thôi. Đã như vậy, bổn công tử liền dạy ngươi như thế nào tố chó, 10 cái hô hấp bên trong ta muốn đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi. Lạc Dương tranh thủ thời gian khoát tay áo, chấm không có làm chó yêu thích, đã ngươi tố một tay chó ngoan, cái kia chấm thì thưởng ngươi một miếng thịt xương cốt. Thanh niên tóc đỏ giận đến cực hạ, hỏa hồng tóc anh phi lên, hắn hai chân đạp vỡ khắp nơi cứ như vậy vọt lên, một quyền đánh ra hỏa diễm cuồn cuộn. Cũng là ngoạn hỏa a, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là người so với người phải chết. Lạc Dương đồng dạng là nhất quyền đánh ra, dưới chân có kỳ dị hoa văn xuất hiện, hắn vừa ra tay cũng là toàn lực, một nắm đấm bên trên có toàn nghe nện trùng hồn. Vâng! Hai nắm đấm va chạm nhau cùng một chỗ, Lạc Dương thân thể một cái lắc lư, mà cái kia thanh niên tóc đỏ thì là một tiếng hét thảm, cả người một cái cánh tay phải liền thành nát dưa leo, vỡ thành tám mảnh. Hừ hừ, ngươi chó sủa không sai à, chỉ bất quá thê thảm điểm, cho chấm kêu cao hứng một chút à. Lạc Dương lại lần nữa ra tay, nhất trưởng thì trùng xuống. Có toan nghe hư ảnh xuất hiện, hướng về thanh niên tóc đỏ đột nhiên vỗ xuống. Không có khả năng, ngươi không có khả năng chiến thắng ta, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Thanh niên tóc đỏ mi tâm bay ra một đầu màu đỏ cá lớn đến, lớn lên hình thù kỳ quái, sườn sinh hai cánh, còn có trâu cái mũi, hướng về phía toan nghe thì vọt tới. Nhưng thời khắc này Lạc Dương thật sự là quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối kháng, cái kia cá lớn bị toan nghe nhất trảo tử đập tới mặt đất, thì cho nghiền nát. Mà Lạc Dương há mồm phun ra liệt diễm trường thương, trong nháy mắt xuyên thủng bụng của hắn, đem găm trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi đi ra liền bị thiêu đốt thành hư vô, chỉ có thể nghe được vô số âm thanh thảm liệt gọi tiếng. Thanh niên tóc đỏ bởi vì kịch liệt đau nhức khuôn mặt đều bóp méo, tựa như là phơi khô quýt một dạng. Nhưng là Lạc Dương lại còn không chịu buông tha hắn, ai bảo hắn trên miệng không có đem cửa đây này, ăn chút đau khổ tốt nhất. Hắn nhất quyền thì đập vào thanh niên tóc đỏ cái cằm hài phía trên, toàn bộ cằm xương đều nát. Một miệng đại nha hỗn tạp máu tươi thì phun tới. Nói, ai là chó? Lạc Dương tiếp lấy nhất quyền đánh vào thanh niên tóc đỏ má trái phía trên, một lỗ thai đều bị đánh chảy máu. Nói, ai là chó? Tiếp lấy nhất quyền lại đập vào thanh niên tóc đỏ trên má phải, lần này hai con mắt đều đổ máu. Nơi xa vây xem những con tin kia đều cảm giác lợi đau, Lạc Dương cái này hạ thủ cũng thật sự là quá độc ác, hoàn toàn là đánh cho đến chết à, bất quá ngược lại là hoàn toàn chính xác hạ giận. Để ngươi như khí hứng hống. Đến nơi đây xem thường bất luận kẻ nào, mở miệng ngậm miệng cũng là phế vật, cặn bã, cái này ngươi cũng thay đổi thành cặn bã đi. Thanh niên tóc đỏ giờ phút này tâm muốn chết đều có, hắn chẳng những bị hành hung còn phải thừa nhận lấy tâm hồn dày vò, hắn ngược lại là nghĩ nhận thua a, nhưng là miệng đều bị đánh sợ, còn cầu cọng lông a. Tốt, dừng tay đi, ngươi thắng, có thể trở thành bản công chúa hộ vệ. Lại đánh thì người chết. Thập thất công chúa thanh âm như là thanh tuyền một dạng chạy xuôi xuống tới. Thanh niên tóc đỏ là như người âm thanh thiên nhiên, mà Lạc Dương cũng xác thực nể tình, tiếp lấy nhất quyền vỡ nát cái kia cây trường thương, quay người thẳng hướng cái kia đồng tử màu vàng thanh niên. Nhãn thuật à, hảo lợi hại à, liền nên nằm dạp trên mặt đất à, chấm để ngươi nằm sấp vô cùng có tiết tấu. Lạc Dương đối tên lớn lối này chán ghét rất, cho nên xuất thủ giáo huấn. Hừ, đừng tưởng rằng chiến thắng Á Miêu A Cẩu liền có thể khiêu chiến bổn công tử. Đi chết. Đồng tử màu vàng nam tử hai mắt phát sáng. Kim sắc thần quang hội tụ thành sông dài hướng về Lạc Dương thì vọt tới, muốn cùng đánh bại Hứa Huyền Tông một dạng đánh bại Lạc Dương, một triển hùng phong. Quá yếu, loại này nhãn thuật không lấy ra được. Nhà ta tiểu cẩu vừa trừng mắt đều so cái này lợi hại. Trong lúc nói chuyện Lạc Dương hai tay kết ấn, hỏa diễm sông lớn thì liền sông ra ngoài, sóng nước lấp loáng, cùng ánh mắt kia sông dài đụng vào nhau, trong nháy mắt thì bóp méo thương khung. Hư không sinh tử điện, đùng đùng, không dứt, tiếng vang liên miên bất tuyệt. Lạc Dương trong đan điển chui ra một đầu vàng nóng ánh hỏa diễm toan nghê, cái này toan nghê chân đạp hỏa diễm sông dài mà đi. Để ngươi biết một phía dưới cái gì gọi là tàn nhẫn. Lạc Dương chỉ điểm một chút đi xuống, cái kia toan nghê nhất trảo tử thì chặt đứt ánh mắt kia sông dài, tiếp lấy thuận lên hỏa diễm sông dài mà đi, thì giết tới đồng tử màu vàng trước người thanh niên, nhất trảo tử liền chụp đi xuống. Đồng tử màu vàng thanh niên hai mắt quang mang đại thịnh, có thần kiếm bay ra ngoài đâm về toan nghê, kết quả bị há miệng cho nuốt xuống, nhất trảo tử đi xuống thanh niên này nhất thời bay ngang ra ngoài. Hắn bại, căn bản không phải đối thủ, hai mắt nhắm nghiền chảy ra hai hàng máu và nước mắt đến, hắn nhãn thuật bị Lạc Dương cho phá, đôi mắt này không mù cũng không kém là bao nhiêu. Có thể Lạc Dương còn không muốn buông tha hắn, dẫn dắt động toan nghê tiếp tục xuất thủ, muốn đem hắn phế bỏ đi. Thời khắc mấu chốt một cỗ mênh mông lực lượng cuốn qua đến, giữa tử quang yên tiêu diệt Lạc Dương thần thông, là Tử Huyền Oánh xuất thủ. Giờ phút này Tử Huyền Oánh lộ ra vô cùng hưng phấn, nét mặt vui cười, ánh mắt đều trấu ngoặc thành trăng lưỡi liềm. Tốt, có ngươi một cái có thể tương đương với 100.000 binh mã, bản công chúa hộ vệ cũng là ngươi. Chương 98, quét ngang vô địch. Cái này nhìn xem cái kia đại bàn nữ còn thế nào thắng ta, đối ngươi tên là gì à, về sau bản công chúa bảo kê ngươi. Tử Huyền Oánh vô vô bộ ngực, dập dờn ra một vòng đẹp mắt gợn sóng. Lạc Dương lộ ra một nụ cười sán lạ, làm cho người ta cảm thấy gió xuân hưu hưu cảm giác, phối hợp cái kia Trương Tuấn giật như yêu khuôn mặt, người nào nhìn đều hội sinh lòng hảo cảm, đối tiểu cô nương tới nói càng là lực sát thương mười phần. Tại hạ Lạc Dương, đại hán đế quốc hoàng đế, công chúa điện hạ gọi ta Lạc Dương là có thể. Lạc Dương cười nói, Tử Huyền Oánh nhẹ gật đầu, khó trách có thiên phú như vậy, nguyên lai là một nước hoàng đế nha. Vậy ngươi về sau cũng không muốn tự xưng chấm, chấm. Nếu để cho phụ vương ta biết lại sẽ không cao hứng. Lạc Dương nói, tự nhiên có thể, công chúa nói cái gì chính là cái đó, tại hạ không không đáp ứng. Khanh khách. Tử Huyền Oánh cao hứng nhảy dựng lên, mắt to nháy một cái, lôi kéo Lạc Dương cánh tay thì chạy ra, chúng ta nhanh điểm đi tìm cái kia đại bàn nữ, ngươi nhất định muốn cho bản công chúa hung hăng giáo hơn nàng. Đại bàn nữ Lạc Dương gương mặt mờ mịt, không biết vị này tính tình nhanh nhẹn công chúa điện hạ muốn đối phó người nào. Tử Huyền Oánh thở phì phò nói, không sai. Cũng là đại bàn nữ, cái kia Đông Hải nguyên soái nữ nhi, Lục Hồng Ba, nàng luôn khi dễ ta, ngươi nhưng muốn báo thủ cho ta. Lạc Dương nghe răng trợn mắt nói, điện hạ ngươi đây là chơi ta vậy đi, ta nếu là dám đánh kia là cái gì Lục Hồng Ba, cha của hắn thì dám đem ta giết chết ướp lên ăn. Mà lại ta cũng đánh bất quá người ta a. Lại nói, ngươi thế nhưng là Tử Lân Vương thích nhất công chúa, cái kia Lục Hồng Ba tuy nhiên bối cảnh rất cường đại, cũng không có khả năng khi dễ ngươi a. Tử Huyền Oánh trắng như tuyết quay hàm phình lên. Đại bàn nữ tự nhiên không dám đánh với ta, cho nên nàng tìm cái thoát thai cảnh giới hộ vệ, đem ta thoát thai hộ vệ toàn bộ đều đánh bại, để cho ta xuống đài không được. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G-G. Cho nên lần này ngươi nhất định muốn hung hăng cho ta đánh thắng cái kia đa mục quái, để bản công chúa có thể thỏa thích chế giễu nàng, trà đập nàng, trà đập nàng. Tử Huyền Oánh khua tay trắng như tuyết nắm tay nhỏ, hung hăng nói, hiển nhiên một cái tiểu mẫu lao hổ. Lạc Dương nghe là một thân mồ hôi lạnh. Xem ra ngàn vạn không thể đắc tội nữ nhân à, cái này trả thù lên quả thực kinh thiên động địa, không chết không thôi à, nữ nhân làm gì làm khó nữ nhân đâu. Chỉ cần ngươi đánh thắng cái kia đa mục quái, cho bản công chúa chút cơn giận, bản công chúa thì cùng phụ vương cầu tình, miễn đi con tin của ngươi thân phận. Tử Huyền Oánh bỗng nhiên nói chuyện để Lạc Dương tâm thần run lên, miễn trừ con tin thân phận. Cái này nghe vào rất có sức hấp dẫn à, mà lại Tử Huyền Oánh thế nhưng là Tử Lân Vương sủng ái nhất nữ nhi. Chỉ cần nàng chịu nói chuyện vậy liền nhất định có tác dụng. Lạc Dương tự tin cười một tiếng, ôn quyền nói ra, công chúa cứ việc yên tâm, thoát thai cảnh giới ta vẫn là tự tin có ta vô địch. Bất kể hắn là cái gì đa mục quái, lắm miệng quái, ta hết thể cho hắn đánh thành cá ướp muối tương. Tử Huyền Oánh nghe xong thật hưng phấn, dẫn Lạc Dương cũng không trở về công chúa phủ, mà chính là đi tới trong Đông Hải có tên sân đấu võ, bằng vào thân phận của mình trực tiếp đặt bao hết, liền chuẩn bị để Lạc Dương xuống tràng. Mà lại sớm tại tới trên đường nàng đã sớm truyền tin Lục Hồng Ba đến đây giao đấu, đến sân đấu võ bên trong phân một cái thắng bại. Hải tộc bản chất đều là yêu tộc, khát máu yêu chiến, sùng bái cường giả, cho nên vừa nghe đến công chúa điện hạ muốn cùng đại nguyên soái nữ nhi ở chỗ này cử hành lôi đài thi đấu, lúc này phần phật không còn chỗ ngồi. Gần 100.000 người đều chen chúc mà đến, có phổ thông Tử Lân tộc nhân, cũng có Tử Lân quý tộc, rất nhiều tướng quân, đại nhân vật cũng trong bóng tối quan sát, muốn xem một chút hai vị này đại tiểu thư công kích. Rất nhanh Lục Hồng Ba cũng tới, đó là một cái xinh đẹp mà đầy đặn nữ tử, mị thái trời sinh, phong tình vạn chủng, giơ tay nhấc chân đều phóng xuất ra kinh người mị lực. Lần này Lạc Dương rốt cuộc biết vì cái gì Tử Huyền Oánh quan tâm nàng gọi đại bàn nữ, nguyên nhân chính là nàng trước ngực sung mãn thật sự là quá nguy nga hùng vĩ, đi trên đường trời đất sụp đổ, ba đảo hùng dũng, khiến người ta không khỏi thở mạnh, vừa mở ra mắt thì na bất hai, tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, tự nhiên để Tử Uyển Oánh cái này bần nhũ tiểu công chúa ước ao ghen tị. Châu cái gì châu, sớm muộn bản công chúa phát dục lên hủ chết ngươi. Tử Uyển Oánh nhìn Lục Hồng Ba ầm ầm sóng dậy, tiếp lấy nhìn chính mình bằng phẳng trước ngực, lẩm bẩm nói. Lạc Dương nết nết miệng, trong lòng tự nhủ khó trách gọi là Hồng Ba à, thật sự là người cũng như tên, danh phó kỳ thực à. Lục Hồng Ba không là một người tới, bên người của nàng theo một cái coi như tuấn lãng thanh niên, chỉ lạc hậu Lục Hồng Ba nửa cái thân thể vị, có thể thấy được vô cùng được coi trọng, mà tại càng đằng sau còn theo 18 điều trắng hán. Lục Hồng Ba vừa đến đã dẫn đến vô số tử lân tộc thanh niên lớn tiếng thét lên, tựa như là nghe thấy được mùi máu tươi con rồi, chen chúc mà đến, đem nàng vây lại, hỏi hàn ân cần, đi theo làm tùy tùng. Dù sao người ta thế nhưng là Đông Hải nguyên soái nữ nhi, xuất thân cao quý, mà lại mỹ mạo như hoa mị lực tứ sạng, nếu có thể đem đóa hoa này hái tới trong tay quả thực là đi tám đời đại vận. Vừa so sánh ngược lại là Tử Uyển Oánh nơi này lộ ra vắng ngắt, luận thân phận đích thật là nàng càng thêm tôn quý, nhưng cũng chính bởi vì điểm này mọi người đều biết căn bản đuổi không đến viên này Minh Châu, không đùa. Cho nên đều muốn mục tiêu chuyển rời đến Lục Hồng Ba trên thân. Sao quanh trăng sáng một dạng Lục Hồng Ba đảo mắt khiêu khích giống như nhìn Tử Uyển Oánh liếc một chút, kém chút đem nàng cho tức chết. Thế nào công chúa điện hạ, lần này lại chuẩn bị làm sao thua a? Lục Hồng Ba ngồi tại trên một cái ghế, mị tiếu không thôi mà hỏi. Tử Uyển Oánh lạnh hừ một tiếng, tiểu ngân răng mài phong nhanh, đại bàn nữ ngươi không nên đắc ý, lần này bản công chúa tìm được một vị thần nhân, ngươi liền đợi đến thua đến tởi quần áo đi. A có đúng không? Lục Hồng Ba lại cũng không tức giận, vậy bản cô nương ngược lại là nghĩ xem thật kỹ một chút. Ngươi thần nhân là ai a? Sẽ không chính là cái này nhân tộc tiểu tử đi, cánh tay nhỏ bắp chân, chịu đựng dày vò sao? Ngươi không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng. Vị này Lạc Dương Lạc công tử thoát thai cảnh giới vô địch, ngươi nếu không phục mà nói chúng ta không bằng đánh bạc một ván như thế nào? Tử Uyển Oánh nói ra. Đánh cược như thế nào? 100 triệu trung phẩm linh thạch, như thế nào? Tử Uyển Oánh cắn răng, trừng mắt nói ra. Lục Hồng Ba sững sờ, tuy nhiên các nàng xuất thân cao quý, nhưng là 100 triệu trung phẩm linh thạch cũng không phải một con số nhỏ, có thể nói là mấy năm tiền tiêu vặt. Tốt, đã công chúa điện hạ hào phóng như vậy, vậy bản cô nương làm sao lại không thân thủ tiếp lấy đâu? Cực. Sảng khoái. Tử Uyển Oánh vỗ tay nói, vậy thì tới đi, để ngươi đa mục quái cùng ta ra Lạc Dương phân cao thấp.